Chương 505, cản đường chó. Chương 505, cản đường chó rút. Khương Như Ước quyết định thật nhanh, xuất lĩnh Lạc Tiên các đám người cấp tốc lui về, thẳng đến lúc đến Vạn Nhận Sơn. Động tác tất cả nhanh lên một chút, tăng thêm tốc độ. Tống Du bọn người thúc giục, cho dù đám người khoảng cách chiến đoàn rất xa, nhưng hải cảnh hai chữ lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, tại hải cảnh đại năng trước mặt, phe mình này một đám giang cảnh, cùng sâu kiến không khác. Tại nhục thân cùng tinh thần cường độ, thần pháp phẩm cấp chờ một chút phương diện, đại cảnh giới mang đến chênh lệch là không thể nào vượt qua hồng câu. Nhanh nhanh nhanh, rốt cục trở lại rồi, tất cả mọi người không nghĩ tới, một ngày kia sẽ vui mừng bản thân phản hồi Vạn Nhận Sơn. Khương Như Ước bình tĩnh tỉnh táo, lên tiếng lần nữa mệnh lệnh, đừng ngừng, tiếp tục chuyển gì. Tại Tây Hoang đệ tử, Hạn Hải đệ tử trước mặt, ngươi là không cách nào giấu được. Tây Hoang tín đồ có được thần pháp phiêu xa, Hạn Hải đệ tử có được thần pháp phụ trần xa giới. Cho dù ngươi thâm tàng lòng đất, cũng có thể bị cảm giác đến rõ ràng. Khương Như Ước đành phải mượn nhờ Vạn Nhận Sơn địa hình điều kiện, xuất lĩnh đám người phạm vi lớn chuyển di. Hai vị hải cảnh đại năng chiến đoàn ở vào đám người đông bắc phương hướng, cho nên Lạc Tiên các chuyển di phương hướng cũng không có tuyển. Nhưng mà Khương Như Ước vừa dứt lời, mấy tên sơn ngôi đệ tử nhao nhao biến sắc. Các chủ, có biến. Phía nam, các chủ, phía nam có a. Sơn ngôi các đệ tử ngay lập tức mở miệng báo cáo. Trong đó một tên sơn ngôi nữ đệ tử, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng kinh hô. Nàng nhìn chằm chằm phương nam một cây to lớn của đá, kia là ác quyền sao? Ác quyền nhất tộc. Trước Lạc Tiên các đám người mưu toan đi ra mảnh này Vạn Nhận Sơn lúc, sơn ngôi tín đồ liền từng phát giác được phía nam có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Chính là bởi vì đây, đám người hướng đông phương hành tiến đồng thời, còn cố ý hướng bắc nghiêng chết đi rất nhiều. Không nghĩ tới phía nam tồn tại sinh vật lại là ác quyền nhất tộc. Sơn ngôi thần pháp sơn chi ý cảm giác phạm vi cũng không nhỏ, giang phẩm lúc pháp này có thể cảm giác phạm vi 500 mét bên trong hết thảy cùng mặt đất tiếp xúc, thâm tàng lòng đất sinh vật. Lạc Tiên các cũng đã tận khả năng nhanh rời đi, thế nhưng là bọn này chó nghe mùi vị đã tới rồi sao? Ầm ầm ầm, tiếng sấm trận trận, không lớn không nhỏ, lại phảng phất đem mọi người chấn nhiếp ngay tại chỗ. Tiếng sấm đồng dạng nhói nhói lấy ác quyền chó thai, lệ cái kia thân dài chừng 3.5 mét đen nhánh tế quyển, táo bạo không thôi. Gâu, gâu gâu, tiếng chó sủa trận trận, nghe được Khương Như Ước huyệt thái dương đang đằng trực ngày. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo nàng, trong lòng lập tức dâng lên một cô nóng nảy giận chi hỏa, hận không thể lập tức xé nát cái này phiền lòng chó. Khương Như biết bản thân chúng chiêu, nàng cũng chưa khắc chế, cấp tốc bung ra một cái điện cố phủ, tốc chiến tốc thắng. Bá ác quyền đỗng nhiên lấp lóe ra, cơ hồ trong cùng một lúc, Khương Như Ước quanh thân quấn quanh ngọc phù đại trận bên trong, lại một mai điện cố phủ bị dẫn bạo. Giang phẩm ngọc phù đại trận, chừng 8 khối bạch ngọc thạch bài. Nói cách khác, bốn loại thuộc tính ngọc thạch phù đều có 2 bộ. Ô ô ô, chỉ một thoáng, ác quyền tiếng nghẹn ngào truyền đến. Loại này tâm trí cực kỳ thấp tà ma, hành động uy tích quả nhiên rất tốt phán đoán. Lúc này Khương Như Ước cũng không phải năm đó ở ác quyền thôn vùng đệm bên trong nhỏ yếu tín đồ. Một khỏa đường kính 50m lôi địa cầu, lấy Khương Như Ước làm trung tâm, ngáy mắt chống ra. Trung quanh ngọc phù các đệ tử, thân quấn ngọc phù đại trận, không sợ cùng cảnh giới tín đồ hết thảy ngọc thạch phù. Sơn môi đệ tử, Tây Hoang đệ tử đều là chân đạp đại địa, càng là không ăn lôi điện tổn thương. Đến tận đây, một cái chỉ có ác quyền thụ thương thế giới, đạt thành. Chết. Khương Như Ước ánh mắt tức giận, nửa xoay người đồng thời, giữa răng môi phun ra một chữ. Nhìn ra được, ác quyền khiêu khích ký pháp, quả thực có hiệu lực. Nàng tìm ác quyền tiếng nghẹn nào, xoay người đồng thời, bàn tay như ngọc trắng hất lên lương giả kiếm. Siêu. Lương giả kiếm cấp tốc xuyên qua, sơn môi các tín đồ vừa mới kịp phản ứng, lạnh buốt sắc bén hắc băng kiếm đã xuyên thấu ác quyền đầu lâu. Lôi điện công thân, thần binh bản mệnh. Khương Như Ước hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là dây sinh dây tử. Còn không đợi đám người buông lỏng một hơi, càng nhiều tiếng chó sủa từ phương nam truyền đến. Két két, gâu, gâu gâu, từng dãy răng nanh chống rông xuất hiện, hung hăng cắn vào, làm lòng người phiền ý khô. Tiếng chó sủa càng là nghe được người trận trận nổi giận. Ác quyền nhóm hung tàn vô não cũng sẽ bị phe mình kỹ pháp cực lớn trình độ chọc giận, nhưng chúng nó từ đầu đến cuối không có tàn sát lẫn nhau. Đồng tộc thân phận sức công nhận, giống như là một loại ẩn dấu đặc tính, lệnh tiếng chó sủa nhất trí đối ngoại. Lui, hướng tây. Ân. Khương Như Ước cao giọng mệnh lệnh, lửa giận trong lòng ngăn không được bên trên bọn. Nàng cuối cùng đạo kia thâm trầm mũi dài ầm, mang theo một cố lệnh người sợ hãi uy nghiêm cùng tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm lóe ra phát hiện ác quỷ bảy. Ngọc phù cùng Tây Hoang hai phái cũng không có tinh phòng loại kỹ pháp, 7 người tổ bị cực lớn quấy nhiễu tâm thần. Hơn 20 con ác quỷ đồng thời sủa loạn không ngừng, khiến đám người cấp tốc biến thành tâm tình nô lệ. Xì xì tư, giang giác. Từng mai bạch ngọc thạch bài bung ra, lôi điện hỏa diễm theo thứ tự bạo liệt hiện ra. Tống Du điên cuồng làm loạn, phẫn nộ chửi rủa lấy, mẹ nó, đều nữa, đều nữa. Rất khó tưởng tượng, nghiêm túc lãnh khốc ngọc phù đệ tử sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong tính tình đại biến. Tống Du một mực là kẻ hung ác thì ít nói loại hình, mỗi lần mở miệng, phần lớn là cho Khương Như Ước bày mưu tinh kế, rất có trí tướng phong phạm. Mà lúc này, hắn lại trở thành một cái tức miệng mắng to tên điên. Mọi người tại đây, chỉ có Sơn Ngôi đệ tử không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hung hung sắc mặt từng đợt biến ảo, phải thừa dịp loạn ly đi sao? Á quyền nhất tộc nhanh nhạy đến cực điểm, trận chiến này chỉ sợ một lát không dừng được, chiến đấu động tĩnh cũng sẽ càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ dẫn tới cường địch. Vứt bỏ đồng đội rời đi, nhìn như mới là cử chỉ sáng suốt, nhưng là sau đó thì sao? Trở lại bản thân trước sinh hoạt, an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn, chờ lấy một ngày nào đó bị phát hiện, bị mạnh thần các tín đồn nô dịch cả đời. Vương Húc Dương, ngươi mang một đội đi tú người, người khác đi theo ta, bày trận giết địch, nhanh lên đánh chết ác quyền. Hùng hùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, lớn tiếng mệnh lệnh. Ngày xưa bên trong Liệt Sơn bang bang chủ lựa chọn hai bút cùng vẽ. Hô, cắt vàng bốc lên, nhấc lên cao cao thủy triều. Cao Vân Yến giận không kềm được, trong tay nắm chặt thần binh Hoàng Sa phủ, một cước bước ra khủng bố biển cát, liền người mang cắt hướng về phía trước nhào đãng mà đi. Động tĩnh đích thật là càng lúc càng lớn. Cắt vàng nện như điên thanh âm, răng nanh cắn xé thanh âm, lôi điện tán loạn, sóng lửa bạo liệt, cùng kim ngọc thạch phủ trung tâm hộ chủ không ngừng đinh đinh rung động. Không có an thần loại kỹ pháp đáng người, bị ác quyển nhất tộc triệt để dính thượng. Hô, chợt có nhàn nhạt cắt bụi hiện lên, đem chiến đoàn bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm, bước lên trong biển mây, truyền đến một đạo kinh lôi thanh âm. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy chiến đoàn phía trên, ác quyển nhất tộc đồng loạt định trụ. Cũng chính là trong nháy mắt này, sơn môi các tín đồ người khoác sơn thạch giáp, bị đồng đội hung hăng đệm chân ra ngoài, như đạn tháo, đem ác quyển nhất tộc đụng nát đánh nát. Lôi điện không ngừng quyết tán, sóng lửa nổ tung bốc lên. Lôi hỏa đan sen, cắn nuốt một đầu lại một đầu ngây người như phong ác quyển. Bưu tiên diệu, một đạo giàn mua tiếng giống, phản phất như mang theo lôi đỉnh chi nộ, vang vọng chân trời. Hôm nay không giết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Cắt bụi dần dần dày, tiếng giống giận dữ cấp tốc tiếp cận. Địch hung hùng sắc mặt xanh xám, hắn phát giác được có hai người xâm nhập thần pháp sơn chi ý cảm giác phạm vi. Song phương tốc độ tiến lên nhanh đến mức khiến người giận sôi. Một người trong đó phía trước đồng thời thâm tàng lòng đất, hiển nhiên mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là muốn chạy tới cái này phiến hỗn loạn chiến trường. Rơi vào người phía sau thì là trên mặt đất chạy vội. Cái kia phẫn nộ đến cực điểm tiếng gào thét chính là người này phát ra. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp vô hình lại tồn tại chân thật, một mạch nghiền ép đi qua. Biển hải cảnh đại năng, sát ý ngập trời hải cảnh đại năng. Dầm dầm tiếng sấm qua đi, mưa càng lúc càng lớn. Tại tự nhiên thời tiết chế tài dưới, giữa thiên địa vốn nên càng thêm nồng nặc cát bụi, ngược lại càng thêm mỏng manh. Dù sao Tây Hoang tín đồ, Hạn Hải đệ tử cảm giác thần pháp đều là lấy cát bụi hình thái hiện ra tại thế. Bất quá, mặc dù cát bụi rất nhạt rất mỏng, nhưng là đầy đủ cho người thi pháp truyền lại tình báo. Đều cho lão tử quỳ xuống. Một lão giả cấp tốc tới gần, nghiêm nghị quát. Hắn người khoác trường bào màu vàng đất, có một đầu màu trắng tóc ngắn, trên mặt nếp nhăn chồng mệt mỏi, thoáng hất lên quẹt mắt, hiển thị rõ khinh người khí thế. Hùng hùng bọn người hãi hùng kết vía. Tại hải cảnh đại năng trước mặt, nào dám có nửa điểm phản kháng, trực tiếp quỳ xuống. Cao Vân Yến thông suốt biến sắc, cả người đều tỉnh táo lại. Một mặt là ác quyền đã chém đầu, không còn chó sủa, trong lòng nàng ác khí cũng coi là ra. Một phương diện khác, thì là bởi vì lão giả tiếng nói vô cùng quen hay. Đây không phải Thiên Hoang Sơn bành trưởng lão sao? Siêu siêu trên chiến trường, dị tượng đột sinh. Run run rẩy rẩy, quỳ rạp xuống đất sơn ngôi các đệ tử, dưới thân đột nhiên bung ra mấy đạo mềm dẻo đuổi gai đầu. Hạ địa thần pháp xa kinh cức. A a a. Không, đừng. Không muốn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Từ cắt miệng tạo thành đùi gai đầu, linh hoạt mềm dẻo, cuốn lấy mấy tên sơn ngôi đệ tử, hung hăng hướng phía sau vung đi. Cút. Bành trưởng lão tay cầm đại phủ, khí thế hùng hổ, nơi nào có nửa điểm tránh né ý tứ. Giang giác. Một người khoác sơn thạch giáp sơn ngôi tín đồ, may mắn từ bành trưởng lão bên cạnh lướt qua. Hai gã khác sơn ngôi tín đồ thì là bị bành trưởng lão đại phủ trực tiếp chém nát. Liên tiếp sơn thạch giáp, mang theo thủy lưu khải giáp ngoài ra còn giang cảnh đại năng thân thể cường hạn hết thảy chém nát. Hải phẩm toái bát hoang, há lại chỉ là hư danh. Có người hoảng sợ, có người phẫn nộ, cũng có lòng người sinh tuyệt vọng. Ở nơi này tàn khốc thánh linh sơn bên trong, ai đem ai làm người? Lòng đất chạy thuộc mạng hạn địa tín đồ, tìm theo tiếng tới chỗ này, xác nhận muốn loạn bên trong thủ lợi, hoặc thừa lúc loạn thoát đi. Thật vừa đúng lúc chính là, đạo kia kinh lôi thanh qua đi, ác quyển nhất tộc nhao nhao bị chém giết, tình hình chiến đấu cấp tốc sáng tỏ xuống tới. Sáng tỏ, cái kia sao có thể hành? Thân ở lòng đất hạn địa tín đồ Bưu Thiên Diệu, sắc mặt tâm trầm, thông qua phủ trần xa giới cảm giác mặt đất tình trạng, trong tay năng lượng lại lần nữa cuồn cuộn ra. Chỉ một thoáng, mặt đất rung động, cắt vàng trào lên ra. Hạn địa thần pháp Hạn Hải bảo lưu. Bưu Thiên. Ân. Bành trưởng lão cảm giác được hai cái cầm bữa uy vũ thân thể, hắn lúc này ra lệnh, hai người các ngươi là Tây Hoang đệ tử sao? Tránh cái gì tránh? Tranh thủ thời gian cho lão tử triệu hoán Tây Hoang thần phủ. Cho ta hung hăng bổ. Bành trưởng lão lời nói đột ngột dừng lại. Cấp tốc xuyên qua phía dưới, hắn thấy được lượn quanh trụ tránh né nữ tử mặt bên. Cao Vân Yến. Cầm trong tay của nàng chính là kia là Quách Nghĩa Tắc thần binh Hoàng Sa phủ sao? Hôm nay ba canh, 14, 20, 24. Cầu huynh đệ manh nguyện phiếu chi viện. Chương 506, Khương. Chương 506, Khương. Hạ địa thần pháp Hạn Hải bảo lưu. Thể lượng kinh người cắt bảng, tự lòng đất phun ra ngoài, xông phá vốn là ra bị nẻ mặt đất, thanh thế ngập trời. Trên mặt đất, đám người vạn phần hoảng sợ. Chạy mau. Chạy. Hoảng sợ gào thét không dứt bên hai, từng cái sơn ngôi tín đồ nếu như đạn tháo, dưới chân trọng trọng một sập, hướng nơi xa phóng đi. A. Alo. Nô. Cũng có tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Ngập trời cắt bảng, vô tình nuốt sống đám người thân ảnh. Tại hải cảnh đại năng trước mặt, cái gọi là giang cảnh đại năng, tiện như cỏ rác. Chu viện. Trương Chính Hổ cấp tốc bay tán loạn, trơ mắt nhìn xem hậu phương chậm một bước đồng bạn, bị cắt vàng triệt để nuốt hết. Ngay cả Chu viện tiếng kêu thảm thiết đều bị chém mất, nàng quanh thân quấn quanh ngọc phù đại trận, toàn bộ vỡ vụn ra. Lôi điện, hỏa diễm, băng xương, cắt mịn. Bao quát cái kia tám cái có thể tự chủ ngăn địch kim ngọc thạch phù, cũng là châu chấu đá xe, toàn bộ vỡ vụn. Lòng đất hiện lên cắt vàng suối phun, cũng không chỉ là hướng lên dâng trào. Trong đó càng là mang theo táo bạo hạt cắt loạn lưu, thế tất yếu đem bên trong vạn vật quấy thành một mịn. Khủng bố cắt suối mãnh liệt bốc lên, lại bởi vì này nghiêng góc độ, cả đám vong mệnh chạy trốn người bị bức phải hướng đông phương tối lui, cũng chính là Bành trưởng lão đổi tới phương hướng. Ở loại này khủng bố thần kỹ dưới, cùng là hải cảnh Bành trưởng lão cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mưu Thiên Diệu, Bành trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp công phu, hắn quay đầu nhìn về phía càng phương đông, Cao Vân Yến. Bành trưởng lão, Cao Vân Yến thấy tránh cũng không thể tránh, lúc này cao giọng đáp lại. Quách Nghĩa tắt đầu. Bành trưởng lão chất vấn. Quách Nghĩa tắt cùng Tào Vinh Trình hai vị sư huynh đang giáo huấn tù binh, dạy bọn họ hiểu quy củ. Cao Vân Yến trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hồi đáp, Quách sư huynh ra lệnh cho ta cùng tiểu thần, trước áp giải một nhóm này tù binh về núi, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, tùy thời liên lạc. Quách sư huynh còn cố ý đem Hoàng Sa phủ cho ta mượn. Xa xa Tiết Phụ Thần nghe được trong lòng run sợ. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Há mồm liền ra vậy thì thôi, lại còn cho ra phi thường giải thích hợp lý. Quách Nghĩa tắc tính tình tàn bạo, thích nhất trả đạn, ngược sắt bắt làm tù binh. Hắn đem hai người xua đi, cùng Tào Vinh Trình cùng một ruột, tra tấn tù binh tìm thú vui, tự nhiên là rất hợp lý. Trước chớ áp giải bắt làm tù binh, phiêu xa khóa chặt lòng đất địch nhân. Bành trưởng lão nghiêm nghị quát, triệu hoán Tây Hoang thần phủ, cho ta đại địa bổ ra. Còn có, đem Quách Nghĩa tắc cho ta kêu đến, phụ trợ ta truy sát địch nhân. Có lẽ là bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, hoặc là Cao Vân Yến thuyết pháp quá quan, Bành trưởng lão tựa hồ chưa dậy lòng nghi ngờ. Bao quát vừa mới, Cao Vân Yến cố ý trốn tránh cái kia khúc nhạc dạo ngắn, cũng bị hắn ném sau. Tại người người cảm thấy bất an Thánh Linh Sơn, Cao Vân Yến một cử động kia cũng rất dễ lý giải. Giang cảnh người, thấy khí thế hung hăng hải cảnh đại năng đến đây, vì bảo mệnh, hốt hoảng tránh né cũng là rất bình thường. Đúng, Cao Vân Yến đương nhiên không dám ở trước mặt phản kháng. Tình thế bức người, nàng coi như giả vờ giả vịt, cũng phải triệu hoán Tây Hoang thần phủ. Chỉ bất quá, tại nàng mở ra giang cảnh đại chiêu đồng thời, làm ra vẻ nghiêm nghị quát, các ngươi bọn này nô tài, tất cả cút bên này quỷ tốt. Ai dám thừa lúc loạn chạy trốn, bị ta bắt lấy, ta lột ra các của các ngươi. Sống sót lạc tiên các đám người, vốn là bị bức phải hướng đông chạy trốn. Chuẩn xác mà nói, là bị lòng đất người bức bách, hướng Bành trưởng lão phương hướng chạy tới. Bây giờ, có Cao Vân Yến một câu nói kia, chật vật đảo vòng đám người, ngược lại xem như có một khối miễn tử kim bài. Mặc dù khối này kim bài hiệu lực rất thấp, nhưng mọi người vẫn là nơm nớp lo sợ vòng qua Bành trưởng lão, tiếp tục hướng đông đảo vòng. Đối với bọn này kêu khóc kêu rên nô bộc, Bành trưởng lão cũng không để ý tới. Chân hắn đạp cắt vàng, hung hăng nhào đáng hướng về phía trước, cùng đánh tới Hạn Hải bạo lưu chống lại. Không thể tránh né chính là, phạm vi lớn như thế chuyển vận, lan đến gần mấy tên trên mặt đất tiến lên sơn ngôi đệ tử. Nhưng là Bành trưởng lão đồng dạng không rảnh để ý chết thì chết, thì phải làm thế nào đây đâu? Đại nhân, cầu ngươi ngô. A a a. Mấy tên sơn ngôi tín đồ dùng hết tất cả bộ liếng, liên tiếp mở ra sơn thạch bích, sơn thạch lao, trên thân lại trùm lên sơn thạch giáp. Nhưng mà, sơn ngôi một phái vẫn lấy làm tiêu ngạo cường đại phong ngự, tại hải cảnh đại năng trước mặt, quả thực là yếu ớt không chịu nổi. Biển cát nhào đãng, hải cốt không còn. Ông Cao Vân Yến trong tay thần binh Hoàng Sa phủ vang lên ong ong, gấp không được. Bành trưởng lão cứ như vậy bị hồ lộng qua rồi. Liên hỏi cái này a một câu sao? Hoàng Sa phủ cực lực tránh thoát nữ nhân trường khống, nhưng làm nhất giai thần binh, nó nơi nào có thể chạy thoát được giang cảnh đỉnh phong Tây Hoang tín đổ lòng bàn tay. Hô chợt có một cỗ hư ảo năng lượng thể từ Hoàng Sa phủ bên trên chống ra. Đúa linh hình tượng, cùng Quách Nghĩa tắc có 9 phần tương tự. Hắn há mồm hò hét, nhìn qua Bành trưởng lão bóng lưng, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Cút trở về. Ngươi nghĩ bị bóp nát sao? Cao Vân Yến từ trong hàm răng gạt ra một câu. Đúa linh vừa định hướng Bành trưởng lão bay đi, nghe vậy, nó lập tức ổn định ở chỗ cũ. Nhanh lên. Bành trưởng lão nghiêm nghị quát, cho dù chiến trường vô cùng hỗn loạn, nhưng ở phiêu xa trợ giúp dưới, hắn vẫn như cũ phát giác được Cao Vân Yến động tác có chút dừng lại. Một Thiên Hoang Sơn đệ tử, lại là nho nhỏ giang cảnh, đối mặt trưởng lão đại nhân phân phó, cũng dám không chuyên tâm chấp hành. Bành trưởng lão vốn là giận không kèm được, phát giác được Cao Vân Yến động tác dừng lại sau, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu. Vừa lúc, hắn nhìn thấy Cao Vân Yến đang cùng đúa linh giằng co hình tượng, mà xuyên thấu qua hư ảo đúa linh bóng lưng, Bành trưởng lão gặp được Cao Vân Yến uy hiếp biểu lộ. Ngoan lệ đến cực điểm. Trận này mưa to, thật quá chậm trễ chuyện. Nếu như không có mưa, bao cát tự nhiên sẽ rất đậm, Bành trưởng lão cũng chỉ có thể dùng cắt bụi đi cảm giác chiến trường, mắt thường không gặp được bất luận cái gì. Nhưng lúc này, Bành trưởng lão cho mày, có thể ở giới này sinh tồn người, từng cái đều là nhân tinh. Dù là ngươi trời sinh ngu dốt, Thánh Linh Sơn cũng sẽ dùng sinh động bài học lại bài học, thúc giục ngươi trưởng thành. Đối với những này sơn ngôi tín đồ, Bành trưởng lão tự động không để mắt đến. Đối với cái kia mấy tên ngọc phù đệ tử, hắn cũng không nghi ngờ, lấy Quách Nghĩa tác thực lực thủ đoạn, lẽ ra có thể thuần phục nô dịch bọn hắn. Nhưng là để Cao Vân Yến, Tiết Phượng Thần hai người áp giải mấy tên ngọc phù tín đồ, cho dù là tăng thêm một kiện thần binh chăm sóc, giống như cũng không quá ổn thỏa. Kết hợp với trước, Cao Vân Yến né tránh bộ dáng, cùng lúc này nàng nhìn thần binh khí linh ngoan lệ biểu lộ. Cao Vân Yến, đem Hoàng Sa phủ ném cho ta, ta muốn dùng. Bành trưởng lão ra lệnh. Cao Vân Yến biến sắc. Trưởng lão cẩn thận. Tiết Phượng Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Cao Vân Yến Tây Hoang thần phủ, bởi vì phân thần mà không có thể hội tụ thành hình, nhưng Tiết Phượng Thần cự phủ đã bổ xuống. Cùng lúc đó, Vạn Nhận Sơn bên ngoài, xa xa phía đông bắc, một mặc áo tơi xanh nón lá xanh thanh niên, mở to một đôi lạnh lẽo hành động, ngưỡng vọng tiên cung. Tây Hoang thần phủ. Đang khi nói chuyện, từng cái vong hồn không ngừng bị hút vào đồng bên trong. Lục Nhiên là ai? Thấy hồn nhắc hai. Trước khi hắn nhìn thấy sông thẳng tới chân trời to lớn tay cắt lúc, liền đã dự định tới xem một chút. Mà đang len lén sờ qua đến trên đường, Khi hắn nhìn thấy thăng đến giữa không trung vong hồn lúc, hành quân tốc độ thì càng nhanh. Lúc này, Đặng Ngọc Tương đã dùng pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền cầm tù ba con vong hồn, tùy thời có thể thẩm vấn. Ở cái này điều kiện tiên quyết, trên mặt đất, giữa không trung tung bay vong hồn, vẫn như cũ có gần 40 con. Đây chính là gần 40 cái nhân mạng a. Nơi này rốt cuộc là tình huống gì? Có hai cái bang phái sống mái với nhau sao? Ngư Trường Sinh không gặp được vong hồn, nhưng quanh mình hỗn loạn tương bừng chẳng cảnh, đủ để khiến mặt hắn sắc mặt nghiêm trọng, cắt vàng bên trong, tùy ý có thể thấy bị vùi lấp nửa đoạn nhân tộc thi thể. Những cái kia bị chôn ở lòng đất người, chắc hẳn chỉ nhiều không ít. Hợp lý phỏng đoán một cái, nơi đây chiến đoàn lẽ ra là chuyển rời đến phía tây nam, cũng chính là tại chỗ rất xa, rơi xuống chiến phủ phiến kia vạn nhận sơn bên trong. Chớ khinh thường, cũng có thể là man hoang nữ bạt nhất tộc man hoang tà phủ. Đặng Ngọc Tương nửa bước không rời Lục Nhiên, đồng dạng ngửa đầu ngóng nhìn phía tây nam. Bên này chết nhưng không có tà ma, tất cả đều là nhân tộc. Đang khi nói chuyện, Lục Nhiên trong tay nâng lên một mai hắc vụ đoàn, đem cuối cùng một đầu vong hồn thu nhập hồn ngục bên trong. Ngươi, các ngươi. Nữ tử sắc mặt sợ hãi. Tử vong, đối nàng xung kích đã đầy đủ lớn. Mà này một đám thần bí nón lá áo tơi người, vậy mà tà pháp liên tục xuất hiện. Trong thời gian ngắn, nàng thật rất khó lý giải đều xảy ra chuyện gì. Nữ tử đột nhiên kêu lên thảm thiết. Bởi vì Lục Nhiên trong lòng bàn tay hồn ngục đoàn bên trong, giấy lên u u hồn hỏa. 6-7 giây qua đi, Lục Nhiên lúc này mới dập tắt hồn hỏa, trầm giọng nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Phải. Đại nhân, ta đáp. Đừng dày vào ta, cầu ngươi ta đáp. Nữ tử kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thiên Hoang Sơn. Thiên Hoang Sơn đến rồi thật là nhiều người, muốn chiếm đoạt chúng ta Hãn Hải Bang. Nữ tử cuốn quýt nói. Đặng Ngọc Tương hừ lạnh một tiếng, chưa nói thỏa, đánh lên rồi. Phải. Đúng vậy đại nhân, Thiên Hoang Sơn người không biết, tại 3 ngày trước, bang phái chúng ta lại có 5 người gia nhập, trong đó còn có một hải cảnh đại năng. Nữ tử liễu lo không ngừng, biết gì nói nấy, sợ tại bị đốt cháy. Thiên Hoang Sơn từ một hải cảnh trưởng lão dẫn đội, đến rồi hơn 20 người, vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống chúng ta. Bọn hắn mới vừa đến, liền chém nát bên ta thủ vệ đầu, muốn chúng ta thần phục. Bên ta hải cảnh đại năng Vưu Thiên Diệu xuất thủ, trực tiếp đánh lén trực tiếp ô. Nói, nữ tử sụp đổ khóc ồ lên. Đặng Ngọc Tương lạnh giọng nói tiếp. Nữ tử nước nở nói, chúng ta bị hai cái hải cảnh chiến đấu lan đến gần, chết được không minh bạch. Vưu Thiên Diệu căn bản không quản chúng ta chết sống, trực tiếp liền động thủ nghe được, so với Thiên Hoang Sơn đám nô lệ kia chủ, nữ tử này càng oán hận nhà mình môn phái hải cảnh đại năng. Lục Nhiên vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Một mực nóng nhìn tây nam phương hướng hắn, đột nhiên phát hiện không ít ác quyển vong hồn bay về phía không trung, đang lúc hắn vui mừng quá đôi thời điểm, lại gặp được Vạn Nhận Sơn khu vực biên giới, bay ra ngoài mấy thân ảnh. Trong đó có một nữ tử, váy trắng phất phới, tóc dài tung bay, tầng tầng màn mưa, nhàn nhạt cát bụi, để Lục Nhiên như trong sương mù nhìn hoa, khó mà thấy rõ dung mạo của nàng. Thế nhưng không cách nào che giấu xuất trần chi tư, phi hành động tác, cùng quấn quanh nàng phi hành hắc băng kiếm lương dạ kiếm. Lục Nhiên con ngươi một trận kịch liệt co vào, đầu óc trống rỗng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại, giữa thiên địa triệt để yên tĩnh trở lại. Ngay cả trong đầu rung động ầm ầm man hoang nữ bạt tà tố, phản phất cũng mất đi thanh âm. Trong trí nhớ đạo thân ảnh kia, cứ như vậy đột ngột xâm nhập tầm mắt của hắn. Cứ không chân thực, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương, Nhữ, Tà tiểu Nhữ. Chương 507, tưởng niệm thành tận, bổ chương 2/3, chương 507, tưởng niệm thành tận, bổ chương 2/3. Siêu siêu Khương Như ức kiệt lực hướng nghiêng phía trên bay lên, không ngừng hướng về sau hạ vung ra băng sư phủ. Nàng một cái tay khác, còn nắm chặt Cao Vân Yến bàn tay. Cao Vân Yến đến cùng vẫn là bại lộ, mà Bành trưởng lão đã bị tức nổ. So với để hắn tổn thất nặng nề hạn hải tín đồ Bưu Thiên Diệu, Bành trưởng lão đối Cao Vân Yến cùng Tiết Vượng Thần lửa giận đã đạt tới đỉnh điểm nhất. Cao Tiết hai người giết người đoạt bảo, phản bội Thiên Hoang Sơn, cái này đã là to như trời sai lầm. Hai người càng là cả gan làm loạn, dám lừa bịp trưởng lão, điều này làm hắn nổi trận lôi đình. Thánh Linh Sơn, một cái cấp bậc chế độ vô cùng xâm nghiêm thế giới. Chỉ là giang cảnh sâu kiến, dám như vậy lường gạt hải cảnh trưởng lão, cũng đem đường địch xoay quanh. Quả thực là tội không thể tha. Bành trưởng lão chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục cực lớn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng không truy sát Bưu Thiên Diệu. Cũng có lẽ tại hắn trong tiềm thức, Bưu Thiên Diệu cái cục xương này quá mức khó gặm, đánh lâu không xong. Cấp thiết muốn phải tìm về mặt mũi Bành trưởng lão, đem đầu mâu nhắm ngay Cao Tiết hai người. Phản đồ, lang tâm cầu phế. Lão tử hôm nay nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bành trưởng lão quắc mắt nhìn chừng chừng, dưới chân biển cắt bốc lên. Như thế hình tượng, tương đương hùng vĩ. Một cái vốn nên trên mặt đất đại sát tứ phương tây hoang tín đồ, vậy mà dựa vào cao cao nhất lên cắt vàng sóng biển, lao thẳng tới chân trời. Cái này cần hao phí bao nhiêu thần lực? Nội ý cùng thần lực tiêu hao tổng lượng, hẳn là tỷ lệ thuận đối. Siêu siêu siêu. Tống Du cùng An Nhàn hai người, chăm chú quay chúng quanh tại Khương Như Ước bên cạnh. Trương Chính Hổ thì là mang theo Tiết Phượng Thần, tại Khương Như Ước mệnh lệnh dưới, hướng một phương hướng khác bay đi. Khương Như Ước bọn người một bên phi hành đảo vòng, một bên hướng nghiêng phía dưới vung ra băng sơn phủ. Chỉ cần Bành trưởng lão chân đạp cắt vàng, đám người điện cố phủ liền sẽ không có hiệu quả. Về phần bạo viêm phủ, lưu sa phủ chi lưu, càng là sẽ bị Bành trưởng lão nhấc lên cắt vàng ngăn cản rắn rắn chắc chắc. Chỉ có băng xương phủ có thể thẩm thấu một hai, thoáng chậm lại truy kích của đối phương thế đầu. Cao Vân Yến. Bành trưởng lão trợn mắt tròn xoe, trong tay cơ chiến phủ, lão tử hôm nay không giết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Bành trưởng lão gọi đến rất hoan, nhưng cho người ta một loại vô năng cuồng nộ cảm giác. Không thể phủ nhận, Tây Hoang một phái thật rất mạnh. nhưng này phái cũng thật không có viễn trình chuyển vận kỹ pháp. Vành trưởng lão ngược lại là có thể triệu hoán toái hoa phủ, thế nhưng là hư ảo chiến phủ một khi rời tay, mất đi người thi pháp thần lực cung cấp, liền sẽ phá tán biến mất. So sánh dưới, liệt thiên một phái liền như bất nhiều. Cái kia một đám thùng thuốc nổ, có thể thông qua thần pháp bạo liệt thiên cung, đem thiêu đốt hư ảo truy ảnh hất ra. Ê! Cao Vân Yến chăm chú nắm chặt Khương Như Ước tay, sắc mặt vô cùng cứng nhắc. Hải cảnh đại năng vô thiên cái địa bị áp, làm nàng một trái tim đều treo ở cổ họng. Nghiêng phía dưới truy kích Bành trưởng lão, khoảng cách nàng cũng chỉ có 6-70 mét khoảng cách, ẩn ẩn còn có tiếp cận xu thế. Sự thật chứng minh, Khương Như Ước là đáng tin. Nàng hoàn toàn có thể xuất đội rời đi, nhưng Khương Như Ước vẫn như cũ lựa chọn giải cứu Cao Vân Yến, dù là sẽ đối mặt nguy cơ to lớn. Tản ra. Khương Như Ước đồng dạng biểu lộ cứng nhắc, lời nói lạnh như băng trong tiếng, mang theo một tia rung động giọng. Mên Ngông chi hải, quả thực uy áp ngập trời. Hồ Tống Du cùng An Nhàn nhau nhau nghe lệnh, hướng hai bên bay khỏi. Khương Như Ước hung hăng hơi vung tay, đem Cao Vân Yến hướng Tống Du phương hướng ném đi. Bành trưởng lão vẫn đục đôi mắt mở thật lớn. Cũng liền vào lúc này, thần binh quấy phá. Hoàng Sa phủ rốt cuộc tìm được cơ hội vì chủ nhân báo thù, nó hung hăng dùng sức, ý đồ mang theo Cao Vân Yến bay về phía Bành trưởng lão. Cũng không phải Cao Vân Yến tham lam, muốn thần binh không muốn sống, mà là nàng không thể buông ra Hoàng Sa phủ. Bởi như vậy, thần binh tất nhiên sẽ đi hướng Bành trưởng lão bên kia. Thiếu khuyết viễn trình chuyển vận Tây Hoang tín đồ, là có thể dùng thần binh bổ sung cái này chống chỗ. Nhưng lúc này, Cao Vân Yến không thể không nối lòng tay. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, đã để nàng chậm lại phi hành thế đầu, thần binh búa chính là muốn mang theo nàng, đưa đến Bành trưởng lão trước mặt. Tốt. Bành trưởng lão ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ầm ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện đá bạch ngọc phủ, ầm vang nổ tung, sóng xung kích huyết tán ra tới. Khương Như Ước vậy mà vung ra một mai bạo viêm phủ, liên tiếp thần binh mang theo Cao Vân Yến, một mạch nổ bay ra ngoài. Bành trưởng lão quay phát lại nhìn về phía Khương Như Ước, ngươi sắp đại thu được báo vui sướng, nháy mắt trừ khử vô tung. Cấp tốc bay ngược nữ tử váy trắng, vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh, mất đi Cao Vân Yến cái này vướng nhũ sau, nàng nhanh chóng hơn hướng nghiêng phía sau bay đi. Giang Cảnh Sâu Kiến vốn nên quỳ gối Bành trưởng lão dưới chân run lẩy bẩy, hèn bọn cầu xin tha thứ Giang Cảnh Sâu Kiến, lại một lần đùa bỡn hắn. A a a. Bành trưởng lão phẫn nộ tới cực điểm, hốc mắt giống như là đều muốn trừng nát tựa như. Hắn một cước đạp ở biển cắt điểm cao nhất, hai chân căng cứng, đột nhiên hướng nghiêng phía trên nhảy tới, ngươi nghĩ chết. Bành trưởng lão điên rồi. Vậy mà hai chân rời đi đất cắt rồi. Xì xì tư ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Khương Như Ước dẫn bạo trọn vẹn bốn cái đá bạch ngọc phù, hai viên điện cố phù, một mai bạo viêm phù đến từ ngọc phù đại trận. Ngoài định mức một mai bạo viêm phù đến từ nàng run rẩy đầu ngón tay. Vô số dòng điện như tiểu xà đồng dạng điên cuồng tán loạn, cũng ở đây một nháy mắt bò đầy Bành trưởng lão thân thể. Nổ bể ra đến bạo viêm phù, mang theo khủng bố khí lãng, ngăn cản địch nhân đồng thời, cũng đem Khương Như Ước bản nhân hướng về sau đánh bay. Bành trưởng lão toàn thân dòng điện cuốn quanh, thân thể cứng nhắc, cũng bị bạo tạc khí lãng chính diện xâm nhập, nhưng hắn xung kích thế đầu bất tại, như đạn pháo hung hăng đánh phía Khương Như Ước. Hô tám khối kim ngọc thạch phù tầng tầng chồng chất, nháy mắt biến lớn, bị Khương Như Ước hướng nghiêng phía dưới đẩy đi. Cùng lúc đó, Khương Như Ước cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, bên hông lương dạ kiếm đồng dạng hung hăng dùng sức hướng phía dưới, trợ giúp chủ nhân né tránh Bành trưởng lão oanh kích đường đi. Ngay một khắc này, trước mắt nàng một hoa. Trước mặt xuất hiện một cái cao lớn thần bí bóng lưng. Đầu hắn mang mũ rộng vành, người khoác rộng lớn áo tơi, trên thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tay cầm một thanh liệt hỏa chiến truy, lăng không đứng ở trước mặt của nàng. Khương Như Ước. Đám người nhao nhao sắc mặt kinh ngạc, nhìn xem đột ngột xuất hiện thân ảnh. Đây là ai? Bành trưởng lao tay cầm thoái hoa phủ, chém nát từng mặt kim ngọc thạch phủ. Ầm ầm ầm. Ngay tại một lần cuối kim ngọc thạch phủ vỡ vụn trong chốc lát, trước bay truy ảnh, đập ầm ầm tại Bành trưởng lão lưỡi búa bên trên. Vào đầu vừa ngạt truy, Bành trưởng lão cấp tốc bên trên bọn thế đầu, đột nhiên chậm lại. Liệt Thiên thần pháp bạo liệt thiên cung. Đây cũng không phải là giang phẩm chuyển vận, mà là tại thần pháp liệt hỏa thiên khôi trạng thái, có thể vượt cấp sát lục chuyển vận. A a a. Bành trưởng lão một đôi mắt đỏ lên, giống như là sắp nhảy ra hốc mắt tựa như. Lại có người đến cả ta. Lại có người đến cái gì? Bành trưởng lão khuôn mặt vừa mới nô ra biển lửa sôi trào, chạm mặt tới chính là một đầu vảy trắng đại mãng. Giống. Đây cũng không phải là giang phẩm tiên tiên mãng, mà là có thể vượt cấp sát lục tiên tiên mãng. Thần bí áo tơi người trong lòng bàn tay, hư ảo đại mãng ầm ầm hướng phía dưới xung kích, xuyên thấu qua Bành trưởng lão thân thể, điên cuồng ngăn cản hắn thế sông. Bành trưởng lão, đứng nghiêm. Trước có vào đầu vừa ngạt truy, sau có khủng bố cự mãng xung kích. Nghịch lưu mà lên Bành trưởng lão, bị ngạnh sinh sinh đánh đứng nghiêm. Cứ như vậy ngắn ngủi ổn định ở trên bầu trời. Trên người hắn thủy lưu khải giáp bị xông đến nát nát, bị thương nặng hắn triệt để tỉnh táo. Bành trưởng lão vừa sợ vừa giận, ngưỡng vọng thần bí áo tơi người, lại là gặp được một đôi yêu dị mắt đỏ. Khiên ti tả pháp khiên ti đồng. Ách lần này, Bành trưởng lão không còn phẫn nộ kêu la, mà là kêu đau một tiếng. Hắn rơi vào một mảnh màu đỏ thâm thế giới, nên đón ngàn vạn hồng tuyến xuyên tâm thứ xương khủng bố hình phạt. Bất quá, Bành trưởng lão dù sao cũng là hải cảnh đại năng, mà liệt hỏa thiên khôi tăng phúc chuyển vận, lại không bao hàm tinh thần xung kích. Bên Ngông chi hải có được vô cùng kinh khủng tinh thần cường độ, cho nên Bành trưởng lão bị thương tình huống cũng không quá lý tưởng. Không lý tưởng, không quan hệ, một hồi liền lý tưởng. Ầm ầm ầm, cháy hừng hực truy ảnh lại lần nữa hướng nghiêng phía dưới đệm như điên mà đi. Định trên không trung đang muốn hạ xuống Bành trưởng lão, bị thiêu đốt truy ảnh hung hăng đánh xuống. Bá thần bí áo tơi người thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở nghiêng phía dưới vài trăm mét bên ngoài, ngăn ở Bành trưởng lão phi hành đường đi lên. Áo tơi người hung hăng hất lên liệt thiên chủ y, hỏa diễm truy ảnh lại lần nữa bay ra. Chờ đã, chờ một chút. Bành trưởng lão triệt để tỉnh táo. Hắn cũng không phẫn nộ trừng mắt, nói chuyện cũng giảng lễ phép, hoảng hốt vội nói, vị đạo hữu này. A a a. Ầm ầm ầm. Nổ tung truy ảnh, bước lên hỏa diễm, để bành trưởng lão âm thanh của lời nói biến thành tiếng kêu rên. Hắn như diều đứt dây, bị đánh bay thượng thiên. Áo tơi người thân ảnh lại lóe lên, hỏa diễm truy ảnh lại lần nữa vung mạnh ra. Đạo hữu, ở trong đó chỉ sợ có sai. A a. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tống Du, Cao Vân Yến, An Nhàn chờ một đám nhân mã trợn mắt hốt mồm, nhìn qua trên bầu trời một màn. Tầng tầng màn mưa bên trong, bóng người lấp lóe, hỏa chú ý tung bay. Mỗi một lần, thần bí áo tơi người đều lóe ra hiện tại bành trưởng lão phi hành đường đi bên trên, hung hăng vung ra một truy. Vừa mới còn không có thể một thế bành trưởng lão, lúc này đâu còn có nửa điểm tiêu căng cách lối. Hắn lớn tiếng la lên, giống như là cái đống cắt đồng dạng, tới tới lui lui bị đánh bay lấy. Đạo hữu, nói, ở, dừng tay. Hiểu lầm, là ta có mắt không biết thái, ta sai rồi. Ta sai rồi. Cầu. A a a. Cái kia chân đạp đại địa, càn rỡ bá đạo vương giả, ở trên không bên trong, bị khống đến thành thành thật thật. Cho dù hải cảnh thủy lưu khải giáp tự lành năng lực siêu cường, cứ việc Tây Hoang thần pháp Tây Hoang thân thể vô cùng cứng rắn, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, dựa theo cái này thế đầu xuống dưới, cái này tôn minh ngông chi hải muốn bị thần bí áo tơi người không đến chết. Từ ngực, mặt đất nước bùn bên trong, hung hùng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, ngước nhìn không trung liên tục lấp lóe, điên cuồng đánh thân ảnh. Cái này mẹ hắn là cái gì nha? Các chủ, Tống Du mang theo Cao Vân Yến, cấp tốc chạy đến, hạ giọng, nhanh, chúng ta đi mau. Mặc kệ người thần bí là ai, lại vì sao xuất thủ tương trợ, chạy trước là không sai. Không đi. Khương Như Ước nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Tống Du trong lòng bình lên, các chủ. Mặc dù hắn giúp chúng ta, nhưng không còn đi. Khương Như Ước môi mỏng khẽ mở. Nàng mãi mãi xa ánh mắt lạnh như băng, vào lúc này, đúng là như thế mềm mại. Rộng lớn nón la áo tơi, đích xác để người đến lộ ra rất thần bí. Từng trôi đường đao, tính cả sĩ phượng văn hồ lô cùng một chô dấu ở áo khoác bên trong, không lộ nửa điểm tin tức. Nhưng Khương Như Ước bên hông lương dạ kiếm, cùng bằng bản thân nàng đối người đến hiểu rõ trình độ, để cho nàng rõ ràng ý thức được người này rốt cuộc là ai. Hết thảy giống như nằm mơ. Hắn cứ như vậy xuất hiện, không có dấu hiệu nào, mà hắn cái này thần cường đại kỹ pháp, lúc này Khương Như Ước đã quản không quá nhiều. Ánh mắt ôn nhu kia do xét cẩn thận lấy hắn, dường như một đôi tay vô hình lần lượt mơn trớn thân ảnh của hắn hình dáng. Ta không thể chết, ta không muốn chết, ta sai rồi, ta cho ngươi làm nô a a. Bành trưởng lão lẩm bẩm, bị nổ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có còn sót lại cầu sinh ý chí, để hắn không ngừng cầu khẩn, nước mắt nước mũi chảy ngang. Phong ngự thủ đoạn dùng hết, thủy lưu khải giáp đầm vang vỡ vụn, quần áo phá lạ, nhục thân nát nát, lâm ly máu tươi từng mảng lớn vẩy xuống xì, mũi dao vào thịt. Lần này không có truy ảnh, không có bạo tạc. Mưa to bên trong, thần bí áo tơi người lóe ra hiện tại bành trưởng lão sau lưng, bát hoang đao đóng đinh vào sau gót của hắn, nhuốm máu mũi đao, đâm ra mi tâm, hiện ra tại bành trưởng lão trước mắt. Giang giác, một đạo thiểm điện sẽ qua, chiếu sang áo tơi người thân ảnh. Vành nó dưới, cái kia một đôi đồng tử vô cùng lạnh lẽo. Đừng nóng nổi, ngươi sau khi chết còn có vong hồn, hai ta không xong. Áo tơi người thấp giọng thì thầm, như ác ma thì thầm. Hắn một tay đẩy bành trưởng lao cái hót. Đầu lâu từng tấc hướng về phía trước. Thi cốt không tiếng thở nữa, từ trên đao trở xuống, rớt xuống cao mấy trăm thước không. Ông! Bát hoang câu diệt đao kịch liệt rung động. Áo tơi người nhưng không có để ý tới. Ba xa xôi phương Tây Vạn Nhận Sơn bên trong khu vực, đột nhiên truyền đến con cá phun bong bóng kỳ diệu thanh âm. Một đầu màu vàng kim nhạt cá lớn thình lình xuất hiện, đánh thẳng vào khủng bố sa lưu, hung hăng hướng lòng đất phóng đi. Áo tơi người đồng dạng không để ý đến, hắn chỉ là chậm rãi quay đầu, gặp được một đôi quen thuộc đôi mắt đẹp, không có bị khuất, không hề khóc lóc. Cái kia một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong đều là trùng phùng mừng rỡ. Bá Khương Như Ước trước mắt lại là một hoa. Lần này nàng không có kinh hoàng, mà là lặng lặng đánh giá thanh niên trước mắt khuôn mặt. Ánh mắt của nàng chậm rãi thay đổi, từ mừng rỡ dần dần biến thành tưởng niệm. Cứ việc Lục Nhiên liền đứng ở trước mặt của nàng, nhưng chẳng biết tại sao trong mắt nàng tưởng niệm càng ngày càng đậm. Cái kia quần quần tâm tư ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Giang giác, lại là một đạo thiểm điện sẽ qua. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, cũng có người đoán được thần bí áo tơi người rốt cuộc là ai. Dù sao thế gian này có tư cách cùng Lạc Tiên phu nhân đứng gần như vậy thanh niên, giống như cũng chỉ có người kia. Đến Thánh Linh Sơn bao lâu? Lục Nhiên giơ tay lên xoa lên gương mặt của nàng, Khương Như Ước khép lại một đôi mắt đẹp, khuôn mặt nhẹ nhàng trái phải mài cọ lấy. Cái kia hưởng thụ tiểu bộ dáng để Lục Nhiên nhớ tới Tiểu Ly Hoa. Gặp nàng không nói lời nào, Lục Nhiên nói, ngọc phù cái kia lão hôn trưởng đưa người vào đến. Ừm. Khương Như Ước nhẹ giọng ứng với, cầm Lục Nhiên tay, giống như là tại xác nhận hắn là chân thật tồn tại. Về phần Lục Nhiên đối thần minh bất kính xưng hô, nàng giống như là không nghe thấy. Hồi lâu, nàng rốt cục mở hai mắt ra, Tiên Dương đại nhân cho ta một cái nhắc nhở, biển. Ngươi là tại có biển chỗ đặt chân a? Lục Nhiên nhướng mày, Tiên Dương đại nhân chưa cả ngươi, ngược lại cổ vũ ngươi thì đến. Khương Như Ước giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán của hắn, một đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập tưởng niệm, thanh âm lại nhỏ lại nhẹ, ta nhớ ngươi lắm. Lục Nhiên nội tâm trọng trọng run lên. Hắn cũng nhịn không được nữa, lấy xuống khăn che mặt của nàng, đối cặp kia môi mỏng, trọng trọng in xuống dưới. Nô Khương Như Ước vô ý thức siết chặt quần áo của hắn. Mưa rất lớn, nhưng Lục Nhiên mũ rộng bành đầy đủ rộng lớn, có thể che khuất đỉnh đầu của nàng. Chậm rãi, Khương Như Ước nhắm hai mắt lại. Thần Minh đại nhân, ta chưa tấn thăng hải cảnh, cũng không thể tìm được biển cả. Thế nhưng tiến biển hướng ta đi tới. Chương 508, sinh tử cách chương 508, sinh tử cách ầm ầm xa xa phương tây, lại chuyển tới tiếng vang kịch liệt. Lục Nhiên lưu luyến không rời buông ra môi, bỏ qua Khương Như Ước. Nô. Khương Như Ước cúi thấp xuống tầm mắt, nhẹ nhàng thở hào hẹn, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ngay cả cái kia tinh xảo tiểu xảo bình hai đều nhiễm lên một vòng nhàn nhạt phấn hồng. Chờ ta một chút, chiến đấu còn không có kết thúc. Lục Nhiên lấy xuống rộng lớn mũ rộng đành, đeo ở trên đầu của nàng. Ừm. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu. Như thế ôn nhu nhu thuận bộ dáng, cùng lúc trước cao lãnh uy nghiêm, một trời một vực. Lục Nhiên không lại trì hoãn, quay người rời đi. Phân tán các nơi lạc tiên các đám người, thì là kinh ngạc nhìn qua nhà mình các chủ đại nhân. Giờ khắc này, mọi người phảng phất mới ý thức tới, Khương Như Ước chỉ là tháng 1 năm 19 tuổi nữ hải. Tại đặc biệt một người nào đó trước mặt, nàng có thể là một thiếu nữ ôn nhu, mà không phải là cái kia cao cao tại thượng thanh lãnh tiên tử. Tống Du. Khương Như Ước một lần nữa đeo lên mạng che mặt, nhẹ giọng kêu. Các chủ. Tống Du lấy lại tinh thần, nhìn qua đầu đội mũ rộng đành, váy trắng đồng bền nữ tử. Tại mũ rộng đành phụ trợ dưới, nàng có vẻ hơi thần bí, cũng càng lưu mỹ. Tập kết đội viên, kiểm kê nhân số. Khương Như Ước phân phó nói. Đúng. Tống Du trầm giọng đáp. Chợt có một đạo tiếng long ngâm đánh tới, nghe được đám người trong lòng rùng sợ. Tống Du đội vàng quay đầu, ngóng nhìn phương tây, chỉ thấy một cái khác đầu đội mũ rộng đành, người khoác rộng lớn áo tơi thân ảnh, đang tung bay ở phương tây không trung, duy trì bắn tên động tác. Một đầu quy mô khủng bố cự hình thương long từ trên trời giáng xuống, đánh bể dâng trào hướng lên các bảng. Cự hình thương long đồng dạng nát, hóa thành ngàn vạn tiểu thương long, nhao nhao hướng lòng đất chui vào. Thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn này nón lá áo tơi người, thực lực này, ngay tại vừa rồi, có một chiếc long lý thiên chu xuất hiện, ầm ầm đập xuống, thậm chí đụng gãy một cây che trời của đá. Lúc này, cái kia đổ sụp cột đá còn ngược lại trên mặt đất, vắt ngang tại vạn nhận sơn bên trong. Mọi người đều rất rõ ràng, cái kia nón lá áo tơi người là long lý tín đồ, lại là một hải cảnh đại năng. Theo vạn long chấn hải tiễn hiện thế, mọi người càng ý thức được, tên kia chấp cung nón lá áo tơi người là một a sa tín đồ, đồng dạng là một tôn mênh mông chi hải. Tê hùng hùng hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tát hung hăng đập vào bản thân trên đầu trọc. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì tổ chức? Hùng hùng có lý do tin tưởng, bọn này áo tơi nhân trùng, không chỉ hai tôn hải cảnh. Bởi vì lúc trước, có một tay cầm đoạn nhận nón lá áo tơi người, tại trên bầu trời nhanh chân phi nhanh, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Người kia tất nhiên cũng là hải cảnh. Bằng không mà nói, người kia sao dám một ngựa đi đầu, truy sát hải cảnh đại năng Bưu Thiên Diệu. Tại Hùng Hùng trong nhận thức biết, phàm là mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, tổ kiến thế lực, đều phải là đồng môn đệ tử. Nếu như ngươi tại Tây Hoang đệ tử quần thể bên trong, nhìn thấy một ngoại phái tín đồ, không cần nghĩ, người này nhất định là nô bộc. Giống Lạc Tiên các loại này, các chủ tản ra nhân tính quan huy, tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, có thể sẽ có. Bất quá, Hùng Hùng trước mắt mới chỉ thấy một cái, chính là Khương Nhữ. Mà trước mắt chi này thần bí đội ngũ, không chỉ có thực lực lay trời chấn địa, thậm chí mỗi tên thành viên đều là đến từ khác biệt một phái. Cái này, như vậy, để cái này tôn tôn khủng bố hải cảnh đại năng, vứt bỏ nghi kỵ, đoàn kết hội tụ vào một chỗ người, phải là cái dạng gì tồn tại? Cái kia chính là Lục Nhiên. Tại Tống Du hộ tống xuống, Cao Vân Yến vững vàng rơi xuống đất, đứng ở Tiết Phượng Thần bên cạnh. Phải. Tiết Phượng Thần thần tình kích động, liên tục gật đầu. Cao Vân Yến ngước nhìn không trung, trong mắt viết đầy vẻ kinh hãi, ngươi không phải nói, Lục Nhiên là Tiên Dương nhất phái nhân gian tông chủ, là Tiên Dương tín đồ sao? Tiết Phượng Thần liền nói ngay, đúng vậy à, Yến tỷ, ta sẽ không lừa ngươi, Lục Nhiên chính là Tiên Dương tin lời của hắn im bặt mà dừng. Lúc này Lục Nhiên, nơi nào giống Tiên Dương tín đồ rồi? Tiết Phượng Thần cũng rất ngộng, thật không biết nên nói cái gì. Ở nhân gian thời điểm, Nhiên Thần cũng không dạng này nha. Ở đây bị giải cứu đám người, bởi vì thế lực thần bí bên trong từng tôn mênh mông chi hải, mà cảm thấy phân chấn, hoặc hoảng sợ e ngại. Nhưng là nhiều như vậy hải cảnh, vẫn như cũ không phải làm người ta khiếp sợ nhất. Cái kia xuất hiện trước nhất, ngạnh sinh sinh ngăn lại Thiên Hoang Sơn bành trưởng lão áo tơi thanh niên, mới là kinh thế nhất hai tụ. Ngọc Diện Xà tộc Tiên Thiên Mãng, Liệt Thiên nhất phái Liệt Hỏa Thiên Khôi, Bạo Liệt Thiên Cung, còn có Ác Quyền nhất tộc các ảnh tiệm. Vị thanh niên này rốt cuộc là phái nào tín đồ? Hoặc là nên hỏi, hắn thật là một tín đồ sao? Cao Vân Yến nắm chặt lấy thân minh, trước còn một mực dãy rủa, rung động hoàng sa phủ, lúc này rốt cục đàng hoàng, giống như là nhận mệnh. Từ khi Khương Như Ước vung ra một đạo bạo viêm phủ, đem Cao Vân Yến liền người mang búa đều đánh sau khi trở về, hoàng sa phủ sẽ thấy không tìm được thoát ly cơ hội. Hoàng sa phủ là yên tĩnh, nhưng Cao Vân Yến tâm lại là bình bình nảy loạn. Mấy ngày trước đây, nàng đối Tiết Phượng Thần từng tiếng chất vấn, còn quanh quẩn bên hai, cái kia họ Lục Thiên Tiêu, thật đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy. Bây giờ, Cao Vân Yến tự mình được đến đáp án, đây cũng quá đáng giá. Nhân gian, sơn giới, bao quát trên biển mây phía kia thiên giới, chúng sinh bên trong Lục Nhiên người như vậy, chỉ sợ chỉ lần này một cái. Tùy ý thi triển hết thể kỹ pháp, thần ma lực lượng đều có thể để bản thân sử dụng. Cao Vân Yến tâm tư rất loạn, cũng vô cùng kích động, tràn đầy khát vọng. Lúc này, Lục Nhiên đang bay lượn chiến trường trên không, trung quanh thân thể còn quấn quanh lấy một vòng bạch ngọc thạch bài, trợ hắn phi hành. Ngọc phù một phái chi thần pháp. Giờ cập mở, chúng ta đây là gặp được chân thần. Trương Chính Hổ lẩm bẩm. An Nhàn ngây ngốc nhìn qua một màn này, ngây ra như phỗng. Một bên, Tống Du cẩn trọng hoàn thành lấy các chủ đại nhân giao phó nhiệm vụ, thu nạp hùng hùng mấy tên sơn ngôi tín đồ, đồng thời, hắn cũng ở đây mật thiết chú ý Lục Nhiên. Tống Du vạn phần vui mừng, mình làm chính xác nhất quyết định, trung thành cảnh cảnh đi theo Lạc Tiên phu nhân. Mình là Lạc Tiên các thứ nhất nguyên lão, là Khương Như Ước quật khởi, đang đỉnh hộ giá công thần. Khương Như Ước cùng Lục Nhiên tình cảm tốt bao nhiêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Không hề nghi ngờ, mình nhất định sẽ bị Lục Nhiên chú ý đến, như vậy tương lai mình vận mệnh cùng hóa lộ, có thể sẽ kém sao? Cả đám giấu trong lòng nhiều loại tâm tư, nhìn xem xâm nhập chiến trường áo tơi người tổ chức, mà Lục Nhiên đã lướt qua chiến trường trên không, bay đến chiến đoàn phụ cận. Hắn không có lấp lóe, là bởi vì muốn câu hồn. Sớm chết đi đại lượng ác quyền, vong hồn đã bay tới rất cao không trung, Lục Nhiên tự nhiên không có khả năng mặc bọn chúng chạy đi. Kỳ thật, chiến trường mặt đất khu vực còn có một chút bồi hồi nhân tộc linh hồn, Lục Nhiên thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái phải có 10 người. Những người này hẳn là bị hai vị hải cảnh đại năng chiến đấu lan đến gần, vừa mới chết thảm ở đây, linh hồn còn có thể di lưu một trận. Bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, Lục Nhiên cũng không có vội vã đi thu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Nhiên điêu khắc vườn bên trong ác quyển tố tượng, mở ra tấn cấp hình thức, không ngừng mở rộng lấy quy cách. Lục Nhiên kêu khổ không thôi. Man hoang nữ bạn tà tố còn chấn đây, cái này lại đến rồi cái ác quyển. Một tòa tà tố vang lên ngọng ngọng, Lục Nhiên còn có thể tiếp nhận, nhưng là hai tòa thạch tố cùng một chỗ chấn động, quả thực để hắn có chút không chịu được nổi. Hô! Lục Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bước lên biển mây dưới, một thanh ngàn mét quy cách phong đao, cấp tốc chắp vá thành hình. Dạ mị nhất tộc to lớn chiêu dạ mị tà đao. Lục Nhiên có chút vui mừng. Hắn hôm nay đã không phải mới đến lúc như vậy thế đơn lực bạc. Lục Nhiên có rất cường đại chiến hữu, còn có đích thân hắn bồi dưỡng được đến xinh đẹp núi lớn trà. Trạng thái không tốt hắn có thể nhìn xem bọn chiến hữu đại phát thần uy. Ầm ầm ầm, dài ngàn mét đao chém nát vốn là da bị nẻ đại địa, cũng tiếp tục hướng phía dưới chém tới, thật sâu không xuống đất đáy. Ác ngộng vòng long hai vị hộ pháp theo sát dạ mị tà đao, một đầu chui vào lòng đất. Ngàn vạn tiểu thương long còn tại xung kích mặt đất, vênh ra một con đường, đuổi giết thâm tàng lòng đất địch nhân. Xem ra vị này hải cảnh hạn hải tín đồ cải biến sách lược, không còn ý đồ trốn xa, mà là một lòng một dạ hướng sâu trong lòng đất chui. Nhiên cầu, thật là nhiên cầu. Một thanh âm xa xa truyền đến, cái này đặc thù xưng hô, hắn đã thật lâu không nghe thấy. Lục Nhiên đại não vốn là vang lên ngọng ngọng, còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm rồi. Nhiên cầu, ừm. Lục Nhiên quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, gặp được một đầu linh hồn. Đối phương xem ra 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, có tóc ăn, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh kinh ngạc nhìn bên này. Vương Húc Dương thanh âm có chút run rẩy, nhiên nhiên thần, ngươi có thể trông thấy ta sao? Lục Nhiên trong lòng thở dài, cảnh tượng giống nhau, hắn trải qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều để hắn âm thầm thần thương. Vương Húc Dương phảng phất như hai mắt tỏa ánh sáng, giúp ta một chút, nhiên thần, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta không muốn chết, ngươi nhất định có biện pháp. Nhiên thần Lục Nhiên mặt lộ vẻ xin lỗi sắc, thật có lỗi. Theo Vương Húc Dương linh hồn bay vào, hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực, bay tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Không được sao? Vương Húc Dương như bị sét đánh, thất hồn lạc phách. Lục Nhiên trầm mặc, quay đầu lại nhìn về phía chiến trường mặt đất. Hắn không phải lạnh nhạt, mà là không muốn thấy đối phương thất lạc, thống khổ bộ dáng. Lục Nhiên cũng không nhận ra tên này thanh niên, nhưng có thể đoán được, người này là sau vào núi, xác nhận tiên kêu người xem, thậm chí có thể là bản thân người ủng hộ. Nhưng mà, Lục Nhiên thật bất lực. Vương Húc Dương không bị khống chế hướng Lục Nhiên bay đi, sắc mặt ảm đạm. Hắn ngước nhìn Lục Nhiên lạnh nhạt bóng lưng, chậm rãi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Vậy ngươi phải thật tốt sống sót ta. Lục Nhiên thân thể cứng đờ. Đột nhiên xuất hiện quan tâm, đến từ một cái xa lạ người. Một cái người đã chết. Lục Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều là không đủ sức xoay chuyển đất trời thật sâu bất đắc dĩ. Vương Húc Dương nhìn qua Lục Nhiên trầm mặc bóng lưng, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót. Đúng vậy à, Lục Nhiên thế nhưng là đại hạ thiên tiêu, là nhân gian tông chủ, là thân phận tôn quý đại nhân vật. Tại sao phải mắt nhìn thẳng bản thân đâu? Lại vì cái gì giúp mình đâu? Vương Húc Dương gục đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhẹ, thấp giọng lẩm bẩm, "Nhiên cậu, muốn cùng các chủ thật tốt sống sót." Nói, Vương Húc Dương đột nhiên ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn về phía cái kia lạnh lùng bóng lưng, "Nếu như hai ngươi có thể trở về đại hạ, sẽ cử hành hôn lễ sao? Có thể đem hôn lễ thu hình lại truyền đến trên mạng sao? Mẹ ta đặc biệt thích ngươi hai, một mực nóng trông hai ngươi kết hôn, cũng không biết nàng có thể trở hay không đến." Lục Nhiên khép lại hai mắt, hít một hơi thật sâu. Ngày xưa bên trong, Tiên Dương đại nhân truyền thụ cho hắn vong giới chi đồng lúc, từng tiếng lời nói còn quanh quẩn bên hai, "Ngươi đem có thể nhìn thấy chết đi vong hồn. Ngươi gặp được mọi người vặn vẹo khuôn mặt, nhìn thấy mọi người thống khổ rã rủa bộ dáng, thấy vong hồn nhóm lưu luyến thế gian, bị thương khóc nước nở, cho đến hồn phi phách tán. Như thế, ngươi còn muốn học sao?" Đông Dương, Lục Nhiên đưa tay mò về bên cạnh, gọi ra một mặt cổ hương cổ vận cổ đồng kính. Hán tâm niệm khẽ động, cơ sở kỹ pháp nhiệt chi kính cải biến tính chất, dù vẻ ngoài không thay đổi, cũng đã hóa thành một mặt câu hồn kính. Câu hồn kính năng lượng cuộn cuộn, vượt lên trước vòng giới chi đồng một bước, đem Vương Húc Dương linh hồn đặt vào trong đó. Cái này đây là? Trong gương đồng, nổi lên Vương Húc Dương kinh hoàng khuôn mặt. Lục Nhiên nắm bắt gương đồng biên giới, điều chuyển phương vị, hướng phía dưới bị vênh ra lòng đất hạn hải tín đồ, trầm giọng nói, chính là hắn, đem ngươi hại chết ta. Chương 509, môn chủ phu nhân. Chương 509, môn chủ phu nhân. Đúng, là hắn. Trong kính vong hồn, tâm tình kích động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy sát hại mình người, chỉ sợ đều không thể bình tĩnh đối mặt. Vương Húc Dương tâm tình chập trùng rất lớn, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, người này bị đuổi giết, cố ý họa thủy đồng dẫn, chạy đến chúng ta tới bên này. Hắn đem chúng ta hướng Tây Hoang tín đồ trên thân đẩy, ta chính là bị. Vương Húc Dương không nói được, nhớ tới vừa mới bị cắt vàng chôn sống kinh lịch. Loại kia ngạt thở cảm giác, cùng thật sâu cảm giác tuyệt vọng vẫn như cũ bao phủ trong lòng. Nghiêm chỉnh mà nói, Vương Húc Dương cũng chưa gặp qua hạn địa tín đồ Vưu Thiên Diệu hình dáng, nhưng ở chàng trong đám người chỉ có như thế một hải cảnh hạn địa tín đồ, ai là hung phạm tất nhiên là liếc qua tới ngay. Ừm. Lục Nhiên buông ra câu hồn kính, cổ đồng kính tung bay ở Lục Nhiên bên cạnh thân, hướng chiến trường phương hướng, để Vương Húc Dương rõ ràng chứng kiến hết thảy. Không, không. Tiếng rít chói hai âm thanh rung khắp bất yêu. Vưu Thiên Diệu bị cuồng phong thổi lên trời, lần này đến tiên hắn tuyệt vọng. Cùng Tây Hoang một phái đồng dạng, hạ địa một phái đồng dạng, xem như trên mặt đất vương giả, loại người này một khi bị lật tung tự tiên, quả thực là mặc người chém giết. Vừa mới Đặng Ngọc Tương mở ra đại chiêu giả mị tà đao, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là chém giết địch nhân, mà là khai mở con đường. Ác Mộng Vòng Long hai vị hộ pháp một đường phi nhanh hướng phía dưới, dựa vào cuồng phong tứ ngược cùng khủng bố bầy cá xung kích, ngạnh sinh sinh ngăn cản đối phương chạy thủ mạng đường, cũng vây chặt bước bách cái này đào địa động lao thử, đem đánh ra lòng đất. A a a, Hạn Hải tín đồ kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nghe được Vương Húc Dương phân chấn không thôi, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Mấy chục thanh sắc bén giả mị đao xuyên tới xuyên lui, thế tất yếu đem địch nhân thiên đào bạc quả. Còn có vô tận tiểu thương long điên cuồng tìm địch, phô thiên cái địa xung kích địch nhân, chiến trường hỗn loạn tương mừng. Vưu Thiên Diệu tại bầy rồng cùng phong đao bên trong bay loạn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị tới tới lui lui trùng sát. Vì để tránh cho Vưu Thiên Diệu lần nữa rơi xuống đất, Ngư Trường Sinh nắm giữ chiến cuộc, lại gọi ra một chiếc Long Lý Thiên Chu. Ba màu vàng kim nhạt cá lớn long anh lóa mắt, tại mưa to bên trong phiêu du. Vậy mà rất hòa hải. 800 mét quy cách Long Lý Thiên Chu, đẩy vô số thương long cùng phong đao, tính cả trong đó địch nhân, một mạch hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Giang giác. Giang giác Long Lý Thiên Chu không ngừng leo ra nát văn, nhưng là hoàn thành sứ mệnh. Đồng thời, Vưu Thiên Diệu trên thân hai bộ áo giáp cũng đã vỡ nát nát nát. Trừ thủy lưu khải giáp bên ngoài, Hạn Hải một phái còn có được kỹ năng phòng thủ pháp phụ Trần Sa Y Điệp. Cái này cắt miệng y phục lực phòng ngự tương đương không tầm thường, đáng tiếc, Vưu Thiên Diệu gặp ba tên hải cảnh bấy giết. Giang giác. Vưu Thiên Diệu phòng ngự áo giáp, đến cùng vẫn là so Long Lý Thiên Chu sớm hơn một bước nát nát. Phong đao tung hoành phi đâm, tại trên người địch nhân sẽ rách ra từng đầu tơ máu. Thương long vừa đi vừa về xung kích, tại trên người địch nhân đâm ra từng cái lỗ máu. Vương Húc Dương mắt trợn trừng, chăm chú nhìn một màn này. Hạn Hải tín đồ không chỉ là Vương Húc Dương cựu nhân, càng là một hải cảnh đại năng. Tại Thánh Linh Sơn, hải cảnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngươi là vượt lên trên chúng sinh, chấp trưởng quyền sinh sát một phương vương giả. Cũng như cùng vừa mới trên chiến trường, Vưu Thiên Diệu tùy ý đem mọi người ném về phía Bành Trường Lão, dơ lên xa lưu khiến cho đám người nhào về phía Bành Trường Lão. Sâu kiến chết sống, lại có quan hệ thế nào đâu? Mà lúc này, người chúa tể này người khác vận mệnh hải cảnh đại năng, đang bị đại sát đặc sát. Từ quần áo nát nát, đến vết thương chồng chất, từ thủng trăm ngàn lỗ, đến chém thành muôn mảnh. Vương Húc Dương chứng kiến toàn bộ hành trình, cái kia một đôi hư ảo con mắt, giống như đều muốn đầy máu. Đại thu được báo. Có thể cái kia sảng khoái đầm địa cảm giác, nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Còn giữ lại, là vô tận bi thương. Vương Húc Dương sắc mặt càng thêm ảm đạm. Nếu như, bản thân không có bị hai tên hải cảnh nghiền chết liền tốt. Nếu như mình có thể còn sống trông đến Lục Nhiên chạy đến, tương lai sinh hoạt, có thể hay không mỹ hảo một chút đâu. Hẳn là sẽ đi không, là nhất định sẽ. Mẹ nó. Ta tại sao phải chết ở cái này? Mẹ nó. Vương Húc Dương đã ý thức được, bản thân lấy vong hồn hình thái, bị cất vào nghiệt kính yêu tà pháp câu hồn kính bên trong. Trong kính vong hồn kết cục, cũng chỉ có một, dần dần tiêu vong. Tốt. Lục Nhiên bay tới đằng trước. Thương long cùng phong đao toàn bộ biến mất, Lục Nhiên nhặt lên một khỏa hắc vụ đoàn, đem Vưu Thiên Diệu vong hồn thu nhập trong đó. Thanh lý. Ân, chúng ta trở về đi. Lục Nhiên quay người bay về phía phương đông. Hắn muốn cho người thu được chiến lợi phẩm, nhưng ở loại cấp bậc này chuyển bậc dưới, đâu còn có chiến lợi phẩm có thể nói. Đặng Ngọc Tương mấy người nhao nhao đuổi theo. Lần này bay lượn chiến trường, Lục Nhiên đem dọc đường vong hồn hết thảy thu nhập đồng bên trong. Môn chủ, trên chiến trường, Kinh Hồng đã thu xong chiến lợi phẩm. Lục Nhiên áo tơi bên trong, bay ra một đầu bảo hồ lô, hắn mở miệng nói, bồi tiếp tiểu sĩ Phượng, đi đem ác quyển thi thể hấp thu, đi nhanh về nhanh. Đúng. Kinh Hồng lĩnh mệnh rời đi. Lục Nhiên bọn người tiếp tục đi về phía đông, bay ra Vạn Nhật Sơn. Khương Như Ước đã rơi trên mặt đất, đứng chắp tay, đang lặng lặng chờ. Nữ hải sau lưng còn đứng lấy 8 tên còn sống sót Lạc Tiên Các thành viên. Lạc Tiên Các nguyên bản có 19 người, hai vị hải cảnh một phen tranh đấu qua đi, đám người cứ như vậy chết đi hơn phân nửa người. Ngươi làm sao a? A a, theo Lục Nhiên lại nâng lên một mai hắc vụ đoàn, Bành Trưởng lão cái kia tràn đầy kinh ngạc mặt mo hiện ra trên đó. Bành Trưởng lão vừa sợ vừa giận, vừa mới mở miệng chất vấn, liền bị hồn hỏa đốt cháy toàn thân. Hắn kêu thảm, trong lòng đều là hối hận. Hôm nay xuất hành nhiệm vụ, hắn vốn là đến chiếm đoạt Hán Hải Bang, muốn đem một đám Hạn Hải các tín đồ áp tại Thiên Hoang Sơn. Kết quả lại gặp như thế một tôn sát thần. Lục Nhiên bước qua Bành Trưởng lão chết thảm thi thể, vài giây đồng hồ sau, dập tắt hồn hỏa, đối phương cũng không dám tái phát ra cái gì thanh âm. Ừ ngực, hung hung nuốt ngụm nước miếng, trong lòng càng thêm bối rối. Vốn cho rằng Lục Tông chủ thủ đoạn đã đủ nhiều, nhưng này bên cạnh tung bay tinh mỹ gương đồng, là nghiệt kính yêu nhất tộc tà pháp sao? Còn có Lục Tông chủ trong lòng bàn tay vuốt vuốt hai viên hắc vụ đoàn, vậy hiển nhiên là liệt hồn ma nhất tộc tà pháp. Lục Tông chủ giống như liệt hồn ma, có thể tra tấn nhân tộc linh hồn sao? Mà theo mấy tên nón lá áo tơi người đi tới, Lạc Tiên các đám người cũng là hãi hùng kết vía. Vẹn vẹn là một hải cảnh đại năng, từng bước tới gần, là đủ làm lòng người sinh sợ hãi. Huống chi là ba tên. Đặng Ngọc Tương, Ngư Trường Sinh cùng Lạc Anh lại là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, khí thế trên người rất thịnh. nhất là Đặng Ngọc Tường, sát ý đậm đến đáng sợ. Thu liễm một chút, như ước giống như ta, vẫn là giang cảnh. Lục Nhiên trong đầu truyền âm. So với Khương Như Ước, Lục Nhiên không hẳn tốt đến đâu đi. Duy nhất ưu thế chính là Đặng Ngọc Tương thường bạn Lục Nhiên trái phải, để hắn hơi thói quen một chút xíu. Là Đặng Ngọc Tương thấp giọng ứng mới, cố gắng thu liễm lấy khí thế. Vị này nữ tử váy trắng chính là môn chủ phu nhân a. Ngư Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh Đặng Ngọc Tương, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Đặng Ngọc Tương nhẹ nhàng gật đầu. Ngư Trường Sinh cười cười, đánh giá nữ hải, nhẹ giọng cảm thán nói, quả thật là thiên nhân chi tư, khó trách có thể để cho môn chủ đại nhân mong nhớ ngày đêm, chúng trinh không đổi. Lục Nhiên, rõ rệt ngươi sẽ trở thành nữ rồi. Trong mưa to, song phương đoàn đội rốt cục tụ hợp. Ngư Trường Sinh nắm chặt quạt xếp, đối Khương Như Ước thoáng hạ thấp người, chắp tay nói, nhân môn hộ pháp tổng lòng, gặp qua môn chủ phu nhân. Phu nhân, phu nhân. Đặng Ngọc Tương cùng Lạc Anh nhao nhao hạ thấp người gật đầu. Ba tôn mênh mông chi hải, rất cung kính mở miệng hỏi đợi. Trang diện lâm vào một mảnh yên lặng. Đám người nội tâm cũng không như hiện trường như vậy lặng ngắt như tờ. Từng cái đã đổ. Lạc Tiên các đám người đương nhiên có thể nhìn ra, Lục Nhiên cùng ba tên hải cảnh đại năng là một cái thế lực tổ chức. Cũng có riêng lẻ vài người, trong lòng có qua một tia suy đoán, cho rằng Lục Nhiên thần bí như vậy lại mạnh mẽ tồn tại, ở nơi này trong tổ chức, địa vị có thể sẽ cao một chút. Dù sao Lục Nhiên bày ra thủ đoạn, quá kinh thế hãi tục chút. Coi như Lục Nhiên trước mắt chỉ có giang cảnh, nhưng hắn tiềm lực là bày ở cái này. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nghe mấy vị này hải cảnh đại năng ý tứ. Lục Nhiên, là tổ chức này lãnh tụ sao? Nhiên môn. Môn chủ. Các ngươi. Tốt. Khương Như Ước ánh mắt đảo qua mấy người, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng cố gắng kéo một đoàn đội, là vì tốt hơn tìm kiếm Lục Nhiên, cũng là hy vọng có thể cho Lục Nhiên một chút trợ giúp, để hai người tại Thánh Linh Sơn bên trong, có thể tốt hơn sinh tồn tiếp. Bây giờ lại nhìn Lục Nhiên vừa ra tay, chính là ba tên hải cảnh sao. Đặng Ngọc Tương cũng tấn cấp hải cảnh, thật nhanh á cuối cùng, Khương Như Ước ánh mắt như ngừng lại Lục Nhiên trên mặt. Trong đầu đều là hồi ức. Từ hai người trở thành tín đồ một khắc kia trở đi, Lục Nhiên vẫn luôn là dẫn đầu nàng, bảo hộ nàng một cái kia. Mặc dù nàng vẫn luôn rất cố gắng, vẫn muốn trợ giúp hắn. Về sau, hắn trở thành có 102 đại hạ thứ nhất thiên tiêu, nàng bị mọi người xưng là Lục Thiên Tiêu vị hôn thê. Về sau, hắn trở thành nhân gian tông chủ, được xưng là Lạc Tiên Sơn chủ, nàng cũng bị mọi người xưng hôn là Sơn chủ phu nhân. Lại về sau, chính là cái này Thánh Linh Sơn. Hắn là Nhiên môn môn chủ, nàng cũng phải bị mọi người xưng hôn là môn chủ phu nhân. Khương Như Ước giấu ở sau mạng che mặt khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Quả nhiên, mỗi một lần, ngươi cũng sẽ để cho ta bạch vì ngươi lo lắng đâu. Người xấu. Trong lòng âm thầm đọc lấy, Khương Như Ước ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Đây là đem chiến trường đưa đến các ngươi bên này hạn hải tín đồ. Lục Nhiên nâng lên tay trái, hắn giết các ngươi không ít người. Hắc vụ đoàn bên trong, Vưu Thiên Diệu hoảng sợ muôn dạng, cũng không dám phát ra mảy may thanh âm. Trở về trên đường, hắn cũng bị đốt qua một lần. Đây là trưởng lão, vừa mới truy sát ngươi người. Lục Nhiên lại nâng tay phải lên, hắc vụ đoàn bên trong đồng dạng ấn có một trường khuôn mặt. Khương Như Ước nhìn xem hai viên hắc vụ đoàn, lại dương mi mắt, nhẹ nhàng nhìn Lục Nhiên. Hô đen nhánh đoàn xương mù bên trong, giấy lên đu hồn hỏa. A, không. Đừng đốt, tha, cầu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền thật xa thật xa. Có người cảm thấy thông khoái, cũng có người không rét mà run. Mưa to còn tại hạ. Tới bất diệt đu hồn hỏa, cũng tắt bất diệt Lục Nhiên lửa giận. Hắn chỉ là không có biểu hiện tại bên ngoài, trong lòng tinh cũng giận, có thể một điểm không ít. Điểm này, Bát Hoang Câu Diệt Đao có thể làm chứng. Lục Nhiên nhìn như trầm ổn như thường, kỳ thực trạng thái hoàn toàn không đúng, đã đắm chìm trong loại nào đó đặc biệt tâm tình bên trong. Hắn có mơ tưởng muốn binh khí tấn cấp, thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng để ý tới qua rung động ầm ầm đao. Lục Nhiên cũng rõ ràng, cho dù bản thân không có tới, Khương Như Ước hẳn là cũng có thể chạy thoát. Nhưng là, hắn làm sao có thể không sợ đâu? Tiếng kêu rên vẫn còn tiếp tục, là như thế thê thảm, liền nghe người đều cảm thấy rùng mình. Lục Nhiên cúi đầu xuống, yên lặng nhìn xem trong lòng bàn tay vong hồn, xem bọn hắn bởi vì toàn tâm thực cốt như vậy đau đớn, mà cực độ vặn vẹo khuôn mặt. Hồi lâu, Lục Nhiên lại quay đầu liếc mắt nhìn câu hồn kính. Bản thân có thể làm cũng không nhiều, hy vọng hắn có thể cùng bản thân đồng dạng, từ đó được đến một tia an ủi đi. Chương 510, Đại Mạc ánh trăng. Chương 510, Đại Mạc ánh trăng lúc đêm khuya, mưa to ngừng, biển mây tan hết. Khắp trời đầy sao lấp loé, trong sáng trăng sáng treo cao. Thê mỹ ánh trăng sáng, bay khắp toàn bộ hoang vu đại mạc, cũng rơi vào một chỗ núi hoang đỉnh phòng, rơi vào một đôi bóng người bên trên. Hai người ngồi trên mặt đất, nữ tử váy trắng thân thể thoáng nghiêng, rúc vào bên cạnh người trong ngực, thưởng thụ tựa như thì ra một đôi đôi mắt đẹp, lặng lặng lắng nghe hắn giảng thuật. Đông Dương, Khương Như Ước từ Lục Nhiên trong ngực ngẩng đầu, nói khẽ, "Điêu Khắc Vượng, tại thế giới tinh thần của ngươi bên trong." Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Khương Như Ước trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nói cách khác, thế gian này sở hữu thần minh, tà ma chi tố tượng, chính Lục Nhiên cũng có được một bộ. Hắn còn có thể đánh cắp chúng thần chư ma lực lượng. Khương Như Ước tiêu hóa lấy cái này vô cùng kinh người tin tức, trầm mặc rất lâu, lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi, "Tiên Dương đại nhân, lúc nào đưa cho ngươi?" Lục Nhiên mặt lộ vẻ xin lỗi sắc, bản thân trở thành Tiên Dương tín đồ ngày đó. Khương Như Ước ánh mắt càng thêm phức tạp. Thua thiệt nàng lúc trước lo lắng như vậy hắn. Hạ quyết tâm, cho dù là bị hắn cản trở, cũng phải cùng hắn tổ đội, dẫn hắn chấp hành nhiệm vụ, tối thiểu để hắn có thể thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, có thể ở cái này tàn khốc thế giới bên trong sinh hoạt. Kết quả, Lục Nhiên từ trở thành Tiên Dương tín đồ một khắc kia trở đi, cũng đã là một tôn thần minh rồi. một cái âm thầm ẩn nút, lặng lẽ quật khởi ngụy thần, một cái tùy thời cướp đoạt chúng thần, chư ma vị trí tân thần. Đừng nóng giận nha, Lục Nhiên nhỏ giọng nói, tại Khương Tiên Tử ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, vội vàng lại nói, là Tiên Dương đại nhân không để cho ta nói. Khương Như Ước, Lục Nhiên tiếp tục nói, ta đã nói với ngươi, Tiên Dương đại nhân có thể bá đạo, nhường ta ngậm miệng ta liền phải ngậm miệng, nhường ta ngủ ta liền phải ngủ, coi ta là hoàn mỹ bạn gái. Khu khu. Khương Như Ước oán trách tựa như nhìn xem Lục Nhiên, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Trong lòng nàng rõ ràng, Lục Nhiên nói nhất định là thật. Nhỏ yếu hắn, nào có tư cách ngỗ nghịch thần minh, mà lại muốn hoàn thành như thế đại nghịch bất đạo hành đồ sự nghiệp vĩ đại, đương nhiên phải cẩn thận làm việc. Ngươi ẩn giấu lâu như vậy, hôm nay vì sao muốn bại lộ? Khương Như Ước nói khẽ. Tình huống nguy cấp, không nghĩ ngợi nhiều được. Lục Nhiên vò thuận nàng tóc dài đen nhánh, lại một lần đưa nàng ôm vào lòng. Khương Như Ước ánh mắt khẽ nhúc nhích tùy ý hắn ôm lấy. Lục Nhiên lại nói, Thánh Linh Sơn giới thế nhưng là một chỗ lệch lẻo lánh xa thành phố nhưỡng, thần minh tay rất khó chạm tới nơi này. Giới này bên trong tín đồ, không cách nào cùng thần minh giao lưu, cáo không được mật. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu, càng thích Lục Nhiên câu trả lời này. Hắn bị Tiên Dương đại nhân ký thác kỳ vọng, là một cái mưu toan cải biến thế gian cách của người, cũng có tương xứng tư cách cùng tiềm lực. Lục Nhiên làm bất cứ chuyện gì, không nên chỉ xuất về tư tâm, nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Hôm nay, sở hữu nhìn thấy ngươi thi triển các loại kỹ pháp người, đều phải cẩn thận quản giáo. Trong ngực, truyền đến Khương Tiên Tử đặc thù thanh lãnh thanh tuyến. Ừm, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sơn giới người cùng nhân gian thành kính tín đồ khác biệt. Lục Nhiên trầm giọng nói, nơi này hết thảy đủ để cho các tín đồ nhận rõ thần minh chân thực sắc mặt. Như Ước, ngươi xem thanh rồi sao? Khương Như Ước tầm mắt buông xuống, thấp giọng nói, chúng ta là bị thần ma nuôi dưỡng súc vật, đời đời kiếp kiếp nô buộc. Quả nhiên, băng tuyết thông minh nàng, làm sao có thể phỏng đoán không ra đâu. Lục Nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái tóc của nàng, dường như tán thành, lại như là an ủi. Được đến tiến một bước xác nhận, Khương Như Ước thống khổ hai mắt nhắm lại, không nói một lời, rúc vào trong ngực hắn. Thê mỹ ánh trăng sáng, vì trên núi hoang một đôi bóng người, bôi lên một tầng nhàn nhạt thanh huy. Khương Như Ước suy nghĩ, ảnh hưởng quanh mình không khí, phiến thiên địa này giống như đều có chút đau thương. Lục Nhiên một tay xoa lên gương mặt của nàng, đem trong ngực tiên tử khuôn mặt nâng lên, cúi đầu hôn lên. Một giây, hai giây, ba giây. Khương Như Ước nỗi lòng dần dần thay đổi, giữa răng môi càng cạn đáp lại. Không khí chung quanh cũng tùy tâm mà biến. Hồi lâu, Lục Nhiên mới bỏ qua nàng. Khương Như Ước ánh mắt hơi có vẻ mê ly, nhẹ nhàng thở hào hẹn, đỏ mặt vùi vào người nào đó trong ngực. Thông qua không khí chung quanh, Lục Nhiên rõ ràng cảm thấy được, trong ngực người ngọc không có trước như thế đau thương. Hắn nói khẽ, nói cho ta một chút ngươi vào núi sau cố sự đi. Ngươi nói trước đi. Giọng buồn buồn từ trong ngực truyền đến. Ngươi nói trước đi. Lục Nhiên nuốt thuận lấy nàng tóc dài đen nhánh, đáng tiếc cũng không có quen thuộc hoa nhài hương. Nhưng không quan hệ, Lục Nhiên có thể tự mình náo bổ. Tựa như nhìn thấy cao su đồng dạng, Lục Nhiên cũng không cần chân chính cầm tới một khối cao su, hắn chỉ cần nhìn thấy hình ảnh, liền có thể nghe đến cao su đặc biệt khí tức. Ngươi nói trước đi. Khương Tiên Tử lại nói, ta hôn ngươi a. Lục Nhiên vừa cười vừa nói, tham lam ngửi ngửi xông vào mũi hoa nhài thanh hương. Khương Như Ước, đây chính là ngươi uy hiếp trừng phạt thủ đoạn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn thẳng Lục Nhiên hai mắt. Tốt ta, ta nói trước. Lục Nhiên thoái thoái niệm, không cái gì nha. Khương Như Ước vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Lục Nhiên. Ta cùng Đại Mộng Yểm rơi vào Thánh Linh Sơn trung bộ lệch khu đông ngực. Lục Nhiên giảng thuật bản thân kinh lịch. Khương Như Ước một trái tim cũng theo hắn vào núi sau đường đi, cùng nhau trầm động chập trùng. Tao ngộ Thiên Đồ Sơn tập kích, núi cao hồ nước bắt Long Lý. Kiếm Sơn phong nhiều lần săn giết, lần lượt biến nguy thành an. Đi về phía đông tìm biển, thu phục Tầm Lạc Song thần tướng, Vân Hải Nhai Châu bám rễ sinh trồi. Bắc Thượng Đao Tích Phong, tại trong gió tuyết vớt người. Đi Vũ Cực Phong, giết sạch đàn sói cứu tiên. Bạn Vũ Trùng Phùng, kết minh Đại Phong Đường, đông đi ra biển, chiếm cứ Thất Tinh Đảo rất nhiều. Vẹn vẹn là hơn nửa năm thời gian, Lục Nhiên kinh lịch, đặc sắc làm cho người khác giận sôi. Hắn rất cố gắng trưởng thành, không ngừng lớn mạnh bậc khởi, hoặc là tại chiến đấu, hoặc là chính là tại đi hướng chiến đấu trên đường. Mà Lục Nhiên giảng thuật lúc, vẫn chỉ là chọn một chút trọng điểm tới nói. Như cái gì sát lục giả mị, thanh lý rừng cây héo các loại sự, lại tỉ như nói thủ hộ Vân Hải Nhai, tao ngộ sử gia tỷ đệ, hải dân bang đánh lén các loại sự tình, Lục Nhiên thậm chí cũng chưa dẫn. Cái này đợt lan bao la hùng vĩ phấn đấu sử, nghe được Khương Như Ước trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng có thật nhiều nghi vấn, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được đánh gãy Lục Nhiên, tiên nhi tỷ ở chỗ của ngươi. Đối thôi, Lục Nhiên cười hì hì nói. Nguyên bản, hắn muốn cho Khương Như Ước một kinh hỉ tới. Về sau nghĩ nghĩ, quả thực không cần thiết, Khương Tiên Tử sớm ngày biết tin tức này, cũng có thể sớm một ngày an tâm. Lục Nhiên tiếp tục can đuổi, tiên nhi tỷ ngay tại hang ổ của ta đâu, mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Vân Hải Nhai bên trong còn có hải cảnh đại năng đóng giữ, tương đối an toàn, không cần quá lo lắng. Đúng, ngươi muốn cùng nàng giao lưu à? Ồ, Khương Như Ước có chút nhíu mày. Lục Nhiên điểm một cái bản thân huyệt Thái Dương, vì giúp tiên nhi tỷ thoát khỏi liệt thiên độc hại, ta để cho nàng chặt đứt cùng thần minh chủ phó khế ước. Hiện tại, tiên nhi tỷ cùng ta điêu khắc vườn bên trong liệt thiên thần tố ký kết khế ước, ta tùy thời có thể cùng với nàng truyền âm. Không dùng, miễn cho nàng lúc tu luyện phân tâm, trở về gặp lại đi. Khương Như Ước ngoài miệng nói như vậy, tâm tư rất là linh hoạt, ánh mắt có chút lấp lóe. Được. Lục Nhiên cười hắc hắc, vừa vặn, chờ chúng ta sau khi trở về, cho tiên nhi tỷ một cái to lớn kinh hỉ. Khương Như Ước đông nhiên mở miệng, ta cũng có thể chặt đứt cùng ngọc phù khế ước, cùng ngươi điêu khắc vườn bên trong thần tố ký kết khế ước à? Lục Nhiên trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, Như Ước, chặt đứt khế ước hậu quả rất nghiêm trọng. Tiên Nhi tỷ là không có cách, Liệt Thiên đối nàng độc hại ngày càng làm sâu sắc, chúng ta không thể không làm như thế. Lập tức, hắn tinh tế giảng thuật một phen, thi tiện nhân tộc chủ động chặt đứt khế ước hậu quả. Khương Như Ước lặng lặng lắng nghe. Lục Nhiên giảng thuật hoàn tất sau, lại nói, chờ chúng ta phản hồi nhân gian, có thể tìm Tiên Dương đại nhân hỗ trợ, để hắn từ cao hơn chiều không gian giải quyết vấn đề. Bởi như vậy, ngươi liền sẽ không rơi đoạn. Đại mộng điểm chính là như thế tới. Khương Như Ước hai con ngươi nhìn thẳng Lục Nhiên, môi mỏng khẽ mở, có thể ta không nghĩ lại làm ngọc phủ tín đồ, không muốn làm một đầu bị nuôi dưỡng súc vật, không nghĩ lại làm nô bộc. Nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, Lục Nhiên há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Nhìn ra được, từ khi Khương Như Ước biết được thần minh chân chính sắc mặt sau, nàng đối thần minh là cực độ mâu thuẫn. Nàng bị lừa gạt quá lâu quá lâu. Ngày xưa bên trong, nàng đối thần minh đến cỡ nào thành kính, nàng lúc này trong lòng thì có bao nhiêu phẫn hận. Tự tiến vào Thánh Linh Sơn, triệt để tỉnh táo lại sau, Khương Như Ước vẫn luôn rất thống khổ, cũng đem phần này buồn rầu chôn sâu đáy lòng. Bởi vì nàng không có bất kỳ biện pháp nào, ở nơi này nguy cơ từ phía thế giới bên trong, nàng cũng chỉ có thể sư gì chi kỹ lấy tự vệ. Bây giờ thì là bất động. Nàng có Lục Nhiên, một cái giới chướng ngụy thần thạch tố vô số, thế tất yếu đánh cắp chúng thần chư lượng ma lực người. Như Ước, Lục Nhiên ôn nhu khuyên nhủ, lúc chiều ngươi còn nói, ngươi có thể đột phá tấn cấp giang cảnh ngũ đoạn. Một khi tiến vào thời đỉnh cao, ngươi lúc nào cũng có thể bước vào hải cảnh. Nếu như ngươi bây giờ chặt đứt khế ước, tỷ lệ lớn sẽ rơi đoạn, cái này bên trong một bên ngoài, chậm trễ coi như nhiều lắm. Không đợi Khương Như Ước mở miệng, Lục Nhiên lại nói, ngươi cùng Tiên Nhi tỷ không giống, nàng là vừa cần. Nàng là Liệt Thiên tâm tình thùng rác, lại tiếp tục, nàng sẽ phát điên. Thần Minh Ngọc Phù chỉ là để ngươi tính tình lánh khốc một chút, không quá ảnh hưởng trưởng thành. Khương Như Ước nói khẽ, có thể ta ý nghĩ, tâm tình của ta lại biến thành một điểm quyết định, một mực làm nhiễu ta trưởng thành. Rơi đoạn ta cũng nhận. Lục Nhiên chau mày. Người với người tính cách khác biệt, xử lý vấn đề phương thức cũng không đồng dạng, nếu như nàng thật có khốn nhiều lớn như vậy, đích xác nên sớm ngày giải quyết. Nói trở lại, sớm ngày để Khương Như Ước cùng Ngụy Thần Thạch Tố khóa lại, cũng có chỗ tốt nhất định. Nàng có thể sớm ngày cùng Thạch Tố dung hợp, tăng lên cá nhân tư chất hạn mức cao nhất, cất cao tốc độ tu luyện. Khương Như Ước đông nhiên nói, ngươi không phải còn muốn mấy tháng mới có thể tấn cấp giang cảnh ngũ đoạn à? Ta nếu là thật sự rơi đoạn, coi như là chờ ngươi. Lục Nhiên, ngươi cô nàng này, nói chuyện hảo hảo đả thương người. Khương Như Ước nụ cười trên mặt chợt lóe lên, sắc mặt nghiêm túc lại, một đôi đôi mắt đẹp nhìn thẳng cặp mắt của hắn, ta tin tưởng ngươi. Lục Nhiên hô hấp hơi chậm lại. Khương Như Ước ngồi quỳ chân đứng dậy, một đôi thon thon tay ngọc bưng lấy Lục Nhiên gương mặt, song phương bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, vô cùng nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu lặp lại, Lục Nhiên, ta tin tưởng ngươi. Ừm, tốt. Lục Nhiên nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, ngậm chặt nàng mềm mại cánh môi. Ngươi đương nhiên có thể tin ta. Ta Ngụy Thần Ngọc Phù Thạch Tố, chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Ngươi vốn là nên tin ta. Chương 511, Quyết Tuyệt Chi Tâm. Chương 511, Quyết Tuyệt Chi Tâm. Núi hoang dưới chân, cửa đường hầm bên cạnh. Một cái khôi ngô cao lớn đầu trọc hán tử, đang mang theo hai người lập cương trực ban. Hùng hùng, ngày xưa bên trong Liệt Sơn bang ban chủ, bây giờ chỉ còn lại hai cái tiểu đệ. Một người trong đó còn đặc biệt đổi phế, chính là vừa gia nhập băng nhóm không bao lâu hai vợ chồng một trong, Thạch Dũng. Thê tử của hắn bạn Phương Linh, chết ở trước đó trong chiến loạn. Cái này khiến Thạch Dũng bị đả kích, cả người thất hồn lạc phách, còn tiếp tục như vậy, vị này giang cảnh tín đồ sợ là muốn rơi đoạn. Hùng hùng cũng thử qua an ủi qua. Nhưng Thạch Dũng gặp trọng đại như thế biến cố, trong thời gian ngắn làm sao có thể đi được ra tới. Ai một tên khác sơn ngôi đệ tử, không khỏi thở dài một tiếng. Người này cũng họ Thạch, tên Yêu, cũng phải có 40 trung tuần. Thần Minh Sơn Ngôi yêu thích, quả thực là bày ở ngoài sáng. Hùng hùng, Thạch Yêu, Thạch Dũng ba người, loại hình tương đương nhất trí, đều là ngày thường cao lớn thô kệch, một mặt hùng tướng. So sánh dưới, hai vị Thạch Yêu Thạch Dũng đều có tóc, lớn lên cũng so Hùng hùng hơi đoan chính một điểm. Nhưng là chưa tốt đến đâu đi. Người thằng cái chim khí. Hùng hùng nhìn về phía Thạch Yêu, hạ giọng dày một câu. Giang cảnh đại năng tâm tư, là có thể thay đổi cảnh vật xung quanh. Thạch Dũng đổi phế thành dạng này, cùng hắn cùng một chỗ lập ương, Hùng hùng tâm tình đã đủ kém, kết quả Thạch Bưu cũng than thở đi lên. Lão đại Thạch Bưu cười toe toét miệng động, một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Làm sao? Hùng hùng rất là bất mãn. Thạch Bưu do dự một hồi, vẫn là nói, thương các chủ như cái tiên tử đồng dạng, tính tình lạnh như băng, đều khinh thường tại ngược đãi chúng ta. Đánh ta, đều ngại dơ bẩn tay của nàng. Nhưng là cái này Lục môn chủ. Ngậm miệng. Hùng hùng thấp giọng quát đạo, hận không thể một cái tát hai, trực tiếp vung Thạch Bưu trên nó. Người cái đứa cửa. Đến Thánh Linh Sơn mấy năm, còn không có học thông minh một chút, liền dựa vào lấy một câu ngốc phúc còn sống. Người muốn chết, chớ mẹ hắn mang lên lão tử a. Lục môn chủ thủ đoạn thông thiên, bên thân bao nhiêu thần pháp tà pháp, ai có thể mò được rõ. Ngươi cho rằng bốn bề vắng lặng, vạn nhất môn chủ có thể nghe thấy a. Hô hai đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi bay xuống. Hùng hùng. Thạch Bưu dọa khẽ run rẩy, hung ác trên mặt mũi đều là vẻ hoảng sợ, đội vàng quỳ xuống. Môn chủ, phu nhân. Hùng hùng đồng dạng quỳ xuống đất cúi đầu, cố gắng bảo trì thanh âm bình ổn. Lục Nhiên ánh mắt đảo qua hai người, sau đó gặp được ngồi ở động vật bên cạnh Thạch Dũng. Hắn rũ cụp lấy đầu, không nhúc nhích, một cô bi thống tâm tình đập vào mặt. Thấy Lục Nhiên thở dài một tiếng, Hùng hùng cùng Thạch Bưu lại là hiểu sai ý, hai người run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Khương Như Ước có chút nhíu mày, cái này hai tên sơn ngôi tín đồ, thật sự là bị sợ vỡ mật. Nàng cũng biết, sáng hôm nay thời gian, Lục Nhiên dùng hồn ngục, hồn hỏa đốt cháy vong hồn một màn, cho mọi người mang đến không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Có lẽ, ở nơi này người trong lòng, Lục Nhiên là một vị bạo quân đi. Tối thiểu thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn. Khương Như Ước nhặt lấy Lục Nhiên tay, nhẹ nhàng méo méo lòng bàn tay của hắn. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía run rẩy hai người, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nói, về sau, đổi thành một gối. Hùng Hùng cùng Thạch Bưu đều sửng sốt một chút. Vốn cho rằng sẽ là trách phạt các loại, không nghĩ tới động tác bên trên một chút cải biến, tính chất bên trên coi như hoàn toàn bất động. Là, môn chủ. Hùng Hùng nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức làm ra cải biến. Nhiều an ủi một chút đồng bạn. Lục Nhiên nắm Khương Như Ước tay, đi hướng cửa đường hầm, đều là một cái chiến hào huynh đệ, chiếu cố nhiều lẫn nhau. Đúng. Đúng. Hai người cùng kêu lên đáp lại. Lục Khương hai người đi vào chật hẹp cửa đường hầm, hướng ngọn núi nội bộ đi đến. Lưu lại trong lòng run sợ Thạch Bưu, cùng đối với hắn trợn mắt nhìn Hùng Hùng. Một lát sau, Hùng Hùng tiến lên mấy bước, một cái tát phiến tại Thạch Bưu trên nó, hạ giọng, về sau nói chuyện chú ý điểm. Thạch Bưu, a. Hùng Hùng càng nghĩ càng giận, đối phương cái hốt lại một cái tát. Người ngốc có ngốc phúc câu nói này, đặt ở Thạch Bưu trên thân một điểm không sai. Buổi sáng thời điểm, cái kia Hải Cảnh Hạn Hải tín đồ vừa mới ra trận, sẽ dùng sa kinh cước cuốn lên ba tên sơn ngôi tín đồ, ném về phía Bành trưởng lão. Trong đó hai người bị Bành trưởng lão một đũa chấn nát, chia năm xẻ bảy, gọn gàng mà linh hoạt. Còn giữ lại một người chính là Thạch Bưu, hắn bị ném đi lộ tuyến, cùng Bành trưởng lão có vài thước khoảng cách, bởi vậy nhặt cái mạng. Đường hầm bên trong, Lục Nhiên một bên đi lại, một bên âm thầm lắc đầu. Hắn tự nhiên nghe thấy được hết thảy. Hùng Bang chủ nhìn như thô bỉ, kỳ thực tinh khôn vô cùng. Đường quản Lục Nhiên là đại nhân có đại lượng, vẫn là căn bản không nghe thấy, Hùng Hùng đều đem hết thảy làm đủ. Dù sao, nếu như Lục môn chủ nghe thấy được hai người trước đối thoại, như vậy lúc này, Lục môn chủ cũng nhất định có thể nghe thấy cái này một cái ký bạn hai. Ở nơi này ăn người Thánh Linh Sơn, thực lực yếu nhỏ người, muốn sinh tồn tiếp, quá khó chút. Đi qua bốn lượn quanh co đường hầm, Khương Như Ước gặp được mơ hồ ánh sáng. Hai người bước nhanh đi tới trong động quật, gặp được một đầu màu vàng kim nhạt tiểu ngư nhi, ngay tại không trung chậm rãi phiêu du. Duy mỹ kim sắc mưa phùn, vì trong động cung cấp ánh sáng. Lúc này, Ngư Trường Sinh đang cùng ba tên Ngọc Phù đệ tử, hai tên Tây Hoang tín đồ ngồi vây quanh một vòng, tinh tế nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Đặng Ngọc Tương cùng Kinh Hồng cũng không trong động, mà là tại bên ngoài trực ban. Trong động cũng không thấy Lạc Anh thân ảnh, nghĩ đến, nàng hẳn là đi nghỉ ngơi. Mặc dù cái này động quật là lâm thời khai mở, nhưng mọi người đào mấy cái phòng riêng. Môn chủ, phu nhân. Thấy Lục Hương hai người tới đến, đám người nhao nhao đứng dậy. Ngồi. Lục Nhiên áp áp tay, nhìn qua từng trương khuôn mặt mới. Tiết Phượng Thần cũng không tính khuôn mặt mới, Lục Nhiên đối với hắn có chút ấn tượng. Phượng Nhi sao? Lục Nhiên thế nhưng là biết, đám dân mạng không ít trêu chọc Tiết Phượng Thần. Chúng ta Tây Hoang đại phượng, dẫn đầu hóa thân giang cảnh đại năng, thực lực siêu việt cùng thời kỳ thiên tiêu. Kết quả điểm số cứ thấp, nhiều lần xếp hạng đếm ngược bởi vậy có thể chứng, thực lực càng mạnh, thực lực lại càng yếu. Cùng Tiết Phượng Thần như hình với bóng nữ tử Cao Vân Yến, Lục Nhiên cũng đã nhận ra. Một cái phượng, một cái yến. Cái này hai chỉ hảo điểu, xem như thoát khỏi Thiên Hoang Sơn lồng giam, sát cánh cùng bay. Còn dư lại ba tên Ngọc Phù đệ tử, Lục Nhiên cũng có đại khái giải, trong đó tên là Tống Du lạnh lùng nam tử, rất được Khương tiên tử thưởng thức. Thòng Long tiên sinh. Lục Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn về phía Ngư Trường Sinh, ta dự định mau chóng phản hồi Vân Hải Nhai, nhanh chóng an định lại. Ngư Trường Sinh suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, môn chủ suy nghĩ kỹ càng, Tây Bắc đường xá xa xôi, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Lời ấy, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Lục Nhiên gật đầu nói, buổi chiều lúc, chúng ta từ Bành trưởng lão, Bưu Thiên Diệu trên thân, thẩm vấn ra tới không ít tin tức, cũng biết các đại tà ma chủng tộc phân bố tình huống. Ta dự định ngày mai, liền đi gặp một lần ác quyển nhất tộc. Trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 7 ngày phản hồi Vân Hải Nhai. Ngư Trường Sinh nghe Lục Nhiên rõ ràng quy hoạch, lúc này gật đầu. Lục Nhiên nhìn về phía đám người, Lạc Tiên các chư vị, liền theo Khương các chủ, cùng nhau theo ta về Vân Hải Nhai đi. Đám người nhao nhao gật đầu, cũng không dị nghị. Trong đó, An Nhàn biểu lộ có chút cổ quái. Lạc Tiên các, Nhiên môn các ngươi vợ chồng trẻ còn phân lẫn nhau nha. Chúng ta đám người này, không đều là ngươi hay sao? Lục Nhiên đứng dậy, từ đầu đến cuối nắm Khương các chủ đầu ngón tay, giống như là sợ nàng chạy mất như vậy, Tòng Long tiên sinh, đi theo ta. Ngư Trường Sinh mỉm cười đứng dậy, có chút thân mật hướng đám người chắp tay ra hiệu. Một đám giang cảnh người thụ sủng nhược kinh, nhao nhao cho Hải Cảnh đại năng đáp lễ. Đại mạo hiểm, để Kinh Hồng tới tìm ta. Là. Lục Nhiên nắm Khương Như Ước, mang theo Ngư Trường Sinh, đi tới một cái phòng riêng. Ba Ngư Trường Sinh gọi ra một đầu tiểu long lý, trong lòng rất là nghi hoặc, nhìn xem một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, lẫn nhau tố tâm sự, gọi ta tới làm gì? Như Ước dự định sẽ bỏ cùng thần minh khế ước. Lục Nhiên nhìn về phía Ngư Trường Sinh, như là đã hạ quyết tâm, kia liền nên sớm không nên chậm trễ. Càng sớm chặt đứt khế ước, Khương Như Ước liền có thể càng sớm khôi phục, càng sớm cùng Ngụy Thần Thạch Tố dung hợp. Ngư Trường Sinh có chút do dự, suy tư nói, ta nghe tiếng môn chủ phu nhân đã có thể bắt đầu đột phá, tấn cấp giang cảnh đỉnh phong, hiện tại sẽ bỏ khế ước. Khương Như Ước thản nhiên nói, đạo tâm ở đây, không thể không đoạn. Ngư Trường Sinh có chút nhíu mày. Khương Như Ước một câu, đem hắn đến tiếp sau sở hữu lý do thoái thác đều cho chặt đi bể. Ngư Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đã như vậy, không bằng trước bắt đầu tấn cấp, đạt tới giang cảnh đỉnh phong sau, cắt nữa đoạn khế ước. Dù sao là muốn rơi đoạn. Bởi như vậy, phu nhân có thể sẽ rớt xuống giang cảnh 4 đoạn, mà sẽ không giống như bây giờ, từ 4 đoạn rơi xuống ân, không đúng. Ngư Trường Sinh nghĩ lại, giống như không phải tính như vậy. Một người trèo càng cao, quẳng ngã mới càng thảm. Cho nên, phu nhân còn cái này liền đến hiện tại sẽ bỏ khế ước. Ngư Trường Sinh càng nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ quên đủ, phu nhân, nghĩ lại. Khương Như, ý ta đã quyết, tiên sinh không cần quên nữa. Dứt lời, nàng quay đầu, nhìn về phía Lục Nhiên bên mặt. Quay lại toàn bộ tu luyện kiếp sống, Khương Như Ước trong lòng kiên trì đạo chưa bao giờ giống hôm nay như vậy kiên định qua. Liên quan tới tín ngưỡng Lục Nhiên chuyện này, Khương Như Ước kiên định không thay đổi. Xé bỏ khế ước sau, trên thân thể thương tích không thể tránh được, nhưng ở tâm cảnh phương diện, Khương Như Ước cũng không cho rằng sẽ có dung chuyện. Ngược lại, thờ phục Lục Nhiên sau, tâm cảnh của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Ngư Trường Sinh, phu nhân ánh mắt này, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lục Nhiên á môn chủ có phúc lớn á nấc ăn no. Môn chủ, ngài tìm ta. Kinh Hồng đội vàng đi đến. Ừm. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Khương Như Ước ngồi trên mặt đất, một cỗ năng lượng cuộn, tuyết trắng váy dài đôi bãi như thủy triều đồng dạng, chậm chậm trải rộng ra. Màu vàng kim nhạt trong mưa phùn, thiếu nữ tóc dài tung bay, đẹp đến nỗi lòng người rung động. Chỉ là phần này mỹ hảo, vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Năng lượng bàng bạc hội tụ đầu, ầm ầm nổ tung. Hèn mọn nhân tộc lấy tự mình hại mình phương thức, sẽ bỏ lấy cùng thần minh ký kết khế ước. Ê! Khương Như Ước sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong đều là vẻ thống khổ. Tô An hồn giác giọng nói trầm thấp, quanh quẩn ở thạch thất bên trong. Ba trường sinh lý cùng hồi sinh lý chậm rãi du động, trôi hướng nữ tử cái chán. Lục Nhiên ngồi quỳ chân tại Khương Như Ước bên cạnh, đau lòng muốn chết, cầm nàng siết chặt bàn tay, vì nàng vượt qua nồng đậm hắc hỏa. Đông Dương, Khương Như Ước đảo mắt nhìn về phía Lục Nhiên. Thế nào? Lục Nhiên trong lòng căng thẳng, đội vàng ân cần nói. Trong tầm mắt, nữ hài trong mắt vẻ thống khổ vậy mà dần dần tiêu tán, còn giữ lại chỉ có quyết tuyệt. Chương 512, đã lâu không gặp. Chương 512, đã lâu không gặp. Khương Như Ước rơi đoạn. Từ giang cảnh 4 đoạn, rớt xuống giang cảnh 3 đoạn. Chỉ là rớt một đoạn a. Lục Nhiên cũng không cho rằng như vậy, dù sao tại xé bỏ khế ước trước, Khương Như Ước đã chạm tới tu luyện bình cảnh, tùy thời có thể tấn thăng giang cảnh ngũ đoạn. Tính toán như vậy lời nói, nàng thế nhưng là rất hai đoạn. Lục Nhiên đau lòng đến muốn mạng. Không chỉ là bởi vì Khương Như Ước thực lực cảnh giới bên trên tổn hại, càng bởi vì nàng suy yếu, thụ thương tiểu bộ dáng. Một đêm này, Lục bác sĩ cùng Ngư đại y sư, cùng Kinh Hồng vị này trị liệu tâm lý sư, một mực làm bạn tại Khương Như Ước trái phải. Tam Phương hội trần thuộc về là sắp trời tảng sáng lúc, người bệnh tình trạng rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp. Lục bác sĩ lắc mình biến hóa, hóa thành Ngụy Thần chi chủ, mang theo bên trong vườn Ngụy Thần cùng nhau xuất hiện. Hô lớn như vậy hư ảnh, tự Lục Nhiên trong cơ thể trống ra. Ngồi trên mặt đất Khương Như Ước, trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt trắng bệnh. Nàng chậm rãi dương mi mắt, chỉ thấy Lục Nhiên sau phía trên, xuất hiện một đạo có chút quen thuộc hư ảnh. Ngụy Thần ngọc phù. Cuối cùng sẽ có một ngày, tôn này Ngụy Thần sẽ biến thành chân thần. Khương Như Ước nhếch môi mỏng, Lục Nhiên đã báo cho nàng sở hữu. Nàng biết mình sẽ cùng tòa này thạch tố không ngừng dung hợp, kế thừa nó hết thảy, cho đến siêu việt nó, triệt để thay thế tôn này Ngụy Thần thạch tố. Lại sau đó, Ngọc Phù, Như Ước từng tính ngươi, bái ngươi, thành kính cung phụng ngươi. Dù là thân ở Tiên Dương một phái tông môn Lạc Tiên Sơn, Như Ước còn đặc biệt vì ngươi tại chân núi tìm một tòa ốc trạch, dựng lên điện thờ, mỗi ngày xuống núi tiến đến quỳ lạy cầu nguyện. Thế nhân đều cho rằng, thần minh là chúa cứu thế. Như Ước lòng mang cảm kích, đối với tôn kính một chuyện, không dám có nửa phần lười biếng. Kết quả, ta chỉ là một đầu xúc vật. 15 chi dạng, là thần ma liên thủ làm cục. Nhiều lời người, là tạo điều kiện cho các ngươi thần ma vĩnh viễn, an như gió cuốn xúc vật. Ngọc Phù, ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi chờ ta. Chuẩn bị xong chưa? Lục Nhiên ôn nhu nói. Khương Như Ước ánh mắt băng hàn, vẫn chưa nói chuyện, nàng hai tay bưng lấy Lục Nhiên bàn tay, đặt tại trên trán của mình. Nàng chậm rãi khép lại hai con ngươi, tinh tế cảm thụ được Lục Nhiên lòng bàn tay xúc cảm. Cái kia ấm áp lòng bàn tay, rốt cục để cho nàng biển kia rét lạnh tâm, cảm thấy một tia ấm áp. Hô hư ảnh túi người lấy tay, cùng Lục Nhiên bàn tay trùng điệp cùng một chỗ. Khương Như Ước thân thể khẽ run lên. Khế ước đã thành. Lại một tôn Ngụy Thần, tại Lục Nhiên dưới lòng bàn tay thành hình. Ngụy Thần hư ảnh lặng yên phá tán, trừ khử vô tung. Khương Như Ước vẫn như cũ bưng lấy Lục Nhiên tay, thoáng rơi xuống, rơi vào nàng trên gương mặt, nhẹ nhàng trái phải mài cọ lấy. Ngư Trường Sinh. Hắn yên lặng quay đầu, một bộ phi lễ chớ nhìn bộ dáng. Kinh Hồng thì là đánh giá cái này ấm áp một màn, trên mặt lộ ra tiểu dung, hơi có chút gì cười cảm giác. Bản thân ở nhân gian một đôi con cái, hẳn là cũng đều kết hôn rồi chứ. Cũng không biết, trợ phu của bọn hắn, thê tử là dạng gì. Kinh Hồng cũng không hy vọng xa vời, người thân một nửa khác, là giống Lục môn chủ, Khương các chủ dạng này nhân vật thần tiên. Chỉ là hy vọng bọn họ tình cảm, có thể giống môn chủ cùng phu nhân dạng này, như vậy đủ rồi. Ô Kinh Hồng lần nữa thổi lên an hồn giác, an ủi chúng sinh tâm thần. Đi xuống đi. Theo trầm thấp tiếng kèn dừng lại, trong thạch thất chuyển đến Khương Như Ước nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Ngư Trường Sinh lúc này thi lễ, không nói hai lời, mang theo Kinh Hồng liền rời đi. Đi được gọi là một cái nhanh, nhìn xem hai người vội vã bóng lưng rời đi, Lục Nhiên rất là im lặng. Ta mới là các ngươi môn chủ được không? Nhìn cũng không nhìn ta một chút, Khương các chủ liền phân phó một câu, hai người liền đi. Lục Nhiên. Nha. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, ngồi ở nữ hài bên cạnh, vì nàng vượt qua lung trung hỏa, trạng thái tốt một chút. Khương Như Ước thân thể nghiêng một cái, giúp vào Lục Nhiên trong ngực, đừng khổ sở, không được bao lâu, ta liền lại có thể quay về giang cảnh bốn đoạn. Ừm ân. Lục Nhiên nhẹ nhàng vò thuận nàng mái tóc dài đen óng. Khương mỹ nhân hiển nhiên là không thèm nói dối. Nàng nói có thể, Lục Nhiên tự nhiên tin tưởng. A Khương Như Ước thật sâu thở phào một cái, chỉ cảm thấy đầu này leo về phía trước con đường, trước nay chưa từng có sáng tỏ. Ngày xưa bên trong, nàng từng có được đùa nghịch tiểu tính tình, yêu cầu Lục Nhiên ôm nàng từng bước một trèo lên trên đá, đăng đỉnh Lạc Tiên Sơn. Ở đó một khỏa đạo tâm chỗ sâu nhất, nàng sớm đã xây lên một tòa thần điện. Trong điện tôn kính ấy, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Bây giờ, nội tâm chấp niệm cùng tình huống hiện thực, hoàn mỹ phù hợp. Hết thể như Khương Như Ước trước suy nghĩ, sẽ bỏ khế ước sau, nàng không có tinh thần hoảng hốt, tâm thần không yên chờ tình trạng xuất hiện. Hoàn toàn khác biệt, tâm cảnh của nàng càng thêm vững chắc. Ừm. Khương Như Ước bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy trước mặt, lơ lửng một đầu tinh mỹ bảo hồ lô. Hồ Sí Phượng Văn hồ lô trái phải lung lay, giống như là đang đánh chào hỏi. Ngươi tốt lắm, tiểu Sí Phượng. Khương Như Ước tựa sát Lục Nhiên bả vai, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười. Lệ Phượng Văn lấp lóe. Tiểu Sí Phượng phe phẩy tinh mỹ phượng dực, bay ra. Khương Như Ước giơ tay lên, đảm nhiệm tiểu Sí Phượng rơi vào nàng trên lòng bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền mặt lộ vẻ ấy náy chi sắc, về sau, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Lục Nhiên không biết cả hai giữa trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng có thể đoán ra được. Hắn không khỏi trong lòng cười thầm. Tiểu Sí Phượng nhỏ như vậy, ngươi lừa gạt một cái không phải sao? Trong lúc suy tư, Lục Nhiên cảm giác trong tay hơi khát thường. Lạnh buốt chua kiếm, cẩn thận từng ly từng tí phát lấy ngón tay của hắn, nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Lương Dạ kiếm. Một đạo thanh âm đàm thoại khắc sâu vào não hải, nhớ ta a. Lục Nhiên lúc này gật đầu, suy nghĩ, đặc biệt tưởng niệm. Lương Dạ kiếm có cùng Khương Như Ước không có sai biệt thanh lanh thanh tuyến, ngựa khí cũng không bình thản, mà là mang theo một tia ưu oán, lừa đảo. Lục Nhiên. Lúng túng. Lục Nhiên nắm chặt chua kiếm, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi có chưa hề mở ra thần binh lĩnh vực nha? Chưa. Lẻ loi chơi chọi một chữ, lạnh như băng, ngược lại là rất giống Khương Như Ước đối với người ngoài lúc trạng thái. Lục Nhiên thanh âm ôn nhu, còn không có xác định rõ con đường a. Lương Dạ kiếm đã sớm xác định. Vậy ngươi bị ngăn cản, có một loại lực lượng thần bí, không cho phép ta ở đây trên đường thâm canh. Ồ. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, đối phương ở đâu? Có thể cảm thấy được sao? Lương Dạ kiếm không ở nhân gian, cũng không tại sân giới. Lục Nhiên đem Lương Dạ kiếm đặt ngang ở trên gối, ngón tay mơn trớn lạnh buốt thân kiếm, tịch dạ đao cũng bị ngăn ở đầu đường. Đừng nản chí, chúng ta rồi sẽ tìm được đối phương. Ta tin ngươi. Lương Dạ kiếm đáp lại. Cái kia cùng Khương Như Ước giống nhau như lúc thanh âm, để Lục Nhiên đều có chút hoảng hốt. Ông Lương Dạ kiếm đột nhiên khẽ run lên. Lục Nhiên sắc mặt nghi hoặc, lập tức ý thức được, động tác của mình ngừng. Hắn cười cười, đầu ngón tay lần nữa khẽ vuốt thân kiếm. Thú vị chính là, một bên Sí Phượng Văn Hồ Lô cũng nũng nịu tựa như ổ vào nữ chủ nhân trong ngực. Trong thạch thất yên tĩnh trở lại. Một kiếm nhất hồ lô, một đôi lẳng lặng dựa sát vào nhau người. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Khương Như Ước dẫn đầu đại bộ đội tại trong động quật chỉnh đốn. Lục Nhiên thì là không ngừng điều phối dưới trướng nhân thủ, xuất lĩnh tiểu đội mấy lần xuất chinh. Tay hắn nắm bành trưởng lão cung cấp tình báo, rất thuận lợi tìm đến ác quyển nhất tộc chiếm cứ khu vực, tiêu diệt rất nhiều ác quyển. Lục Nhiên vẫn chưa gấp công liều lĩnh, không có đi ác quyển nhất tộc đại bản doanh quay phá. Cứ như vậy nhiệm vụ tiến độ có thể sẽ kéo chậm một chút, nhưng thắng ở hệ số an toàn cao hơn. Đây cũng là Khương Như Ước liên tục dặn dò, Lục Nhiên tự nhiên không muốn để cho nàng lo lắng. Trước trước sau sau dùng chung lúc 5 ngày, Lục Nhiên rốt cục đại công cáo thành. Bởi vì chuẩn bị đến khá đầy đủ, nhiệm vụ lần này xem như hữu kinh vô hiểm, Lục Nhiên cũng là quả quyết thu đội, vẫn chưa ham chiến. Vạn Nhận Sơn bên này, hung hiểm dị thường. Còn có Thiên Hoang Sơn sừng sững tại đây. Lấy Nhiên môn thực lực trước mắt, còn chưa có tư cách cùng dạng này đại môn phái chống lại, sớm một ngày rời đi, sớm một ngày an tâm. Mặt khác, Lục Nhiên cũng không cảm thấy núi cao đường xa. Chờ hắn tấn thăng hải cảnh sau, liền có thể thi triển hải phẩm Kính Hoa Nguyệt, một lần mở ra có thể chuyển tống 3000 cây số. Đến lúc đó, Lục Nhiên có thể tùy ý vượt ngang đại lục. Vạn Nhận Sơn, tất nhiên là muốn tới thì tới. Như vậy, Nhiên môn đám người bước lên trở về đường đi. Âm lịch tháng 8 29 ngày này, Lưu Thủ Vân Hải nhai đám người từ Bạch Nhạn hồi nơi này được đến một tin tức tốt. Bạch Lao biểu thị, hôm nay sẽ có chuyện tốt phát sinh. Loại lời này, cùng Thánh Linh Sơn điều tính tương đương không đáp. Tư Tiên Tiên lúc này ý thức được cái gì, không ngừng hướng Lục Nhiên phát đi giọng nói trò chuyện thỉnh cầu, cuối cùng được đến muốn hồi phục. Theo Phong Tiên hộ pháp thông chi một chút đi, trong vách núi tất cả mọi người có chút kích động. Nhất là Tầm Giật Phi. Hắn gần một tháng không thấy thế tử, bọn nhỏ cũng tìm một tháng mụ mụ, mỗi ngày vừa khóc vừa gào quá tốt rồi. Mụ mụ rốt cục trở lại rồi, ba ba được cứu rồi. Có thể tính có thể hướng bọn nhỏ chứng minh, mụ mụ không phải không cần chúng ta, mặc dù ân, mụ mụ đích thật là chạy theo người khác, nhưng nàng vẫn là yêu chúng ta. Hô một mặt lạc địa kính, mở ở Vân Hải nhai phía tây núi rừng bên trong, duy nhất nhập sườn núi đường leo núi đường bên trên. T. Dạ Mị nhất tộc tê tiếng rên vang lên, truyền thật xa thật xa. Ta. Lục Nhiên dẫn đầu đi ra lạc địa kính, đối nơi xa phi nhanh đến Dạ Mị áp áp tay. Dạ Mị vọt tới trước bộ pháp dừng lại, lúc này đứng ở giữa không trung. Từ trong kính đi ra đám người, thấy cảnh ấy, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, cả một đời không đi đi ra Vạn Nhận Sơn đám người, nhìn chỗ nào đều cảm thấy mới lạ. Khi nhìn thấy liên miên chập trùng dãy núi, xanh um tươi tốt rừng cây lúc, đám người suýt nữa giơ chân reo hò. Khi nhìn thấy nhìn một cái vô tận xanh thẳm biển cả lúc, đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn từ cắt vàng tràn ngập hoang vu đại mạc, đi tới Bích Hải Lam Thiên Hải Nhai Sơn lâm nào chỉ là hai thái cực. Quả thực chính là hai thế giới. Môn chủ, ngài trở lại rồi. Một đạo cao gầy thân ảnh, thuần di xuất hiện ở Lục Nhiên bên cạnh thân, cùng kính hành lễ. Lục Nhiên nhìn xem Nhan Sương Tư, mở miệng nói, khoảng thời gian này, vất vả rồi. Ha! Các ngươi rốt cục về. Một đạo ngạc nhiên thanh âm xa xa truyền đến, nhưng lại im bặt mà dừng. Tư Tiên Tiên bộ pháp dừng một chút, kinh ngạc nhìn qua Lục Nhiên bên cạnh thân nữ tử váy trắng. Khương Như Ước trên mặt ý cười, nhìn xem ở nhân gian lúc, cả ngày lẫn đêm làm bạn bản thân khuê mà tốt. Má ơi, Tư Tiên Tiên đầy mắt không thể tin được. Khương Như Ước mắt cười ôn nhu, hoàn toàn như trước đây. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền đem Tư Tiên Tiên tốn trở về nhân gian, mang về an bình tĩnh mịch Lạc Tiên Sơn. Tư Tiên Tiên cái mũi chua chua, hốc mắt phím hồng, phóng tới tiến đến, Như Ước. Ờ. Khương Như Ước lui về sau một bước, lúc này mới đứng vững thân hình, ôm lấy nào vào trong ngực nữ hải. Ngươi làm sao cũng chạy loại này địa phương quỷ quái đến rồi. Nói nói, Tư Tiên Tiên vội vàng bung ra ôm ấp, nhìn từ trên xuống dưới Khương Như Ước, ngươi không có bị thương chứ? Có người hay không truy sát ngươi? Suy bụng ta ra bụng người a, Khương Như Ước đã từ Lục Nhiên nơi đó biết Tư Tiên Tiên vào núi sau kinh lịch, cho nên Tư Tiên Tiên mới có thể như vậy bối rối, như vậy nghĩ mà sợ. Vừa vào Thánh Linh Sơn, cực khổ là tất nhiên. Vạn hạnh, người ta đều gặp kết thúc cực khổ người. Khương Như Ước có chút đau lòng đưa tay, xoa lên Tư Tiên Tiên gương mặt, đầu ngón tay bôi qua nàng ướt át hốc mắt, đã lâu không gặp, tiên nhi tỷ. Chương 513, Phi Tiên chương 513, Phi Tiên bên trong nghị sự đường, đám người ngồi xuống. Lục Nhiên nhìn xem các phái đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, trong lòng thật là có một điểm cảm giác thành tựu. Cho tới nay, nhân môn đều là đi tinh anh lộ tuyến, cơ hồ mỗi một tên tín đồ đều là Lục Nhiên tự mình chiêu nạp. Mà lần này, chính Khương Như Ước thành lập nên một phương thế lực, mang đến trọn vẹn 8 người. Quả thực cho nhân môn thêm chút nhân khí. Mọi người xem như đã gặp mặt. Chủ tọa bên trên, Lục Nhiên mở miệng nói ra, từ nay về sau, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Trước bàn ngồi vây quanh đám người, đồng dạng thần sắc túc mục, nhao nhao gật đầu. Trở về trên đường, ta cùng Khương các chủ tham khảo một phen, dự định đem Lạc Tiên các nhập vào nhân môn. Lục Nhiên nhìn về phía mới nhập bọn 8 tên tín đồ. Đám người đương nhiên không dám có dị nghị. Các ngươi vợ chồng trẻ nói cái gì, đó chính là cái gì chứ sao? Hùng Hùng, Thạch Dũng, Thạch Bưu. Lục Nhiên điểm rồi 3 cái danh tự. Xì. Chiếc ghế băng ghế chân lê đất thanh âm vang lên, 3 tên thô mãng hán tử lập tức đứng dậy. 3 người hòa phong, cùng trong phòng đám người hoàn toàn không giống. Hình tượng có chút thú vị, Lục Nhiên nhìn về phía gã đại hán đầu trọc, 3 người các ngươi tiến vào Ngự Ma Đường, Hùng Hùng làm phó đường chủ, Thạch Dũng Thạch Bưu vì đường chúng. Một hồi, các ngươi đi tìm Kinh Hồng đường chủ đưa tin. Đúng. Đúng. 3 người lúc này đáp ứng. Đối với Hùng Hùng vị này Liệt Sơn Bang nguyên bang chủ, Lục Nhiên cho cái chức vị, xem như đối với hắn đem người đi theo Khương Như Ước khen thưởng. Sơn Ngôi Nhất Phái cảm giác kỹ pháp sơn chi ý hiệu quả bất phàm, càng có thể trinh sát đến ngọn núi nội bộ sâu trong lòng đất giấu kín địch nhân, rất thích hợp thủ nhà. Mà Ngự Ma Đường nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ Vân Hải Nai. Theo tà ma bộ đội số lượng càng ngày càng nhiều, Kinh Hồng cái này quang can tư lệnh tự nhiên cũng cần giúp đỡ Ngự Ma Đường về ác ngộng hộ pháp lãnh đạo. Lục Nhiên liếc mắt nhìn Đặng Ngọc Tương, nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Lục Nhiên đảo mắt nhìn về phía Tây Hoang hai chim, cũng chính là Phượng Nhi cùng Yến Nhi, nếu không phải hai vị bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể hay không nhìn thấy Như Ước vẫn là cái vấn đề. Cao Vân Yến trầm giọng nói, môn chủ nói quá lời. Tiết Phượng Thần cũng nói, kỳ thật là phu nhân đã cứu rỗi ta nhóm. Lục Nhiên cười cười, nhiên môn bên trong có một cái danh sách, tên là Bắt Thần Tướng. Hai vị là nhị đẳng thần Tây Hoang đệ tử, cũng đều là giang cảnh đỉnh phong. Không bằng dạng này, hai người ai trước tấn cấp hải cảnh, ta liền cho người đó một cái thần tướng danh hiệu, một người khác nhận này lãnh đạo, như thế nào? Cao Vân Yến cũng cười, nhìn về phía bên cạnh Vũ Dũng thanh niên. Tiết Phượng Thần. Lục Nhiên thì là nhìn về phía Ngọc Phù đệ tử tổ ba người, hôm nay, nhân môn thành lập thứ hai đường khẩu, Phi Tiên Đường. Tống Du vì đường chủ, Trương Chính Hổ cùng An Nhàn vì đường chúng. Đúng. Đúng. Mấy người lúc này đứng dậy. Lục Nhiên quan sát đến tỉ mỉ, có thể phát giác được Tống Du vi biểu tình, dường như ẩn ẩn có chút kích động. Ai? Cũng không biết, vị này tử trung, sẽ đối với Khương Như Ước trung đến mức nào. Một hồi, Tống Du sẽ hay không cam tâm tình nguyện phối hợp. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đám người. Vân Hải Nhai chỗ xa xôi, rất ít có tín đồ nguyện ý đặt chân bờ biển. Bất quá, mọi người còn chưa cần lười biếng. Tìm, một hồi ngươi cho mọi người an bài một chút trụ sở. Tầm Dật Phi lúc này gật đầu. Sớm tại Lục Nhiên thân ở Đại Tây Bắc thời điểm, sẽ để cho ác ảnh hộ pháp hỗ trợ truyền lời, để Tầm Thần Tướng hỗ trợ dựng nhà. Lục Nhiên nói, tốt, khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Cả đám nhao nhao đứng dậy. Khương Như Ước nhẹ giọng mở miệng, Phi Tiên Đường. Tống Du nhìn về phía nữ hải, cung kính tìm kiếm nói, phu nhân. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu, lưu một cái. An Nhàn cùng Trương Chính Hổ liếc nhau một cái, quy quy củ củ đứng tại sau lưng Tống Du. Theo những người còn lại rời đi, Lục Nhiên nhìn về phía Phi Tiên Đường ba người, các vị có biết như thế nào Phi Tiên Đường? Tống Du cũng có chút buồn bực. Môn chủ chỉ cấp hắn chức đường chủ, lại không nói cụ thể chức trách là cái gì. Lục Nhiên nhếch miệng, ta muốn đem này đường mệnh danh là tạo thần đường tới, Khương Tiên Tử cảm thấy không dễ nghe. Khương Như Ước quay đầu, cười trắng Lục Nhiên một chút. Tống Du trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tạo thần đường, Phi Tiên Đường. Môn chủ lại tận lực xưng hô Khương Như Ước vì tiên tử. Khương Như Ước ngồi ở Lục Nhiên cái ghế bên cạnh bên trên, nhìn xem ba cái quy củ đứng yên ngọc phù tín đồ, chúng ta tiến vào Thánh Linh Sơn, đã có hơn một tháng. Giới này bên trong tình huống, các vị cũng đều thấy tận mắt. Tổ ba người nhao nhao gật đầu. Khương Như Ước nói khẽ, ở nơi này lò sát sinh bên trong, các vị còn giống ở nhân gian lúc như thế, đối thần minh như vậy thở phục à. Nghe lời, muốn nghe âm. Khương Như Ước tuy là hỏi thăm, nhưng đã cho ra thái độ. Cũng có lẽ, đây là phu nhân ở thăm dò. An Nhàn khẩn trương xoắn ngón tay, cúi đầu không dám nói lời nào. Lò sát sinh từ ngữ này, là nàng cái thứ nhất nói ra được. Vạn hạnh, phu nhân lúc đó không có truy cứu. Tiểu Nhàn. Khương Như Ước nhẹ giọng kêu. Phu nhân. An Nhàn giật nảy mình, dướng mắt nhìn lên. Nói thật thực ý nghĩ là đủ. Khương Như Ước khích lệ nói. An Nhàn quyết tâm trong lòng, ta cảm thấy, thần minh đem chúng ta đưa vào, nói là thu thập thánh linh khí, kỳ thực là vì thanh lý chúng ta. Khương Như Ước hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Tống Du. Tống Du phỏng đoán rõ ràng Khương Như Ước ý tứ, nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, thần ma đều không nhân, coi vạn vật như chó rơm. Lục Nhiên âm thầm gật đầu, tổng kết ngược lại là chính xác. Một cái này đều là nhân tình, đều đem ý tưởng chân thật giấu ở đáy lòng đâu. Khương Như Ước vừa nhìn về phía Trương Chính Hổ. Có hai vị tiền bối mở đường, Trương Chính Hổ trọng trọng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Khương Như Ước bước cầm nói, đã chúng thần bất nhân, các vị có thể nguyện xé bỏ thần minh khế ước. A. An Nhàn lập tức mở to hai mắt. Giới này hung hiểm đến loại tình trạng nào? Dù là bản thân lại thế nào oán hận thần minh, cũng không thể xé bỏ khế ước nha. Bởi như vậy, nơi nào còn có năng lực tự vệ rồi? Khương Như Ước đứng dậy lướt ngang một bước, đứng tại Lục Nhiên chỗ ngồi hậu phương, một tay rơi vào trên vai của hắn, ánh mắt bao phủ ba người, không còn tin Ngọc Phù. Thứ nay về sau, tin chúng ta. Ngọc Phù có thể cho các ngươi hết thảy, chúng ta cũng có thể. Từ ngực. Trương Chính Hổ nuốt ngụm nước miếng, đầu óc có chút chuyện không đến. Tống Du trong lòng ngơ ngác, đương nhiên sẽ không cho là cả hai đang nói láo. An Nhàn run giọng nói, tin môn chủ cùng phu nhân. Lục Nhiên tức thời mở miệng, các ngươi đều từng thấy tận mắt, ta có thể thi triển các phái ký pháp, nhưng ta cũng không phải những này thần minh tà ma tín đồ. Ta là có thể đánh cắp chúng thần chư ma lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đáng người. Đối với Lục Nhiên có thể thi triển các loại ký pháp một chuyện, mọi người đều có riêng phần mình suy đoán. Chỉ bất quá, không người dám thảo luận. Bây giờ, Lục Nhiên rõ ràng nói cho ba người, hắn có thể đánh cắp chúng thần chư ma lực lượng. Lục Nhiên tiện tay một chiêu, hai ngón tay nắm được một khối đá bạch ngọc phù, ta có thể sử dụng đánh cắp đến lực lượng, miêu tả ra từng tôn tân thần. Đang khi nói chuyện, Lục Nhiên thoáng nghiêng đầu, ra hiệu lấy phía sau Khương Như Ước. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết, Khương Như Ước chính là ta tạo nên tân thần. Bên trong nghị sự đường lặng ngắt như tờ. Bồi dưỡng thần minh, tự gặp mặt đến nay, Lục Nhiên tại mọi người trong lòng đã đầy đủ thần bí, khủng bố. Nhưng khi hắn nói ra lời nói này sau, vẫn như cũ cả kinh đám người trợn mắt hốt mồm. Đệ, ta cứ nói đi. Trương Chính Hổ trong lòng gào thét lớn, ta trước lại đem chân tướng nói ra, lần này là thật mẹ hắn gặp phải chân thần. Khương Như Ước nói khẽ, bây giờ ta đã không còn là Ngọc Phù tín đồ, trước đó vài ngày, môn chủ đem Ngọc Phù lực lượng giao cho ta. Ta biết, những lời này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta đích xác đang đi ở trên con đường thành thần. Nếu như các vị nguyện ý, các ngươi chính là ta nhóm tín đồ thứ nhất. Phù phù. Tống Du trực tiếp quỳ xuống, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, Tống Du, nguyện thờ phụng phu nhân. Trương Chính Hổ đội vàng cũng quỳ xuống. Bộ dáng kia, giống như là sợ động tác chậm một chút nữa, trêu đến hai vị trẻ tuổi thần minh không vui. Chỉ có An Nhàn ngay tại sốt xếp, còn có chút phản ứng không kịp. Tiểu Nhàn nếu có băn khoăn lời nói, không cần xé bỏ khế ước. Khương Như Ước nhìn xem An Nhàn, ngươi vẫn là nhiên môn phi tiên đường một phần tử, không có quan hệ. An Nhàn rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng lúc này mới phát hiện trong phòng tình huống, vội vàng vì lệ biểu trung tâm, a, phu nhân. Không phải, ta không có lo lắng, ta tin ngươi. Ta cái mạng này đều là ngươi. Khương Như Ước nhìn xem ba tên lơm lớp lo sợ đồng bạn, trầm mặt một lát, phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi. Một hồi ta mang theo y sư đi tìm các ngươi, đến lúc đó lại sẽ bỏ khế ước. Đúng, đúng. Mấy người nhao nhao ở mới, đứng dậy rời đi. Lục Nhiên nhìn qua mấy người bóng lưng, thật dài thở phào một cái. Tiên Dương đại nhân từng minh xác biểu thị, thần ma trong thế giới có chí cao vô thượng quy tắc. Ở nhân gian lúc, nếu như Lục Nhiên khế ước tín đồ, các tín đồ nhất định phải ở trước mặt hắn cầu nguyện, dạng này thao tác, bên trong vườn ngụy thần tố giống mới có thể thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Nếu như các tín đồ khoảng cách Lục Nhiên quá xa, tín ngưỡng chi lực sẽ bị có thần vị chân thần cướp đi. Nhưng nơi này là Thánh Linh Sơn, thần minh bản tôn nhóm đều ở đây đại hạ sử đây, chúng thần tay khó mà ngã vào nơi này. Nếu như Lục Nhiên dùng ngụy thần ngọc phù thạch tố cùng ba người ký kết chủ phó khế ước, như vậy ba người cầu nguyện lúc châu ngưng kết ra tới tín ngưỡng chi lực, lẽ ra có thể thuận Lục Nhiên thân thể tiến vào điêu khắc vườn bên trong. Kính thần cùng tu hành cũng không xung đột. Ở nhân gian lúc, các tín đồ đã thành thói quen quỳ gối tiểu thần bàn thờ trước, tại thành kính tôn kính quá trình bên trong tu luyện. Vân Hải Nhai bên trong cũng có thể tu kiến một cái kính tiên điện loại hình kiến trúc. Khoảng cách Lục Nhiên chỗ ở gần một chút, phi tiên đường đám người có thể một bên tu luyện một bên cầu nguyện, không ngừng vì ngụy thần ngọc phù thạch tố cung cấp năng lượng. Thời gian dài như vậy đến nay, Lục Nhiên bồi dưỡng thạch tố phương thức chỉ có hai loại, một là chém chém giết giết, hai là vất vả thu thập thánh linh khí. Nếu như mới biện pháp có thể được lời nói, Lục Nhiên có phải hay không trong nhà nằm, liền có thể bồi dưỡng thần tố. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Nhiên suy nghĩ, có thể thành công hay không, còn muốn hào hào thí nghiệm một phen. Nếu là hiệu quả không tệ, phi tiên đường cũng có thể tiếp tục lớn mạnh. Đang suy nghĩ gì? Khương Như Ước vỗ Lục Nhiên bả vai. Lục Nhiên cười hắc hắc, cùng Ngọc Phù đoạt tín đồ cảm giác, có chút dễ chịu tin cái gì cầu thí Ngọc Phù. Thứ nay về sau, tin các ngươi môn chủ. Chương 514, một đầu chó lang thang chương 514, một đầu chó lang thang tại Ngư Trường Sinh, kinh hồng hai vị y sư hộ giá hộ tông dưới, phi tiên đường tổ ba người, sẽ bỏ cùng thần minh ở giữa khế ước. Thống khổ không thể tránh được. Giới đoạn cũng ở đây trong dữ liệu. Tống Du cùng Trương Chính Hổ còn tốt, bọn hắn vốn là giang cảnh 2-3 đoạn người, giới đoạn qua đi, đại cảnh giới vẫn là giang cảnh. Duy chỉ có giang cảnh một đoạn An Nhàn, trực tiếp rơi trở về hạ cảnh, không chỉ có tại thực lực cảnh giới bên trên gặp to lớn đả kích, về sau còn muốn vào ăn uống nước mới có thể duy trì sinh mệnh. Mên Ngông Chi Giang cứ như vậy lưu lạc làm phàm phu tục tử. An Nhàn rất thống khổ, cũng rất bề bại. Lục Nhiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi chút áy náy. Về sau có thể được đối với mình nhóm tín đồ thứ nhất tốt một chút a. Lục Nhiên không ngừng phóng thích hồi sinh lý, cùng Ngư Trường Sinh, Kinh Hồng cộng đồng chữa trị lấy phi tiên đường ba người, cho đến sau mấy tiếng thấy mấy người mi vũ giang ra, hắn lúc này mới yên lòng lại. Ra ngoài ý định, phi tiên đường ba người vậy mà nhau nhau ngủ. Điều này cũng làm cho Lục Nhiên dở khóc dở cười. Ngẫm lại cũng thế, đám người từ lúc đi tới Thánh Linh Sơn dưới sau, liền không có ngủ qua một cái an giấc cả. Mấy người thể xác tinh thần đều mệt, hôm nay lại bị thương nặng, lại bị mấy tên y sư như vậy chữa trị thể xác tinh thần, trấn an tâm thần, chìm vào giấc ngủ cũng hợp tình hợp lý. Nhìn xem ba người ngủ yên bộ dáng, Lục Nhiên cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Ngư Trường Sinh gật đầu ra hiệu sau, liền đi ra ngoài. A Lục Nhiên đứng tại dân trạch trước, thật sâu thở phào một cái. Lúc này chính vào lúc xế chiều, trên bầu trời lại có biển mây sôi trào, lệnh người rất cảm thấy kiềm chế. Người đối bọn hắn đã rất khá. Đông Dương, phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh thanh tuyến. Ừm. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại. Khương Tiên Tử mang theo màu trắng mạng che mặt, gió núi thổi qua, váy trắng nhẹ nhàng phất phới, đẹp đến mức lòng người say. Người cho bọn hắn cung cấp chỗ an thân, cái này đã là to như trời ân đức. Thanh lãnh mỹ nhân tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác lên Lục Nhiên cánh tay. Như ức như ức. Không đợi Lục Nhiên đáp lại, một bóng người liền bước nhanh xuống tới. Từ Tiên Tiên đi tới Khương Như Ước khác một bên, thân mật kéo lại Khương Tiên Tử cánh tay, dò hỏi: "Các ngươi làm xong rồi sao?" "Tạm thời, bọn hắn đều ở đây nghỉ ngơi, chờ trạng thái tinh thần lại tốt một chút, Lục Nhiên còn phải đến ký kết khế ước." "Vậy ngươi bây giờ không có chuyện gì thôi?" Từ Tiên Tiên đôi mắt đẹp sáng tỏ. "Ừm." Khương Như Ước nhìn xem đầy mắt mong đợi nữ hải, đến cùng vẫn là mềm lòng. "Đi đi đi, ta bồi ngươi dạo chơi Vân Hải nhai đi." Từ Tiên Tiên chăm chú vòng quanh Khương Như Ước cánh tay, giống như là sợ đối phương không đồng ý được. "Ta đã nói với ngươi." Như Ước Tư Tiên Tiên lập tức mở ra máy hát. Lục Nhiên nhìn xem hai đạo cao gầy nổi bật bóng lưng, ý thức được một vấn đề. Bản tọa bị ném bỏ rồi. Đây chính là khuê mật uy lực sao? Tiểu Như vừa mới còn kéo ta cánh tay tới, quay đầu liền bỏ qua à nha. Trong tầm mắt, hai nữ đột nhiên dừng bước, Tư Tiên Tiên quay đầu trông lại, ngươi thất thần làm gì đâu? Lục Nhiên. Tư Tiên Tiên cười với gọi, mau tới, thiếu gia, bồi phu nhân cùng một chỗ nha. Lục Nhiên sắc mặt cổ quái. Phu nhân cùng thiếu gia, giống như kém thế hệ đi. Phu nhân không phải cùng lão gia một đôi sao? Mau tới nha. Tư Tiên Tiên thúc giục nói, ngồi phu nhân cùng một chỗ dạo chơi người hà hổ. Lục Nhiên trợn mắt, cất bước đi theo. Khương Như Ước buồn cười, nói khẽ, trước đi chỗ ở của hắn nhìn xem. Được. Tư Tiên Tiên bước chân, mỉm cười nói, yên tâm đi, phu nhân. Thiếu gia một mực là một người ở có thể ngoan mặc dù Thánh Linh Sơn không có gì pháp luật đạo đức, nhưng thiếu gia coi như có lương tri, không có khi nam bán nữ. Khương Như Ước vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tư Tiên Tiên một chút. Khi hì Tư Tiên Tiên cười đến càng vui vẻ hơn, bước nhanh hơn tiến lên. Lục Nhiên chỗ ở vào Vân Hải nhai đông bộ chỗ cao. Khoảng cách gần biển vách núi rất gần. Vân Hải cư không coi là nhỏ, ở vào một chỗ tiểu sơn ao bên trong, ba mặt có núi đá vần quanh, rừng cây cao lớn um tùm, trước nhà có khắc tu sửa tình mỹ hàng rào tiểu viện. Tú tĩnh, ẩn nấp. Làm Khương Như Ước đi vào hàng rào viện lúc, liền đã thích nơi này. Nơi này thật rất thanh tĩnh. Nếu như tiên nhi tỉ miệng nhỏ có thể hơi ngừng một hồi, vậy thì càng tốt hơn. Hàng rào trong viện góc đông nam, trưng bày một chương bàn đá mấy cái ghế đá, cái này khiến Khương Như Ước nhớ tới Lạc Tiên Sơn Lạc Tiên cư đình viện. Khương Như Ước đánh giá bốn phía, từng bước tiến lên, đẩy ra Vân Hải cư cổng lớn. Đập vào mắt là một cái phòng tiếp khách đường, bên tay trái gian phòng là phòng ngủ, bên tay phải gian phòng giống như là cái phòng luyện công hoặc là thư phòng. Bên trong gian phòng rất trống trải, trung ương trưng bày một chương án thư, trên bàn có một cái tiểu mục giá, trên đó đặt vào một thanh cực kỳ hoa lệ đoàn đao. Thân đao hàn mang bắn ra bốn phía, chuôi đao từ thuần kim chế tạo, chuôi bên trên còn có khảm bảy mai màu sắc khác nhau bảo thạch. Khương Như Ước cất bước đi vào, cầm lấy thất tinh bảo đao, tùy ý bước bước. Ngươi thường thường đến quét dọn căn này ốc trạch? Không có nha. Tư Tiên Tiên cũng ý thức được, lớn như vậy tòa nhà không nhiễm trần thế, liền phòng đoán nói, có thể là ác ảnh hộ pháp hỗ trợ quét dọn. Ác ảnh. Khương Như Ước trong lòng thở dài, lại là một cái người cơ khổ a. Từ Lục Nhiên nơi đó, Khương Như Ước đã biết Nhan Xương Tư đại khái tình huống. Vị này đại mộng hiểm khuê mà tốt, ở nơi này ăn người Thánh Linh Sơn giới, thật là nhận hết cực khổ. Nếu như cực khổ có thể sánh được lời nói, như vậy Vân Hải nhai bên trong đám người, có một cái tính một cái, tại Nhan Xương Tư trước mặt, cũng không xứng nói mình nếm qua khổ, chịu khổ qua. Bao quát Bạch Nhạn hồi. Khương Như Ước cũng biết, Lục Nhiên mang theo Nhiên Môn đám người Bắc Thượng Đao Tích Phòng, từ Bắc Phong nhất phái trong đại bản doanh, ngạnh sinh sinh đem người cho vớt ra tới. Hắn giải cứu Nhan Sư Tư, cho nàng tôn nghiêm, hy vọng, mục tiêu, cho nàng một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Cũng như cùng, Lục Nhiên từng đối Đặng Ngọc Tương làm như thế. Khương Như Ước tin tưởng Lục Nhiên biết người, cũng tin tưởng Nhan Sư Tư đối Lục Nhiên là tuyệt đối trung thành. Cũng chỉ có người như vậy mới xứng cùng Lục Nhiên trong đầu thần ma tố tượng ký kết kế tục khế ước. Hóa thân thạch tố, siêu việt thạch tố, thay thế thạch tố. Tương lai, vô luận Nhiên Môn đối mặt chính là cái gì, mặc kệ là bị ngàn người chỉ trỏ, vẫn là vạn kiếp bất phục, ác ảnh hộ pháp đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Lục Nhiên bên cạnh. Mà Lục Nhiên điêu khắc vườn bên trong còn có rất nhiều đợi khóa lại thạch tố, mỗi một tên người thừa kế đều phải tuyển chọn tỉ mỉ. A nếu như đều là giống Đặng Ngọc Tương, Nhan Xương Tư người như vậy, vậy cũng tốt. Khương Như Ước âm thầm nghĩ, quay đầu nhìn về ngoài phòng, tầm mắt của nàng lướt qua sảnh đường, gặp được cửa phòng ngủ chỗ đang ẩn người Lục Nhiên. Nàng nhìn cái kia đã có thể được xưng là cao lớn thân ảnh, một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo nhàn nhạt tán thưởng. Mà lúc này Lục Nhiên đầy trong đầu ý đồ xấu. Lục Nhiên là một nam nhân, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, long tinh hổ manh thanh niên. Cho tới nay, Lục Nhiên trong đầu dây cung đều căng thẳng, bây giờ nhiệm vụ trở về, phản hồi An Bình Vân Hải cư, hắn nhìn xem tấm kia giường đôi giường ấy. Lục Nhiên lung lay đầu. Một hồi, bản thân còn phải cùng Phi Tiên Đường ba người ký kết chủ phó khế ước đâu. Hơn nửa năm đều nhận đến đây, nhịn thêm đi. Chờ trời tối, Nguyệt Hắc Phong cao, mới tốt làm việc. A Lục Nhiên xoay người, vừa lúc đón nhận Khương Tiên Tử ánh mắt. Hắn có chút xấu hổ, thoáng dịch ra ánh mắt, nhìn thấy trong tay nàng thưởng thức thất tinh bảo đao. Lục Nhiên nói, ngươi thích a? Vừa vặn cầm phòng thân đi. Khương Như Ước nâng lên thất tinh bảo đao, đao này tinh mỹ phải có chút quá phận, nhưng là hoa lệ đến quá phận, sặc sỡ lóa mắt. Cùng với nàng khí chất không quá dự, chỉ sợ rất khó sáng chói. Chỉ nghe Lục Nhiên lại nói, ta còn có bao nhiêu kiện vũ khí muốn bồi dưỡng, phân không ra tinh lực tới. Vừa vặn, ngươi đến bồi dưỡng nó đi. Cây đao này nội tình coi như không tệ, rất có tiềm lực. Khương Như Ước chậm rãi lắc đầu, có thể cho ác ngộng hoặc là ác ảnh, tân ác ngộng khí chất càng dựng một chút. Ta xem, nàng cũng chỉ có một thanh đoạn nhận, mà lại đã bồi dưỡng thành thần binh. Lục Nhiên có chút nhíu mày, có chút kinh ngạc. Cho tới nay, Khương Như Ước cùng Đặng Ngọc Tương quan hệ cũng không phải là đặc biệt muốn tốt. Khương Như Ước đọc hiểu Lục Nhiên biểu lộ, trên mặt ý cười, đều là người một nhà, không phải sao? Cái này tòa Thánh Linh Sơn, đích xác cho nữ hài mang đến to lớn nhận biết chuyển biến. Khi nàng biết được Lục Nhiên toàn bộ bí mật, biết hắn muốn làm gì sau, những cái kia trung tâm đi theo Lục Nhiên người, tự nhiên là thực lực càng mạnh mới càng tốt. Cái khác hết thảy, tại tính mạng của hắn an nguy trước mặt, hết thảy không trọng yếu. Lục Nhiên cũng cười, "Tốt, ngươi cho." Hắn đương nhiên cũng hy vọng môn chủ phu nhân cùng hộ pháp đại nhân quan hệ hòa hoãn. "Ừm." Khương Như Ước thuận miệng nói, đem thất tinh bảo đao thả về án thư giá đỡ giao bên trên. "Đi, chúng ta trước đi bờ biển xem một chút đi." Lục Nhiên một bên mời, một bên đi ra ngoài phòng, ta cuối cùng đến đó ngẩn người. "Ngẩn người?" Khương Như Ước đi theo ra ngoài, cười hỏi, "Là tôi Lục Nhiên mai, cũng nên tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi." Khương Như Ước bộ pháp hơi chậm, nhìn về phía Lục Nhiên ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều. Tư Tiên Tiên nghiêng đầu một cái, "Không phải, cái này cái gì nha? Lão nương thật giống như cái kia ven đường chó lang thang, không hiểu thấu liền bị người đạp một cước." Lục Nhiên đi ra hàng rào cửa sân, quay đầu nhìn về phía Khương Như Ước, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Hắc hắc, lừa ngươi đắt, kỳ thật ta căn bản không nhớ ngươi." Khương Như Ước cười nhìn lấy khẩu thị tâm phi ra hỏa, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lục Nhiên thì là sắc mặt nghiêm túc, "Thật, ta thật không có nghĩ như thế nào ngươi." Tư Tiên Tiên lập tức sửng sốt, bởi vì Lục Nhiên thật rất chân thành, không giống nói dối. "Cái này tình huống gì? Lục Nhiên đột phát bệnh hiểm nghèo rồi. Chê các ngươi tình cảm quá tốt đúng không?" Khương Như Ước cũng là có chút kinh ngạc. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nói, "Ngươi bận rộn lấy sinh tồn, vội vàng chấp hành nhiệm vụ, đích xác không có thời gian." Nho nhỏ như ước đối mặt người nào đó lúc, vẫn là trước sau như một ôn nhu. Nàng an ủi bản thân, cũng cho Lục Nhiên tìm cái bậc thang. "Đó cũng không phải." Lục Nhiên quay người bước chân, nói khẽ, "Phải không cảm tưởng?" Lại không dám nghĩ sâu. Khương Như Ước nội tâm khẽ run lên, hiển nhiên nghe hiểu Lục Nhiên lời nói phía sau hàm nghĩa. Đối với lần này, nàng cảm động thân thụ. Kỳ thật, ở nhân gian Lạc Tiên Sơn, cũng chỉ có một thân ảnh cô độc đứng lặng, nóng nhìn Thương Sơn Nhị Hải. Tưởng niệm quá sâu, xác thực dễ dàng trầm luân. Tư Tiên Tiên người đã tê dần. "Không phải, cái này đều thứ đồ gì nha? Học được học được, cái dám ta học. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi. Ngươi đạp xong lão nương một cước, đi liền phải thôi, xoay đầu lại cho ta một cước. Ngươi tờ mở còn có thể là một người a." Chương 515, lần thứ nhất làm thần, không có kinh nghiệm gì. Chương 515, lần thứ nhất làm thần, không có kinh nghiệm gì. Lục Nhiên xem như triệt để lãnh hội, Tư Tiên Tiên chương này miệng nhỏ công phu. Đột không ngừng. Nàng giống như có chuyện nói không hết, dắt lấy Khương Như Ước tham quan Vân Hải Nhai, từ xế chiều một mực hàn huyên tới hoàng hôn. Tiên Nhi tỷ giống như là làm mất hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy gia trưởng Hải Tử, nàng quấn lấy Khương Như Ước, không ngừng tác thủ lấy cảm giác an toàn. Lại khóc lại cười, lại ầm ĩ lại náo. Khương Như Ước một mực rất ôn nhu, an ủi cái này quả thụ thương linh hồn. Thấy Lục Nhiên lòng tràn đầy cảm khái, có thể để cho Khương tiên tử ôn nhu mà đối đãi người, cũng không nhiều. Tiên Nhi tỷ thật là may mắn. "Ân, ta cũng thế." Mấy người quanh đi quẩn lại, lần nữa đi tới Hải Nhai Tây Bộ, Tống Du mấy người chỗ ốc tránh lúc, Lục Nhiên cáo biệt hai nữ, tiến đến thăm viếng Phi Tiên Đường mấy người tình trạng. Không có Tư Tiên Tiên, Lục Nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. "Môn chủ, môn chủ." Thấy Lục Nhiên đến, trong phòng đám người nhao nhao mở miệng hỏi đợi. "Tỉnh." Lục Nhiên đầu tiên là đối Ngư Trường Sinh, kinh hồng gật đầu ra hiệu, lại nhìn về phía Tống Du mấy người. Mấy người trạng thái đã hướng tới bình ổn, có thể thu tín đồ. "Môn chủ, chúng ta mấy cái hiện tại Tống Du muốn nói lại thôi." Nhìn ra được, mất đi một thân thần pháp, lệnh mấy người phi thường lo nghĩ. Ngay cả luôn luôn tỉnh táo Tống Du, cũng có chút không giữ được bình tĩnh. "Ta đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được." Lục Nhiên ánh mắt đảo qua ba người, "Hiện tại, ta liền cùng các ngươi ký kết khế ước, ban cho các ngươi ngọc phù một phái thần pháp." "Tạ môn chủ." "Đúng." Tổ ba người cung kính đáp lại. "Hô." Thư ảo ngọc phù thân ảnh, tự Lục Nhiên trong cơ thể trống ra. Lãnh khốc ánh mắt nhìn xuống phía dưới, mang theo nồng nặng uy áp. "Ngọc phù đại nhân." An Nhàn dọa đến khẽ run rẩy. Đột nhiên xuất hiện ngọc phù hư ảnh, để cho nàng trái tim bình bình nảy loạn. Dù sao nàng phản bội thần môn, trong lòng lại rất oán hận tôn này thần minh Tống Du cùng Trương Chính Hổ, sắc mặt cũng rất khó coi. "Lục Nhiên, gọi sai người." An Nhàn đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hoàng nói, "Môn chủ, ta không có chuyện gì." Lục Nhiên thanh âm ôn hòa, nửa là an ủi nửa là hứa hẹn, "Các ngươi chịu khổ, về sau ta cùng Như Ước sẽ thật tốt đối đãi các vị." Đang khi nói chuyện, ngọc phù hư ảnh túi người đến, hư ảo bàn tay cùng Lục Nhiên bàn tay trùng điệp cùng một chỗ, đặt tại Tống Du trên trán. Một bên, Ngư Trường Sinh nhẹ lay động quả giấy, nhìn xem ba người hoặc kính sợ, hoặc thành tín ánh mắt, hắn tìm tới một cái phù hợp hình dung, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh. Lục Nhiên cho Phi Tiên Đường ba người ký kết khế ước, tự nhiên đều là chủ phó khế ước. Chỉ có Khương Như Ước là chân chính người thừa kế, cùng cái này Tôn Thạch Tố ký kết chính là kế tục khế ước. Cũng không biết, từ nay về sau, Phi Tiên Đường mọi người đang kính cầu nguyện cáo lúc, Khương Như Ước có thể hay không từ đó thu hoạch. Lục Nhiên đối với lần này cầm bi quan thái độ. Dù sao, tại Khương Như Ước triệt để dung hợp, thay thế Thạch Tố trước, nàng cùng Thạch Tố thực lực cảnh giới là cách ra tính toán, riêng phần mình trưởng thành. Người thừa kế khi nào mới có thể cùng Thạch Tố triệt để dung hợp? Tiên Dương đại nhân từng nói qua, cần song phương đến cảnh giới rất cao. Có lẽ là hải cảnh đỉnh phong đi, lại hoặc là trên biển. Lục Nhiên chỉ biết là hải cảnh một đoạn là không được, bởi vì trước mắt Đặng Ngọc Tương cùng Dạ Mị Tà Tố đều là hải cảnh một đoạn. Đặng Ngọc Tương không hẳn có thể hóa thân thần tố. Ai? Đường dài rằng giặc này tu xa a tốt. Lục Nhiên lui lại một bước, nhìn xem ba người, thử một chút đi. Tổ ba người nhao nhao thi triển thần pháp, trong tay bọn họ năng lượng cuồn cuộn, lại không có thể triệu hồi ra đá bạch ngọc tấm. Tổ ba người lập tức sắc mặt trắng bệch. Môn chủ. An Nhàn nhịn không được run giọng nói, dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên trong mày, tại thần ma điêu khắc vườn bên trong, cùng Ngọc Phù Thạch Tố chặt chẽ tương liên. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trọn vẹn hơn 10 giây qua đi, Lục Nhiên thì ra hai mắt, lại nói, hiện tại thử một chút. Hồ An Nhàn đầu ngón tay tràn ngập ra điểm điểm băng sương, Tống Du cùng Trương Chính Hổ hai người, thì là gọi ra Kim Ngọc Thạch Phù. Có. An Nhàn tâm tình thay đổi rất nhanh, có chút kinh hỉ. Chúng ta có thể thi triển thần pháp, cảm tạ môn chủ. Tống Du dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên, ánh mắt càng thêm thành kính. Tại Khương Như Ước nơi đó, Tống Du là nguyên lão cấp bậc nhân vật, lao khổ công cao, cuối cùng thu được Phi Tiên Đường trước đường chủ. Mà tại Lục Nhiên nơi này, hắn lại là nhóm tín đồ thứ nhất. Nếu có hướng một ngày, Lục Khương hai người thật lật tung trời, làm tân thần nhóm đầu tiên tùy tùng, cái kia phải là cỡ nào vinh quang, cỡ nào thân phận cao quý. Ta cũng là lần thứ nhất làm thần, không có kinh nghiệm gì, mọi người thông cảm một cái. Lục Nhiên nhìn xem Trương Chính Hổ chưa tỉnh hồn bộ dáng, xin lỗi nói. Lúc này, Trương Chính Hổ còn nghĩ mà sợ đây, sợ về sau quãng đời còn lại không có thần pháp có thể dùng. Đáng người. Ngư Trường Sinh không khỏi cười lắc đầu. Môn chủ đại nhân, cái này nói đều là lời gì a ân, trong âm thầm khuyên hắn một chút đi. Tại các tín đồ trước mặt, vẫn là trang nghiêm túc mục một chút cho thỏa đáng. Không cần lo lắng, về sau các ngươi có thể bình thường thi pháp. Lục Nhiên mở miệng lần nữa. Trải qua vừa mới ngắn ngủi giao lưu cùng điều khiển, hắn đã để Ngọc Phù Thần Tố đối dưới trướng tín đồ bông ra thi pháp quyền hạn. Bất luận cái gì tín đồ muốn thi pháp, Thạch Tố đều là sẽ phê chuẩn. Cho tới nay, Lục Nhiên cùng Đặng Ngọc Tường, Nhan Xương Tư bọn người ký kết khế ước, đều là kế tục khế ước. Các hộ pháp đã cùng Thạch Tố khóa lại, các nàng địa vị siêu nhiên, mặc dù chưa cùng Thạch Tố hòa làm một thể, nhưng trên bản chất đã là Thạch Tố, thi triển hết thể kỹ pháp, không cần bất luận cái gì cho phép. Đây là Lục Nhiên lần thứ nhất cùng nhân tộc ký kết chủ phó khế ước. Phi Tiên Đường ba người thi pháp thời điểm, đương nhiên cần đến Ngụy Thần Ngọc Phù Thạch Tố cho phép. Thứ nơi này một góc độ đi lên nói, Lục Nhiên là một tôn chân chính thần minh rồi. Chỉ cần Lục Nhiên tâm niệm vừa động, lệnh cưỡng chế Ngụy Thần Thạch Tố không cho phép các tín đồ thi pháp, Tống Du bọn người đem không cách nào có thể dùng. Ừm. Lục Nhiên âm thầm gật đầu. Thủ đoạn này có thể quá cường thế. Chết để nắm được Phi Tiên Đường đám người mệnh môn. Các tín đồ không được ngoan ngoãn nghe lời a. Ở nơi này thế gian xung sáo, ngươi không có thần pháp bản thân, đó không phải là mặc người chém giết sao? Mà Thạch Tố cường thế thủ đoạn, lẽ ra không chỉ như thế. Nhớ ngày đó tại Bắc Phong Thành, thần minh Bắc Phong dự định lấy đi Đặng Ngọc Tương linh hồn, tính mệnh lúc, tựa hồ phất phất tay liền có thể làm được. Ân. Sau khi trở về, mới hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Ba người các ngươi đều mở ra Kim Ngọc Thạch Phù, tiến hành cầu nguyện. Lục Nhiên nhìn xem ba người, tổ ba người thần sắc khác nhau, đều là thu được Lục Nhiên truyền âm, bọn hắn không dám thất lễ, nhao nhao thi pháp cầu nguyện. Lục Nhiên khép lại hai mắt, tinh tế cảm giác. Không cần một lát, hắn liền cảm nhận được một tia năng lượng phun trào, mặc dù mỏng manh, cũng rất tinh thuần. Nó không phải thánh linh khí, cũng không phải thần lực, có lẽ liền nên xưng hô nó vì tín ngưỡng chi lực. Nhân tộc ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, thuận một đầu vô hình thông lộ, tràn vào Lục Nhiên song đồng, tiến vào thế giới tinh thần của hắn, cuối cùng dung nhập Ngọc Phù Thạch Tố bên trong. Vô hình thông lộ, chuẩn xác hơn mà nói, là thần cùng người ký kết chủ phó khế ước sau, hình thành tinh thần sợi tơ. Nó vô hình, lại tồn tại chân thật, kết nối lấy thần tố cùng nhân tộc tín đồ. Có chút ý tứ. Lục Nhiên trong miệng thì thảo, cảm thụ được thành thần tư vị. Thạch Tố vô thanh vô tức, hấp thu đến từ nhân tộc tín ngưỡng chi lực, không ngừng tiêu hóa. Hiển nhiên, Thạch Tố có thể tu luyện cỗ này đặc thù lực lượng. Tiếp tục. Lục Nhiên ra lệnh, lập tức thân ảnh lóe lên. Hắn đi tới trăm thước bên ngoài, tinh tế cảm thụ. Nhân tộc tín ngưỡng chi lực xuyên thấu qua tinh tế khế ước sợi tơ, vẫn đại không ngừng tràn vào vòng giới chi đồng. Xoát Lục Nhiên thân ảnh lại lóe lên. Lần này, hắn lấp lóe 500 mét. Xa như vậy, Lục Nhiên có chút kinh hỉ, tín ngưỡng chi lực còn có thể chuyển bật tới. Lập tức, Lục Nhiên lại một lần lấp lóe ra. Mấy lần thí nghiệm qua sau, Lục Nhiên thậm chí đem nhiệt kính tà pháp kính hoa nguyệt đều cho xách ra tới. Làm Lục Nhiên đến khoảng cách Vân Hải nhai trăm cây số bên ngoài núi rừng bên trong lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, bản thân vẫn như cũ có thể thu đến Phi Tiên Đường đám người tín ngưỡng chi lực. Trên thực tế, Lục Nhiên ban đầu là không có nhận được. Hắn còn tưởng rằng là khoảng cách quá xa, không được. Làm Lục Nhiên truyền âm hỏi thăm, tổ ba người thi pháp tình chẳng lúc, Tống Du biểu thị, bọn hắn Kim Ngọc Bát Phủ đều khai đầu. Cho nên, chỉ cần có khế ước sợi tơ tồn tại, dù là Lục Nhiên đi được lại xa, các tín đồ cũng có thể cùng Thạch Tố tương liên, thi triển tương ứng kỹ pháp. Chỉ bất quá, các tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực, tại thiên địa quy tắc ảnh hưởng phía dưới, bị có được thần vị chân thần, nửa đường cấp giữa đường. Lục Nhiên là nghĩ như vậy, lại là không nghĩ tới, hắn sai vô cùng. Hắn tại nguyên chỗ trầm tư hồi lâu, đang lúc hắn muốn lúc trở về, tín ngưỡng chi lực đến. Lục Nhiên hơi bối rối, bản thân không thể ngay lập tức tiếp vào tín ngưỡng chi lực, thuần túy là bởi vì khoảng cách quá xa, chuyển bận cần thời gian sao? Hoa. Lục Nhiên vô cùng vui vẻ. Thật hay giả nha. Ở nhân gian, tín đồ nhất định phải ngay trước mặt Lục Nhiên, thành tính cầu nguyện mới được. Mà ở Thánh Linh Sơn, khoảng cách là không quan trọng sao? Tiên Dương đại nhân nói tới chí cao vô thượng pháp tắc chỉ ở nhân gian áp dụng, không ảnh hưởng tới Thánh Linh Sơn. Lục Nhiên vui mừng quá đỗi. Lần lượt truyền tống, lần lượt thí nghiệm. Mỗi một lần cách Vân Hải Nhai càng xa, hắn ý nghĩ đều sẽ được đến tiến một bước xác minh. Làm Lục Nhiên phản hồi Vân Hải Nhai lúc, trời đã tối đen. Hắn quay về ốc trạch, phát hiện hai vị bác sĩ đã rời đi, chỉ có Phi Tiên Đường ba người còn tại thành kính cầu nguyện. Lục Nhiên nói, các ngươi về sau liền chuyên tâm tu luyện, dụng tâm cầu nguyện, tranh thủ sớm ngày đem thực lực cảnh giới bù lại. Phi Tiên Đường, ngày sau lại không ngừng lớn mạnh. Ba người các ngươi nguyên lão, đến có tương ứng năng lực, vì ta cùng phu nhân quản lý tốt cái này đường khẩu. Đúng. Là, môn chủ đại nhân. Tống Du mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng thì là âm thầm kích động, cung kính cúi đầu. Lục Nhiên tâm tình rất tốt, lại nói, ngày mai ta sẽ ở tại trong vách núi tu kiến một tòa phi tiên điện, liền về các ngươi phi tiên đường quản lý. Được rồi, đêm đã khuya, các ngươi tự tiện đi. Dứt lời, Lục Nhiên lấp lóe rời đi. Hắn trực tiếp phản hồi Vân Hải Cư, không đợi mở miệng chia sẻ tin tức tốt, liền gặp trong viện một góc chỗ, Khương Như Ước cùng Tư Tiên Tiên đang ngồi ở trước bàn đá. Tư Tiên Tiên nắm trong tay lấy phong phong chủ y, trên đó hư ảo truy ảnh bao trùm, đầu truy bên trên tiêu đốt lên hỏa diễm, như cái đại hỏa bó đốt tựa như. Còn trò chuyện đâu? Lục Nhiên đều có chút bội phục Tư Tiên Tiên, muộn như vậy, đi về nghỉ ngơi đi. Thiếu gia đã về rồi. Tư Tiên Tiên lập tức nói, ta chính cùng phu nhân giảng thuật, chúng ta là làm sao tiêu diệt Tiên Đồ Sơn đám kia hai hỏa đâu. A. Lục Nhiên ngồi ở trên băng ghế đá, nếu không, ngày mai trò chuyện tiếp. Tư Tiên Tiên biết truy đạo, còn kém một chút. Đã nói đến chúng ta tại Tiên Đồ Sơn ôm cây lợi thỏ, chọn lựa địa điểm phục kích, diễn luyện chiến thuật. Lục Nhiên nết nết miệng, cái này còn kém xa lắm đâu. Hắn nghĩ nghĩ, trong miệng đột nhiên toát ra một câu, Tiên Nhi tỷ, ngươi lúc ra cửa đợi tắt đèn sao? Vòi nước vặn chặt sao? Ấy. Tư Tiên Tiên vội vàng đứng lên, ta đi ra ngoài sao? Không phải, ta tại ngươi cái này Vân Hải Nhai bên trong ở lại, trong nhà cái kia tờ mở có thủy điện nha. Ha ha, Khương Như Ước nhìn xem Tư Tiên Tiên tỉnh tỉnh tiểu bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Mau trở về đi thôi, Tiên Nhi tỷ. Lục Nhiên viện Tư Tiên Tiên bà bay, đưa nàng hướng ngoài viện đẩy đi, mau trở về nhìn xem, ra môn quan không có đóng. Ta đêm nay muốn cùng Như Ước cùng một chỗ ngủ. Tư Tiên Tiên bị đẩy tiến lên, trong miệng vài toán niệm. Ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Lục Nhiên tiến đến Tư Tiên Tiên bên hai, nói chuyện đồng thời mở ra truyền tông kính, thuận tay đem Tư Tiên Tiên đẩy vào. Nho nhỏ nha hoàn, vọng tưởng leo phu nhân giường. Phản ngươi. Tư Tiên Tiên. Nàng vừa muốn bại lộ chân thực sắc mặt, đang định chửi đồng thời điểm, phát hiện mình đã đến nhà. Cùng lúc đó, Vân Hải Cư hàng rào trong tiểu viện. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Như Ước. Tư Tiên Tiên đi về sau, trong viện mất đi nguồn sáng. Tối nay bầu trời biển mây bốc lên, không trăng không sao, Vân Hải Nhai bên trong đen kịt một màu. Khương Như Ước thấy không rõ bất luận cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được người nào đó nóng bỏng ánh mắt. Hô gió đêm phơ phất, thổi đến la cây vang xào xạc, tiên lặng như tờ trong đêm, lộ ra như thế rõ ràng. Khương Như Ước mấp máy môi, tự nhiên sẽ hiểu người nào đó trong lòng đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Tiếng gió, lá cây lay động thanh rất rõ ràng. Tiếng tim đập, tiếng bước chân đồng dạng rõ ràng. Khương Như Ước trên mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên lặng, Phi Tiên Đường mấy cái kia, thu làm tín đồ rồi. Thu. Lục Nhiên đi tới Khương Tiên Tử bên cạnh, cảm thụ một phen, lại nói, bọn hắn ba cái còn không có nghỉ ngơi, còn tại cho ta cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ồ. Khương Như Ước có chút nhíu mày, có chút bóc lột người cảm giác. Lục Nhiên sắc mặt cổ quái, lần này chúng ta thật sự là nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ. Khương Như Ước sắc mặt oán trách, tín ngưỡng chi lực bao nhiêu? Lục Nhiên lắc đầu, đáng tiếc nói, rất rất ít, phi thường mỏng manh. Chỉ sợ chúng ta phải tuyển nhận hàng ngàn hàng vạn tín đồ, ngươi thu hoạch năng lượng mới có thể khả quan một chút. Ta. Đúng vậy a, bọn hắn là cho Ngọc Phù Thạch Tố cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tôn này Thạch Tố, cuối cùng là muốn bị ngươi thay thế ấy, không nói trước những thứ kia. Lục Nhiên túi người, một tay nắm cả sống lưng nàng, một tay xuyên qua chân của nàng cong, lấy ôm công chúa phương thức, đem Khương Tiên Tử bế lên. Ừm. Khương Như Ước tầm mắt buông xuống, khuôn mặt đỏ hồng. Vốn nên cao quý thanh lãnh tiên tử, như thế sở sở động lòng người bộ dáng, thấy Lục Nhiên tà hỏa trong lòng từ từ bên trên mẹ lên. Hắn sải bước đi hướng ốc trạch, túi lầu xuống, ngậm chặt nàng kiểu diễm cánh môi. Nô Khương Như Ước chăm chút thì ra hai con ngươi, giữa răng môi nhàn nhạt đáp lại. Lục Nhiên bước nhanh đi vào phòng ngủ, đột nhiên bước chân dừng lại. Thế nào? Đen kịt một màu trong hoàn cảnh, Khương Như Ước thanh âm lại nhỏ lại nhẹ. Lục Nhiên thử dò xét nói, "Ác Ảnh, chủ nhân." Một đạo băng lãnh nữ tiếng nói từ phía sau truyền đến. Ác Ảnh hộ pháp lóe ra hiện, quy củ, nửa quỳ sau lưng Lục Nhiên. Khương Như Ước đôi mắt có chút trợ to. Trung quanh một mực có người. Nhan Sương Tư. Khương Như Ước ra mặt mỏng cực kỳ, ngượng ngùng đến cực điểm, liền tiểu xảo trắng non bình hai, đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng sắc. Nàng môi mím thật chặt môi, dứt khoát đem khuôn mặt vùi vào Lục Nhiên trong ngực. Lục Nhiên chỉ cảm thấy vui mừng. Nhờ có bản thân nhớ tới, bên người còn ẩn giấu một cái bóng. Nói trở lại, Nhan Sương Tư thật sự là càng ngày càng lợi hại, không có chút nào tiếng vang, càng là nửa điểm tâm tình không tiết ra ngoài. Lục Nhiên mở miệng nói, kia cái gì, ngươi cho mình nghỉ đi, tối nay trở về ở. Sau lưng, vô thanh vô tức. Người khác không rõ ràng, nhưng Lục Nhiên hiểu rất rõ Nhan Sương Tư, kia là nàng không nói phản kháng. Liên quan tới lưu lại Lục Nhiên bên người chuyện này, nàng cực độ cố chấp. Vấn đề là, bản tọa cũng không thể hiện trường trực tiếp a. Đây là giá khác. Lục Nhiên rất là bất đắc dĩ, ngữ khí tăng thêm một chút, nghe theo mệnh lệnh. Đúng. Ác ảnh hộ pháp thấp giọng ứng với, rốt cục lấp lóe rời đi. Lục Nhiên chờ một lát, lúc này mới ôm trong ngực người ngọc, cất bước hướng giường đi đến. Khương Như Ước nhỏ giọng nói, nàng đi rồi sao? Hẳn là đi đi. Khương Như Ước vừa xấu hổ lại giận, ngươi ngô. 4.400 chữ, cầu chút nguyện phiếu. Chương 516, chuyện tốt giáng lâm. Chương 516, chuyện tốt giáng lâm. Mặt trời lên cao. Một mảnh tĩnh mịch vân hải cư bên trong, lớn như vậy trong phòng ngủ, một đôi nam nữ còn tại trên giường ngủ say. Ừ, Lục Nhiên phát ra một đạo mơ hồ giọng mũi, chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, bản thân ở đâu? Không phải một mảnh hoang vu đại mạc, không phải khô hạn khô nóng núi hoang động vật, là Bích Hải Lam Tiên dưới Vân Hải Nhai, là yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu Vân Hải Cư. Lục Nhiên căng cứng thần kinh, dần dần thư giãn. Thánh Linh Sơn chinh chiến tuyết nguyệt, đích sắc đem người dày vò đến không nhẹ, sớm tối phải đem người ép điên rơi. Lục Nhiên quay đầu, gặp được một trương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, nàng say sưa ngủ say bộ dáng, phá lệ mỹ hảo. Lục Nhiên thậm chí cảm thấy đến, mình là đang nằm mơ. Cho dù hắn cùng với Khương Như Ước trùng phùng gần 10 ngày, nhưng mỗi lần mở mắt thấy đến nàng, Lục Nhiên vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Tự vào núi đến nay, hắn ăn hết Thánh Linh Sơn cho đau khổ. Bây giờ, trời xanh đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, ngược lại làm cho Lục Nhiên cảm thấy cực không chân thực. Ừm. Lục Nhiên chợt phát hiện, nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Cái kia kéo dài mà giàu có tiết tấu tiếng hít thở cũng biến mất theo. Đây là tỉnh, tiếp tục vừa ngủ. Lục Nhiên cười dò xét phía trước bảng, hôn nàng kiểu diễm cánh môi. Ừ, Khương Như Ước không giả bộ được, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, một hồi lâu mới thoát ly ma trảo. Nàng một tay chống đỡ giường ngồi dậy, mái tóc dài đen nóng lướt qua đầu vai, chút xuống. Tóc thật dài, đến bên hông. Lục Nhiên ngón tay xuyên qua tóc đen, từ trên xuống dưới vò thuận. Tóc của ngươi cũng dài. Khương Như Ước nhìn về phía Lục Nhiên, ngữ khí ôn nhu, ta giúp ngươi cắt một cái. Cái kia nghĩ đến, Lục Nhiên trong miệng toát ra một câu, đây là Thánh Linh Sơn thiên nhiên thần hạn định khoản làn da. Khương Như Ước. Lục Nhiên cũng chống lên thân đến, lưng dựa đầu giường, cười dẫn nói, nón lá áo tơi cũng là làn da một bộ phận. Ta trong tủ treo quần áo có thật nhiều áo trắng bạch bảo, cũng chưa chạm qua. Khương Như Ước đảo mắt nhìn về phía phòng ngủ một góc, nơi đó đứng lặng lấy một cái cỡ lớn tủ quần áo. Thánh Linh Sơn, lệch hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, nhưng Vân Hải cư bên trong đồ dùng trong nhà, ra ngoài ý định đầy đủ. Từng kiện chất gỗ đồ dùng trong nhà, mặc dù không gọi được đến cỡ nào tinh mỹ, nhưng là nhìn được. Những cái bàn này băng ghế, giường tủ quần áo, tự nhiên đều là xuất từ tìm ba bà chi thủ. Tâm Dật Phi cùng cái khác tại Thánh Linh Sơn bên trong rẽ rủa cầu sinh người khác biệt, hắn có một cái hoàn chỉnh gia đình, cho nên tìm ba bà cây kỹ năng so người khác nhiều một chút sáng rất nhiều cảnh. Khương Như Ước có chút hiếu kỳ, phủ thêm dưới quần áo giường, trắng nón mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, thủy lưu khải giáp như một tầng lại mỏng lại nhạt mà nước, gần như mắt thường không thể gặp, cũng lệnh cặp kia chân ngọc không nhiễm trần thế. Lục Nhiên kinh ngạc nhìn qua hiểu điệu tiên ảnh, âm thầm thất thần. Khương Như Ước mở ra tủ quần áo, quả nhiên gặp được rất nhiều áo trắng, kiểu dáng không đồng nhất. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, đây đều là ta từ Thiên Độ Sơn thu được đến. Khương Như Ước thêm chút suy tư, liền rõ ràng rồi Lục Nhiên ý tứ. Ngón tay của nàng đảo qua từng kiện quần áo, cuối cùng lựa đi ra hai kiện rộng lớn bạch bảo, quay người nhìn về phía Lục Nhiên. Ngươi nghĩ xuyên? Lục Nhiên do hỏi, ta lấy trước đi bờ biển, tẩy một chút ta. Áo bào ngược lại là sạch sẽ rất, nhưng là xuyên trước, Lục Nhiên vẫn là nghĩ cẩn thận thanh tẩy một phen. Khương Như Ước do hỏi, ngươi hôm nay chưa chuyện khác phải bận rộn a? Lục Nhiên nghĩ, một hồi đi tìm Tầm Thần Tướng, cùng một chỗ tuyển cái chỉ, mang lên Quỷ Tướng tiểu đội, tại trong vách núi xây cái phi tiên điện. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Khương Như Ước đánh giá rộng lớn bạch bào, tưởng tượng lấy nó tròn tại Lục Nhiên trên thân dáng vẻ, vừa bạn, ta đi nhìn xem biển. Lục Nhiên chần chờ một lát, bỗng nhiên nói, ác ảnh. Chủ nhân. Nhan Sương Tư lặng yên xuất hiện. Khương Như Ước nắm bắt áo bào ngón tay có chút cứng đờ. Nhan Sương Tư một mực không đi. Không, nàng cũng sẽ không chống lại Lục Nhiên mệnh lệnh. Nhất định là vậy đêm trôi qua về sau, nàng lại tới. Khương Như Ước mấp máy môi, an ủi chính mình. Lục Nhiên, giúp ta đem cái kia hai kiện quần áo tẩy một chút thôi. Đúng. Nhan Sương Tư đứng dậy hướng Khương Như Ước đi đến, đưa tay bắt được hai kiện áo bào. Nhưng mà Khương Như Ước còn tại ngây người, Nhan Sương Tư không thể lấy tới, nàng nói khẽ, phu nhân. Ừm. Khương Như Ước nhìn xem hốc mắt lom nữ tử. Không khỏi, Khương Như Ước ánh mắt có chút phức tạp. Phu nhân, cho ta đi. Nhan Sương Tư nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Làm phiền ngươi. Khương Như Ước thanh âm êm dịu, buông ra quần áo. Nhan Sương Tư hạ thấp người gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Như Ước đảo mắt nhìn về phía Lục Nhiên, sắc mặt oán trách. Lục Nhiên thì là một mặt đu thuận, đây chính là tôn kính ngươi phi tiên điện, chúng ta cùng đi tuyển chỉ đi. Khương Như Ước chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt u, chủ nhân. Đêm qua, ác ảnh hộ pháp giống như cũng là xưng hô như vậy. Chẳng qua là lúc đó Khương Như Ước ngượng ngùng không thôi, không có suy nghĩ sâu xa. Đừng đề cập. Lục Nhiên thở dài, rất là bất đắc dĩ, ta vốn nắn qua nàng rất nhiều lần, nàng cố chấp đến muốn mạng, nhiều người thời điểm còn gọi vừa gọi môn chủ. Một số thời khắc, coi như nhiều người, nàng cũng không đổi được. Nàng hộ pháp danh hiệu đều là ta cưỡng ép cho nàng đổi, nguyên bản nhất định phải gọi mình là ác quyền không đổi được. coi như ngoài miệng sửa lại, không phải cũng là mặt ngoài công phu a. Khương Như Ước âm thầm lắc đầu, liên quan tới Nhan Xương Tư cố sự, nàng chỉ biết cái đại khái. Đối với tên này đạo tâm tái tạo nữ tử, Khương Như Ước càng thêm tò mò, nói, chính ngươi đi chọn chỉ đi, giúp ta đem ác mộng gọi tới, ta tại thư phòng đợi nàng. Lục Nhiên, nhìn xem Lục Nhiên ánh mắt u hoán, Khương Như Ước không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, đi thôi, ta cùng ác mộng đơn độc tâm sự, thuận tiện đem thất tình đào cho nàng. Đang khi nói chuyện, nàng cất bước đi tới bên giường, khó được chủ động túi người lấy tay, nâng lên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái. Được thôi. Lục Nhiên miết miệng, lung tung phủ thêm quần áo, thân ảnh lấp lóe rời đi. Theo bóng người biến mất, Khương Như Ước bất đắc dĩ cười cười. Một cái Nhan Xương Tư, một cái Lục Nhiên, đều là xuất quỷ nhập thần, quả thực để cho nàng khó thích ứng. Nàng chậm chậm tâm thần, đi tới thư phòng sau án thư, ngồi quỳ chân xuống dưới, đánh giá trên bản quá phận hoa lệ thất tinh bảo đao, dần dần lâm vào trầm tư. Đông 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 Vân Hải cư đại môn đột nhiên bị gõ vang. Thư phòng. Khương Như Ước nhẹ giọng mở miệng. Nàng biết, Đặng Ngọc Tương làm giả mị tả tố người thừa kế, nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên, Đặng Ngọc Tương đẩy cửa nhập trạch, rẽ phải đi tới cửa thư phòng, xem sách án sau ngồi xuống thanh lanh nữ tử, nàng cùng kính nói, phu nhân. Ngọc Tương tỷ. Khương Như Ước dương mi mắt, trên mặt ý cười nhìn xem người đến. Đặng Ngọc Tương có chút nhíu mày, thế không thể tra. Xưng hô thế này, thế nhưng là rất khó từ Khương Như Ước trong miệng nói ra. Càng làm cho Đặng Ngọc Tương ngoài ý muốn chính là, Khương Như Ước tiếp xuống một câu, trong âm thầm, vẫn là gọi ta Như Ước đi. Đặng Ngọc Tương trầm mặt một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hòa giải tín hiệu. Mặc dù là ở trên cao nhìn xuống thức, Khương Như Ước biết được Lục Nhiên năng lực, cùng hắn to lớn mục tiêu sau, nàng hiển nhiên làm ra cải biến. Lục Nhiên cần trung thành đồng bạn, càng cần hơn một chi đoàn kết đội ngũ. Khương Như Ước liền rộng lượng buông xuống đối Đặng Ngọc Tương thành kiến, cũng phải đem ngày xưa bên trong không vui, hết thảy chôn ở quá khứ. Đặng Ngọc Tương rõ ràng ý thức được, Lạc Tiên Sơn chồng nội trợ người nhận biết, giá tâm đều cất cao một cái tầng cấp, đã chuẩn bị kỹ càng, tới đảm nhiệm Nhiên môn môn chủ phu nhân. Ngồi. Khương Như Ước mời nói. Đặng Ngọc Tương cất bước mà vào, ngồi quỳ chân tại trước thư án. Người đem hắn bảo hộ rất khá. Khương Như Ước nói khẽ. Đặng Ngọc Tương lấy xuống mũ rộng đành, nhớ tới ở nhân gian lúc, Khương Như Ước từng dặn dò nàng, bảo vệ tốt hắn. Có khác không chút khách khí bốn chữ, một mực quanh quẩn Đặng Ngọc Tương trong lòng, ngươi thiếu hắn. Đặng Ngọc Tương lắc đầu, thấp giọng nói, là hắn một mực tại bảo hộ ta. Còn sống là tốt rồi. Khương Như Ước không có ở cái này chủ đề bên trên truy đến cùng, nàng tiện tay nhặt lên trên bàn đoàn đao, đưa về phía đối diện nữ nhân. Đây là, ngươi Trảm Dạ đao đã thành thần binh, lại bồi dưỡng một kiện đi. Khương Như Ước thanh âm êm dịu. Đúng. Đặng Ngọc Tương tiếp nhận thất tinh bảo đao, hai ngón tay nắm bắt thân đao, nhẹ nhàng bôi qua. Khương Như Ước nói khẽ, Ngọc Tương tỷ cùng ta nói một chút, các ngươi vào núi sau cố sự đi. Đặng Ngọc Tương, Tiểu Lục Nhiên chưa nói cho ngươi. Khương Như Ước cười nói, hắn người này, ngươi biết, luôn luôn sợ người khác lo lắng, cố sự nói đến hời hợt. Ta muốn nghe ngươi giảng. Đặng Ngọc Tương cũng cười, hiện lên trong đầu ra Lục Nhiên bộ dáng, ừm, tốt. Cùng lúc đó, Hải Nhai cánh bắc, Lục Nhiên mang theo tầm thần tướng, Phi Tiên Đường tổ ba người, cùng Kinh Hồng xuất lĩnh quỷ tướng tiểu đội, rốt cục chọn tốt một chỗ địa điểm. Liên tuyển nơi này đi. Lục Nhiên đứng tại cao ngất ung tùm trong rừng cây, ngắm nhìn bốn phía, đứng rồi, tìm, tòa này Phi Tiên Điện quy cách, muốn so nghị sự đường lớn hơn một chút. Tương lai, trong điện là muốn cung phụng thạch tố. Tâm giật phi như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, đúng. Lục Nhiên lại nhìn về phía Tống Du mấy người các người, mấy ngày nay liền nghe từ tầm thần tướng chỉ huy, cùng nhau đem đại điện xây thành. Đám người nhao nhao đáp lại, ta sẽ không quấy rầy. Lục Nhiên vô vô tầm giật phi bả bay, lấp lóe rời đi. Sau một khắc, hắn đã đứng ở phía Đông Hải Nhai một bên, nhìn mênh mông vô bờ biển cả. Sẽ có chuyện tốt phát sinh. Lục Nhiên trong miệng thì thảo, trong lòng có chút chờ mong. Đây là vừa rồi, Lục Nhiên tại bên trong nghị sự đường tập kết kiến trúc đoàn đội lúc, Bạch Nhạn hồi lao tiên sinh bảo hắn biết. Nghe được Lục Nhiên có chút kinh ngạc. Thánh Linh Sơn loại địa phương này, còn có thể có chuyện tốt giáng lâm. Đám người bình bình an an vượt qua một ngày, liền xem như tin vui đi. Ách, Lục Nhiên chợt chợt lưỡi, theo thói quen ngồi ở vách đá, một đôi bắp chân khoác lên ngoài vách núi. Khương Như Ước minh xác biểu thị, muốn cùng Đặng Ngọc Tương đơn độc tâm sự, Lục Nhiên bây giờ là có nhà nhưng không thể trở về, hắn nhàm chán đung đưa một đôi bắp chân, khép lại hai mắt, tiến vào tu luyện hình thức. Cũng không lâu lắm, Lục Nhiên mơ hồ nghe thấy bước chân sau lưng chuyển đến thanh. Ừm. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, gặp được Tây Hoang hai chim. Quấy rầy môn chủ. Môn chủ. Hai người lúc này đứng vững, xa xa mở miệng. Lục Nhiên cười cười, ở lại đây đến còn quen thuộc. Thấy Lục Nhiên không trách tội chi ý, Cao Vân Yến lập tức cất bước tiến lên, thuộc hạ đến Thánh Linh Sơn sắp có 2 năm, chưa từng ngủ được như thế thoải mái. Cùng hoàn cảnh ác liệt Tây Bắc hoang mạc đem so sánh, Vân Hải Nhai quả thực chính là thiên đường. Bất quá, Cao Vân Yến trong miệng thoải mái, càng nhiều hẳn là lòng ngón tay Lý Phương Diện đi. Vậy là tốt rồi. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía biển cả, hai người bị gió cắt thổi lâu như vậy, muốn đi bơi lội tắm rửa gì đó, có thể an tâm đi. Vùng biển này đã bị ta khống chế, thuộc về Nhân Môn. Cao Vân Yến cùng Tiết Phượng Thần liếc nhau một cái, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấu vẻ hoảng sợ. Kỳ thật, làm hai người hôm qua tới đến Vân Hải Nhai, nhìn thấy Lục Nhiên sẽ căn cứ xây dựng ở bờ biển lúc, nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vạn Nhân Sơn, đích xác hung hiểm đến cực điểm. Thế nhưng là biển cả không thua bao nhiêu a. Lúc này, lại nghe Lục Môn chủ nói lời nói, nhìn xem hắn Vân Đạm Phong khinh bộ dáng vùng biển này, đã bị ngươi khống chế. Hai người giống như có rất nhiều lời phải cùng ta nói. Lục Nhiên bỗng nhiên mở miệng, vẫn như cũng nhìn biển cả, vẫn chưa quay đầu. Hai người cất bước tiến lên, trên đường, Cao Vân Yến bấm một cái Tiết Vượng Thần cánh tay. Tiết Phượng Thần đau đến miết miết miệng, đi tới Lục Nhiên sau lưng mấy mét, nhìn qua Đại Hạ Thiên Kiêu đứng đầu quen thuộc bóng lưng, trầm giọng nói: "Môn chủ, thuộc hạ có rất nhiều nghi vấn, ngài có thể hay không?" Lục Nhiên ra ngoài ý định dễ nói chuyện, thuận miệng nói: "Nhà mình huynh đệ, hỏi thôi chương 517, chuyện tốt liên tục chương 517, chuyện tốt liên tục hải nhai một bên." Lục Nhiên cùng Phượng Yến hai người giảng thuật hồi lâu. Cho dù hai người sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe nói Lục Nhiên năng lực qua đi, hai người vẫn như cũ âm thầm thất thần, nửa ngày nói không ra lời. Hô gió biển thổi qua, thổi lất phất Lục Nhiên qua thai tóc, hướng ngang tung bay. Lục Nhiên nhắm mắt hưởng thụ lấy. Vừa mới Cao Vân Điền nói, tại Vân Hải nhai bên trong đi ngủ rất thoải mái. "A, ngươi lại thế nào dễ chịu, còn có thể có ta móc túi nhựa thoải mái a." "Môn chủ." Tiết Phượng Thần sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Vậy ngài tương lai ngươi nói đến trọng điểm." Lục Nhiên ngẩng đầu, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn lên bầu trời bên trong bước lên biển mây, "Thần ma thống trị chúng ta, nô dịch chúng ta quá lâu. Ngươi cảm thấy thế nào?" "A." Lục Nhiên lại thoải mái. "Móc liền xong chuyện." "Ừ ngực." Tiết Phượng Thần hầu kết một trận lúc đích. "Phượng Nhi, đến." Tiết Phượng Thần nhìn về phía Lục Nhiên. "Ngươi nói, chúng ta đi tới nơi này trên thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì?" Lục Nhiên dò hỏi. Tiết Phượng Thần trầm âm, vẫn chưa ngay lập tức trả lời. "Lục Nhiên, chúng ta nhân tộc sinh ra xuống tới, chính là vì nhận bóc lột tác bách, gặp chúng thần nô dịch à?" Lần này, Tiết Phượng Thần trả lời rất thẳng thắn, "Dĩ nhiên không phải." Cao Vân Yến thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, "Cũng không nên là." Lục Nhiên luôn lấy vị nhưng nhẹ gật đầu, "Đã từng các ngươi không có cách nào, ở nơi này ăn người Thánh Linh Sơn, các ngươi chỉ có thể phụ thuộc Thiên Hoang Sơn, cầu được một buổi an ổn. Bây giờ, hai người các ngươi đi theo ta, mệnh đồ bất đồng. Chúng ta không chỉ có muốn ở nơi này Thánh Linh Sơn bên trong sống sót." Lục Nhiên ngửa đầu, nhìn chằm chằm bầu trời biển mây, "Các ngươi còn muốn đi theo ta, đem thiên chọc ra cái lỗ thủng đến." Tiết Phượng Thần mắt hổ sáng tỏ, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Lại là phát hiện, Cao Vân Yến hai con ngươi đồng dạng xí nhiệt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhiên bóng lưng. Tựa hồ, nàng đã đắm chìm trong loại nào đó tâm tình bên trong. Nhìn không thấy trừ Lục Nhiên bên ngoài bất luận cái gì hết thảy. Lục Nhiên rốt cục xoay đầu lại, ánh mắt bao phủ Phượng Yến nhị tướng, "Đường này tất nhiên gian khổ, bụi gai trải rộng, chúng ta cũng có thể là thịt nát xương tan." "Ông." Lục Nhiên lời nói im bặt mà dừng, đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía Cao Vân Yến. Chỉ thấy Cao Vân Yến tóc đen tung bay, vành hai bên trên vòng lớn vòng vòng thai không ngừng chập chờn, một cỗ năng lượng ba độ khủng bố tự trong cơ thể nàng bốc lên ra. Từ đầu đến cuối, nàng cặp kia nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm vào Lục Nhiên. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết dám đánh dám liều người. Những người này thiếu khuyết chính là tiền vốn, là kỳ ngộ, hoặc là một cái chỉ dẫn sai lầm người dẫn đường. Mà Lục Nhiên cùng Khương Nhữ vừa lúc bổ sung Cao Vân Yến toàn bộ chống chỗ. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Cao Vân Yến tâm cảnh liên tiếp trèo lên hai cái đại bậc thang. Ban đầu, nhận hoàn cảnh cùng hiện trạng có hạn, Cao Vân Yến không thể không ốn mình theo người, biệt khuất ốn tại Thiên Hoàng Sơn bên trong, cùng kẻ xấu làm bạn. Khương Như Ước xuất hiện, cho Cao Vân Yến cung cấp một đầu hoàn toàn mới sinh tồn con đường. Cao Vân Yến nắm lấy cơ hội, cuối cùng từ vũng bùn bên trong thoát thân. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào hung hiểm, bản thân lại có hay không sẽ chết thảm trên đường, nàng cùng Tiết Phượng Thần kiên quyết dứt khoát bỏ gian tà theo chính nghĩa, tuân theo bản tâm, đi theo Lạc Tiên phu nhân. Đây là tâm cảnh tầng thứ nhất thủy biến. Bây giờ, nàng gia nhập nhân môn, đứng tại sau lưng Lục Nhiên, xác nhận Lục Nhiên đủ để giao động thần ma căn cơ thực lực kinh khủng, nghe lãnh tụ Mưu Toan lật tung thiên địa bừng bừng ra tâm từ cố gắng tu luyện, vì tốt hơn sinh tồn tiếp, sống tạm một thế, đến cố gắng tu luyện, vì lật đổ thần ma bạo chính, lập xuống công lao ngàn đời, lưu danh tiên cổ. Đây là tâm cảnh tầng thứ 2 thủy biến. Tuổi tác 30 tuổi, giang cảnh ngũ đoạn Cao Vân Yến, dựa vào hai cái đại cất bước, vọt thẳng mở tấn thăng hải cảnh đại môn. Hô. Tiết Phượng Thần sắc mặt kinh ngạc, thối lui hai bước đồng thời, một tay che ở trước mắt, nhìn qua khí thế kinh người đồng bạn. Ha ha. Lục Nhiên kịp phản ứng sau, không khỏi cười to lên, "Tốt, ta nói, Bạch lão làm sao báo cho, hôm nay Vân Hải Nhai có chuyện tốt phát sinh đâu. Nguyên lai là ta nhân môn, lại muốn thêm một tôn mênh mông chi hải nhà. Đặng Ngọc Tương, Ngư Trường Sinh, Tầm Giật Phi, là anh." Tính đến Cao Vân Yến, bản tọa dưới trướng tổng cộng có 5 vị hải cảnh đại năng. Phóng nhãn Thánh Linh Sơn bên trong, nhân môn thực lực tổng hợp cũng có thể xếp tới trung đẳng trình độ đi. Thoải mái. Hải cảnh Tây Hoang đệ tử có bao nhiêu đáng sợ? Thần Minh Tây Hoang làm nhị đẳng thần, nay phái thế nhưng là có hải cảnh đại chiêu, các đệ tử một khi thi pháp, có thể dẫn tới dây núi lay động, đại địa xé rách. Đây chính là chân chân chính chính động đất, lực phá hoại mạnh vô biên. Lục Nhiên lúc này gọi ra cổ đồng kính, sau đó đổi thành lạc địa kính, tấm kính đằng sau là phòng bế quan. Tiến thần tướng, mời. Lục Nhiên không chút nào keo kiệt, trực tiếp hứa cấp nàng thần tướng chi danh. Cảm tạ môn chủ đề điểm. Cao Vân Yến lời nói âm vang, đôi mắt sáng tỏ, sải bước đi vào trong kính. Theo nữ nhân thân ảnh biến mất, Lục Nhiên tản ra truyền tông kính, đảo mắt nhìn về phía Tiết Phượng Thần. Lập tức, Lục Nhiên lộ ra một cái bi thương biểu lộ, đáng thương Phượng Nhi. Tiết Phượng Thần. Lục Nhiên lại nói, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, tiến thần tướng hẳn là lớn hơn ngươi 6-7 tuổi a. Thực lực cảnh giới dẫn trước ngươi, cũng bình thường. Tiết Phượng Thần sắc mặt xấu hổ, nói, 6 tuổi. Nữ đại tam, ôm bằng tỏi. Lục Nhiên vừa cười vừa nói, thật làm cho tiểu tử ngươi móc lên, ôm hai khối. Tiết Phượng Thần lúng túng kéo ra khỏe miệng. Ngươi một tôn tử từ bay lên tân thần, có thể hay không thần thánh trang nghiêm một chút? Đây đều là lời gì? Lục Nhiên tiếu dung càng ngày càng đậm, một bộ có chút cảm khái bộ dáng, không chỉ có ôm hai khối đại kim bạch, còn ôm cái hải cảnh đại năng. Chậc chậc, tiểu tử ngươi là thật có phúc khí. Vai hùng bất phàm Tiết Phượng Thần, bị nói đến có chút bỏ mặt, chúc mừng, cũng chúc mừng môn chủ, thu hoạch một viên thần tướng. Một câu nói kia, nhưng làm Lục Nhiên cho nói đẹp. Như vậy đi, Phượng Nhi. Lục Nhiên một bộ có chút rộng lượng bộ dáng, hai ta dù sao cũng là cùng thời kỳ thiên tiêu, ta lại cho ngươi thư thả một tháng. Tương lai trong 30 ngày, nếu như ngươi cũng có thể tấn thăng hải cảnh, ta cũng cho ngươi thần tướng chi danh, thế nào? Tiết Phượng Thần ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ hết sức nỗ lực. Lục Nhiên trong lòng không thích. Tiểu hỏa tử tuổi còn trẻ, chính là mạnh mẽ đâm tới thời điểm, làm sao ngay cả lời cũng không dám nói đầy. Lục Nhiên trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Hà Kỳ Phong, ngươi còn nhớ a? Tiết Phượng Thần đương nhiên nhận biết đại hạ thứ hai thiên tiêu, chỉ là không biết Lục Nhiên vì sao đột nhiên nhắc lên cái kia nữ chiến thần. Lục Nhiên, nàng thế nhưng là so ngươi trễ một bước tấn thăng giang cảnh, trước đây không lâu, nàng đã tấn cấp hải cảnh. Tiết Phượng Thần kinh ngạc nói, Hà Kỳ Phong cũng ở đây giới này. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, nhân ra không chỉ có là hải cảnh, hiện tại càng là một phương thành chủ. Ách, nhân quả quan hệ tốt giống điên đảo. Bởi vì Hà Kỳ Phong dựng lên một tòa thành, kiên định hướng phía hoành đổ sự nghiệp vĩ đại bước ra thứ nhất nhanh chân, cho nên nàng viên kia đạo tâm mới bóng ánh loa mắt, nàng mới thuận lợi tấn thăng hải cảnh. Ấy, những cái kia cũng không trọng yếu. Lục Nhiên chặn lại nói, trọng điểm là, nàng so ngươi muộn tấn cấp giang cảnh, hiện tại cũng vào biển. Tiết Phượng Thần trọng trọng gật đầu, chắp tay nói, thuộc hạ, định dốc hết toàn lực. Lục Nhiên lúc này mới hài lòng, nói, tốt. Ngươi đi nghị sự đường, tìm Ác Mộng hộ pháp đưa tin, nàng sẽ cho ngươi an bài nhiệm vụ. Tiếp xuống, chính là thủ hộ Vân Hải Nhai, vì Yến Thần tướng hộ giá hộ tống. Đúng. Tiết Phượng Thần lĩnh mệnh rời đi. Cùng lúc đó, Vân Hải cư trong thư phòng, Khương Đặng hai người cũng phát giác được, Vân Hải Nhai bên trong năng lượng càng ngày càng đậm. Đặng Ngọc Tương bỗng nhiên thoáng nghiêng đầu, tiếp vào người nào đó truyền âm. Một lát sau, nàng xem hướng án thư đối diện, như Tây Hoang đệ tử Cao Vân Yến vừa mới nhận tiểu Lục Nhiên chỉ điểm, đột phá bình cảnh, ngay tại tấn cấp. Nhận Lục Nhiên chỉ điểm. Khương Như Ước trong lòng tán thưởng, cười lắc đầu, Cao Vân Yến thế nhưng là giang cảnh đỉnh phong a. Đúng vậy a. Đặng Ngọc Tương trên mặt đồng dạng lộ ra tiểu dung, ta phải đi an bài thủ sơn công việc. Đi thôi. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu, vất vả rồi, Ngọc Tương tỷ. Việc trong phận sự. Đặng Ngọc Tương nói Ngư Trường Sinh thường đeo tại bên miệng bậy, nhặt lên thất tinh bảo đao, đứng dậy rời đi. Khương Như Ước ngồi quỳ chân tại sau án thư, tìm nhỏ bé tiếng vang, quay đầu nhìn về phía treo trên tường thần binh Hà Quang Đao. Bá Lục Nhiên đột ngột xuất hiện ở cổng, cất bước mà vào, thuận tay tiếp nhận bay tới Hà Quang Đao. Đêm lạnh, ngươi cũng tới. Ông. Trên vách tường, Lương Dạ Kiếm cũng bay xuống tới. Mấy ngày sắp tới, Vân Hải Nhai sương mù sẽ rất đậm, cần ngươi hỗ trợ tuần tra. Lục Nhiên đơn giản giảng thuật một phen, buông ra một đôi đao kiếm, đi thôi, Hà Quang sẽ mang theo ngươi quen thuộc tuần tra lộ tuyến. Thần binh đao kiếm vang lên ngọng ngọng, một trước một sau bay ra thư phòng. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía sau án thư Cao Lanh Tiên Tử, lúc này túi người lấy tay, một tay lấy nàng bế lên. Ta liền muốn có cái thứ năm hải cảnh đại năng á. Lục Nhiên hưng phấn không thôi. Hôn hôn, ôm một cái, xoay quanh vòng tiểu sĩ Phượng phát giác được một màn này, cũng bu lại, vây quanh nam nữ chính người cùng một chỗ xoay quanh vòng. Cực kỳ vui vẻ ha ha, Khương Như Ước bị phần này cảm giác vui sướng nhiễm, cười khẽ một tiếng, ta cảm giác, ta cũng nhanh chạm đến tu luyện bình cảnh. A. Lục Nhiên sắc mặt khẽ giật mình, thật. Khương Như Ước vậy mà khôi phục được tốt như vậy. Ân. Nàng đích xác từng tiếp thụ qua thần minh chính bản chúc phúc, vốn là tiên tư ngọc cốt, tại nhục thân cường độ, thiên phú tư chất chờ phương diện, nàng đều viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Bây giờ nàng lại cùng Ngụy Thần Thạch Tố khóa lại, hóa thân một người thừa kế. Bất quá càng mấu chốt, hẳn là nàng tâm cảnh phương diện tuyệt đối vững chắc đi. Lục Nhiên thậm chí cảm thấy đến, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng so với hắn còn kiên định hơn quyết tuyệt. Lừa ngươi làm cái gì? Khương Như Ước nhẹ nhàng lườm hắn một cái, sẽ bỏ khế ước sau cái kia rạng sáng, ta liền nói cho ngươi biết, không được bao lâu, ta liền có thể quay về bốn đoạn. Ha ha. Lục Nhiên cười to một tiếng, không hổ là Bạch lão. Tốt một cái giang cảnh tột cùng đại chú sư. Hôm nay phần Vân Hải Nhai, quả thực là chuyện tốt liên tục nha. Khương Như Ước, ngươi ông ta, trong lòng vì cái gì nghĩ đến người khác, mà lại đối phương vẫn là cái lão đầu. Đến, tiểu sĩ Phượng. Lục Nhiên buông xuống trong ngực người ngọc, một tay bắt được tiểu sĩ Phượng, một tay mở ra truyền tống kính, tấm kính đằng sau là số một phòng bế quan, ở vào ngọn núi chính giữa. Ngươi mang theo sĩ Phượng Văn Hồ Lô, đi vào tu luyện đi. Cái kia thủ hộ Vân Hải Nhai, đây không phải là ngươi nên cân nhắc. Lục Nhiên đánh gây đối phương, tiến thần tướng tấn cấp hải cảnh, ngắn thì 5 ngày, lâu là 10 ngày, năng lượng trong thiên địa sẽ cực kỳ nồng đậm. Đây chính là phúc lớn như trời, ngươi muốn mượn bên trên cái này cổ đông gió. Ừm. Khương Như Ước biết nghe lời phải, nhận lấy bảo hồ lô. Chỉ là tại bước vào lạc địa kính trước, nàng đỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Lục Nhiên mừng rỡ bộ dáng. Nàng vốn nên thanh lãnh thanh tuyến, là như thế ôn nhu, chờ ta tin tức tốt. Ừm ừm. Lục Nhiên liên tục gật đầu. Nhìn xem tiên ảnh biến mất, Lục Nhiên rất có một loại vân khai nhật xuất cảm giác. Cái này thánh linh sân đợi, thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Chương 518, một tôn thần tướng chương 518, một tôn thần tướng từ khi Bạch Nhạn hồi lao ra tử gia nhập nhân môn, Vân Hải Nhai phòng ngự cường độ thẳng tắp tiêu thăng. Tối thiểu vị này chú sư tín đồ, để trong lòng mọi người đã nắm chắc. Nếu như Bạch Nhạn hồi cho thấy, hôm nay vô sự lời nói, như vậy Vân Hải Nhai tỷ lệ lớn sẽ không tao ngộ kẻ xấu tập kích. Mặc dù như thế, Lục Nhiên vẫn như cũ muốn tiếp tục tăng lên phòng ngự cấp bậc. Hắn một cái ác ảnh thiểm, đi tới Vân Hải Nhai đáy, tới gần bãi biển trong độc vật. Thân lực tố này thân, nguyên khí trúc kỳ hồn. Lục Nhiên một tay dò xét trước, trong lòng nói thầm khẩu quyết, một đầu hình thể to lớn đen nhánh tế quyển dần dần thành hình. Tây Bắc một nhóm qua đi, Lục Nhiên hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đem ác quyển tà tố bồi dưỡng đến hải cảnh một đoạn. Lúc này, hắn có thể chế tác giang cảnh ngũ đoạn ác quyển. Lỗ Á Quyền mới vừa xuất hiện, liền tiến vào đi săn trạng thái, phát ra trầm thấp hầu âm. Tê Lục Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt một đầu giang cảnh tột cùng đại ma quân. Giang cảnh ngũ đoạn chi Á Quyền, thân dài đạt tới 3.5m, vai cao tới 2.1m. So Lục Nhiên đều cao. Lần này, thật sự là mắt cho coi thường người khác. Lúc này, Á Quyền đang cúi đầu, một đôi đỏ thắm đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhiên, một cô hung tàn khí tức hắt máu đập vào mặt. Cả kinh Lục Nhiên huyệt thái dương đang chực nhảy. Cái này, Lục Nhiên ý thức được, Á Quyền nội tâm ngay tại giãy giụa. Bởi vì Lục Nhiên chế tác Á Quyền thời điểm, vì nó quán chú tuyệt đối trung thành lý niệm, cái này khiến Á Quyền vẫn chưa ngay lập tức lộ ra răng nanh. Nhưng Á Quyền nhất tộc tính tình tàn bạo, đối nhân tộc máu tươi cùng thịt mềm khát vọng, là vô luận như thế nào đều kiềm chế không được. Cái này cũng đưa đến một màn quỷ dị xuất hiện. Á Quyền thân thể run run rẩy rẩy, trí thông minh rất thấp nao chó, cùng tự thân tàn nhận tiên tính, ngay tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ngoa tạo, Lục Nhiên người đã tê dần. Hắn vốn cho rằng giang cảnh ngũ đoạn tế cầu, tâm trí có thể cao một chút, có thể nghe lời một chút, nhưng hiện tại xem ra, tế cầu ngay cả đối mặt Lục Nhiên lúc, đều là như thế dãy rủa. Nếu như nó nhìn thấy khác nhân tộc lúc, còn chịu nổi sao? 3. Lục Nhiên đưa tay chính là một cái tát, hung hăng phiến tại ống dài chạm miệng chó bên trên. Bản tọa là ngươi chủ nhân. Làm gì? Ngươi còn muốn ăn ta sao? Bụ. Á Quyền một đôi mắt chó bên trong, khát máu quang mang càng thêm hơn. Lục Nhiên. Dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta một tát này xuống dưới, cậu cậu ánh mắt không nên thanh tịnh một chút sao? Gâu. Gâu gâu. Á Quyền đột nhiên kêu la lên tiếng, một đôi tinh hồng mắt chó, khóa được xương mủ tràn ngập chỗ cửa hang. Ma quân đại nhân cũng không phải đơn thuần kêu la, mà là trực tiếp mở ra tà pháp ác sĩ. Im ngay. Lục Nhiên giật nảy mình, giơ cánh tay lên, hai tay nuốt chặt cái kia ống dài chạm dài nhỏ miệng chó. Cùng một thời gian, Lục Nhiên trong tay đã phóng xuất ra bốn điều hắc vụ đường nét. Ta thương đế tà pháp tà vân triển. Ô. Á Quyền phẫn nộ nức nở, điên cuồng dãy rồi lấy. Nó rõ ràng muốn tuấn gì, lại bị như rắn độc hắc vụ đường nét quấn quanh thân thể, rót vào trong cơ thể, cách trở lấy nó một thân năng lượng vận chuyển. A. Lục Nhiên rít lên một tiếng. Đến từ biển cả chỗ sâu hải giao chi ca, cực độ bén nhọn chói tai, lệnh náo chó trống rỗng. Á Quyền tinh thần hoảng hốt, trực tiếp bị ổn định ở nguyên địa. Xì. Lục Nhiên nháy mắt rút ra bát hoang câu diệt đao, từ thấp tới cao, đâm xuyên đen nhánh đầu chó. Nguy cơ rốt cục giải trừ. Hô Lục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, rút ra lưỡi đao, Á Quyền thân thể cao lớn ngã xuống. Nhan Xương Tư lặng yên xuất hiện, quỳ một gối xuống tại Lục Nhiên bên chân, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi, chủ nhân." "Không có việc gì." Lục Nhiên thu đao vào vỏ, Á Quyền như thế nhạy cảm, phát hiện ngươi cũng rất bình thường. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn một trận thở dài. Lục Nhiên có thể chế tác trọn vẹn 10 con giang cảnh định phong Á Quyền. Đây là tốt bao nhiêu đội tuần tra. Đáng tiếc, Á Quyền nhất tộc tâm trí không đủ, để nén không được hùng tàn thiên tính. Nhan Xương Tư thân phận đa đặc thù. Nàng thế nhưng là Á Quyền tà tố khóa lại giả, là người thừa kế. Dù vậy, Á Quyền nhìn thấy Nhan Xương Tư thời điểm, vẫn như cũ nhớ máu tươi của nàng thì mềm, một phát ác sĩ liền hất ra. "Thật xin lỗi, là thuộc hạ tùy tiện không có chuyện gì, Á Ảnh." Lục Nhiên ngữ khí ôn nhu, tự nhiên rủ xuống bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mũ rộng lành. Nhan Xương Tư tựa đầu tùy đến thấp hơn, chờ thuộc hạ thay thế Á Quyền tố tượng, chủ nhân liền có thể tùy ý triệu hoán tà ma. Lục Nhiên tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Đến lúc đó, hắn triệu hoán đi ra cũng không phải là Á Quyền, mà là từng cái Nhan Xương Tư. Lấy Nhan Xương Tư tâm trí, lại thêm nàng đối Lục Nhiên độ trung thành, đây tuyệt đối là một đám tự sĩ. Ừm. Lục Nhiên câu trở về Á Quyền hồn phách, nhưng vẫn chưa dùng thần lực châu hấp thu quyền thi. Đã chế tạo ra, một hồi liền mang về trên sườn núi đi, phi tiên đường an nhàn, trước mắt vẫn là hạ cảnh ngũ đoạn, cần thông qua ăn uống để duy trì sinh mệnh. Đúng rồi, ngươi cùng Á Quyền tà tố dung hợp đến thế nào? Lục Nhiên dò hỏi. Rất tốt. Nhan Xương Tư chi tiết đáp lại, thuộc hạ rõ ràng phát giác được, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trước mắt, thuộc hạ đã tìm về trước kia thực lực, cảm giác rất nhanh lại có thể có chút tiến tiến. Mỗi lần đề cập dung hợp một chuyện, Đặng Ngọc Tương chắc chắn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng trước mắt Nhan Xương Tư, nhưng không có mảy may tâm tình chập chờn. Giống như hòn đá, ngược lại là rất thích hợp làm thạch tố. Lục Nhiên trong lòng hơi động, ngươi nhanh chạm đến tu luyện bình cảnh. Đúng vậy, chủ nhân. Nhan Xương Tư nói khẽ, từng đi qua đường, sau khi sống lại lại đi một lần, rất thông thuận. Lục Nhiên cúi đầu xuống, nhìn xem khó được nói nhiều Nhan Xương Tư. Cho nên, ngươi đem gia nhập nhân môn, gọi là chủ sinh. Về sau loại chuyện này muốn sớm nói. Lục Nhiên suy tư một lát, ra lệnh, một hồi, ngươi đem Á Quyền thi thể ném cho phi tiên đường, sau đó liền đi phòng bế quan, chuyên tâm tu luyện đi. Nhan Xương Tư bội nói, thuộc hạ còn phải một trận, mới có thể. Lục Nhiên trực tiếp ngắt lời nói, Cao Vân Yến tấn cấp thời gian rất dài, đi thôi. Nhan Xương Tư trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, đúng. Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở 800 mét cao Vân Hải nhai bên cạnh. Từng đạo sương mù vòi rồng liên tiếp lấy thiên cùng sườn núi. Vách đá nhi nồng vụ lượn lờ, thần lực bốc lên. Lục Nhiên đặt mông ngồi xuống, thưởng thụ lấy trời xanh phúc phận, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Đồng thời, hắn cũng rốt cục có thời gian tinh tế suy nghĩ một phen. Bây giờ, Lục Nhiên có phi tiên đường bà tên tín đồ. Trước tại Bắc Phong thành bên trong, thần minh Bắc Phong muốn cướp đi Đặng Ngọc Tường tính mệnh, thu lấy hồn phách lúc, cảm giác rất dễ dàng liền có thể làm được. Như vậy, mình là không cũng có thể từ chủ phó khế ước phương diện, chấp trưởng ba tên tín đồ quyền sinh sát. Ừ, Lục Nhiên âm thầm trầm tư, nên làm như thế nào đâu? Lục Nhiên cùng trong đầu vị thần ngọc phù tinh thần tương liên, tinh tế nghiên cứu. Tựa hồ không thể trực tiếp rút đi tín đồ hồn phách. Thạch Tố cùng ba tên tín đồ giữa, đích xác có vô hình khế ước sợi tơ tương liên, nhưng Lục Nhiên cùng Thạch Tố vô luận như thế nào làm, đều khó mà ảnh hưởng đến ba tên đệ tử linh hồn. Đây cũng là một loại pháp tắc, cơ thể sống bên trong rút không ra linh hồn. Điểm này từ tà pháp phương diện cũng có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Vô luận là nghiệt kính yêu câu hồn kính, vẫn là liệt hồn ma hồn ngục, đều chỉ có thể ở mọi người sau khi chết cầm tù nhân tộc linh hồn. Cho nên ban đầu ở Bắc Phong thành bên trong, thần minh Bắc Phong muốn thu hồn, chưa được giết chết Đặng Ngọc Tương. Vấn đề đến rồi, phải làm sao vận dụng chủ phó khế ước mới có thể tùy tiện cướp đoạt tín đồ tính mệnh đâu? Lục Nhiên một bên tu luyện, một bên tinh tế nghiên cứu, hắn rất muốn tập được thủ đoạn này. Nếu như Lục Nhiên chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định tín đồ sinh tử, vậy hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ thu đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Hải Nhai vững như thành đồng. Mỗi ngày sáng sớm cùng lúc chạm vào tối, Đặng Ngọc Tương đều sẽ từ Bạch Nhạn hồi nơi đó được đến dự cảnh tin tức, cũng báo cho Lục Nhiên. Trên lục địa trên biển cũng không có cái gì đuôi mù sinh vật. Ngược lại là mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, trên bầu trời liên tiếp bay tới hai chỉ nộ hải diêm dao. Lục Nhiên hết thảy vui vẻ nhận, cùng sử dụng nóng hổi dao long chi huyết, thật tốt giặt bát hoang đao. Cho đến ngày nay, bát hoang đao phản ứng đã rất kịch liệt. Lục Nhiên từng có bồi dưỡng hạc quang, tịch dạ kinh nghiệm, xác định bát hoang đao chỉ kém lâm môn nhất cước. Nhưng là cái này thời cơ, quả thực khó tìm. Lục Nhiên ánh mắt không giới hạn tại thiên hải lục, còn từ phương hướng góc độ cân nhắc qua chuyện này. Cho đến ngày nay, cái này Thánh Linh Sơn bản đồ, Lục Nhiên cũng coi là thắp sáng không ít khu vực. Hán Bắc thượng Tuyết Lâm Dạ Mị Hồ, Tây Chí Hoang Mạc Vạn Nhật Sơn, Đông Độ Biển Cả Thất Tinh Đảo, còn kém cái phía nam. Bát Hoang Đao thành thần thời cơ sẽ ở phương nam sao? Ai biết được ngày 7 tháng 9 ngày này, Lục Nhiên thu được một tin tức tốt. Cao Vân Yến xuất quan, kết nối tiên địa khủng bố sương mù vòi rồng dần dần tiêu tán, nhưng sương mù vẫn tồn tại như cũ. Chọn vẹn 8 ngày phúc phận, để Khương Như Ước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thuận lợi dựng vào Cao Vân Yến đi nhờ xe, mở ra tấn cấp hình thức. Tục thượng, Lục Nhiên thông qua hoàn cảnh nhân tố phát giác được cái này tin tức sau, không khỏi vui vẻ ra mặt. Nho nhỏ Như Ước, lợi hại nha, đáng tiếc nếu như Như Ước không có xé bỏ khế ước, dựa theo bình thường tiết tấu tu luyện, nói không chừng hiện tại cũng tấn thăng hải cảnh. Bây giờ nàng lại tại giang cảnh bốn đoạn bồi hồi. Ách, tốt ta không thể nghĩ như vậy. Người tu luyện đạo tâm là cực kỳ trọng yếu một vòng. Từ lúc Khương Như Ước biết thần minh ghê tởm sắc mặt sau, trong lòng nàng cực độ chán ghét mà vứt bỏ, càng mấu chốt chính là nàng lại như vậy tín ngưỡng Lục Nhiên. Cải biến mới là nàng chính đồ, con đường phía trước mới có thể không trở ngại. Bởi vì môn chủ phu nhân còn tại tấn cấp, Vân Hải Nhai cảnh giới tự nhiên không có giải trừ. Mà Cao Vân Yến tại xuất quan ngay lập tức, liền thẳng đến phương đông, chạy tới vách đá, quả nhiên tìm được ở đây tu luyện Lục Nhiên. Nàng mang theo thần binh Hoàng Sa phủ, một thân thần lực trắng trợn cuộn cuộn, sải bước đi tới. Mặt đất giống như đều đang run rẩy. Cái này tung bay sợi tóc, hung lệ khí tức nếu như lại thêm cản rỡ tiếng cười to, cái này tờ mở không phải là cỡ nhỏ hào man hoang nữ mà sao? Hô. Yến thần tướng mang theo phô thiên cái địa hải cảnh uy áp, ép hướng vách đá nhi đang ngồi giang cảnh thanh niên. Lục Nhiên thân thể căng cứng, cả người đều nhanh sù lông. Lại là nghe tới đông một tiếng vang trầm. Cao Vân Yến quỳ một chân trên đất, ánh mắt nóng rực, thanh âm âm vang, môn chủ. A, Lục Nhiên bị dọa khẽ run rẩy. Khá lắm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy ta mạng chó đâu. Vách đá lâm vào một mảnh yên lặng. Qua một hồi lâu, Lục Nhiên mới run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn xem vẫn như cũ cung kính hành lễ mênh mông chi hải. Tốt, tốt một tôn uy vũ hung hãn tây hoang thần tướng. Ta nhân môn, khoảng cách giết tới kiếm sân phòng, giết xuyên đao tích phòng, lại tiến một bước. A, chương 519, lần thứ hai làm thần. Chương 519, lần thứ hai làm thần. Mùng 9 tháng 9, Vân Hải Nhai số 1 phòng bế quan. Đen kịt một màu trong thạch thất, nữ tử váy trắng ở trên mặt đất ngồi quỳ chân, mái tóc dài đen nóng theo váy nhẹ nhàng vũ động. Hô. Đông Dương, Khương Như Ước trong cơ thể khuyết tán ra một vòng mãnh liệt sóng gió. Xí Phượng Văn Hổ lô giật nảy mình. Nó trốn ở nữ chủ nhân trong ngực, nếu không phải bị nàng vững vàng nhặt lấy, nó sợ là sẽ phải bị tung bay ra ngoài, nện ở trên vách đá. Ừ, Khương Như Ước phát ra một đạo trầm thấp giọng núi, rất là hưởng thụ. Trong cơ thể xung doanh thần lực, giống như lao nhanh chạy xuôi đại giang đại hà, cọ rửa nàng rộng lớn kinh mạch. Giang cảnh bốn đoạn. Khương Như Ước chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, trong mắt quang hoa lưu chuyển. Ông tiểu sĩ phượng nhẹ nhàng dãy rồi lấy. Khương Như Ước buông tay ra, trong ngực bảo hồ lô bay lên, treo ở trước mặt của nàng. Tinh mỹ phượng văn lấp lánh, nổi bật nữ chủ nhân tinh xảo trắng non dung nhan. Ha ha, Khương Như Ước không khỏi cười khẽ một tiếng. Chỉ thấy sĩ phượng văn hồ lô đung đưa trái phải, một bộ vui vẻ nhảy cấm tiểu bộ dáng. Nàng cong ngón tay, nhẹ nhàng vừa gõ bảo hồ lô, ăn no rồi. Ông tiểu sĩ phượng vô cùng có linh tính, trước sau lay động một cái, giống như là tại gật đầu. Khương Như Ước buồn cười, thanh âm khó được ôn nhu. Vậy ngươi có hay không thật tốt nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nghiên cứu làm sao ăn người sống? Xí Phượng Văn Hổ Lô lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Khương Như Ước nụ cười trên mặt thu liễm. Vừa mới tấn cấp nàng, thần tính đã lui, quả thực có chút thần thánh trang nghiêm ý vị. Nàng mở ra lòng bàn tay, tinh tế bàn tay như ngọc trắng nâng lên mập mạp bảo Hổ Lô, chủ nhân của ngươi rất yêu ngươi, thời gian dài như vậy đến, chỉ sợ một câu lời nói nặng cũng chưa đã nói với ngươi à. Hắn không bức bách ngươi làm cái gì, nhưng chính ngươi muốn dùng điểm tâm, được chứ? Xí Phượng. Ông tiểu Xí Phượng như nhặt được đại xá. Nó không ngừng trước sau đung đưa, liên tục gật đầu. Khương Như Ước không nói thêm gì nữa, mượn hồ lô bên trên kim sắc phượng văn quang trạch, ngắm nhìn bốn phía. Vân Hải Nhai số 1 phòng bế quan lối ra, ở vào Vân Hải cư cánh bắc núi rừng bên trong. Lúc này, ẩn nấp lối ra trước đã hội tụ không ít người. Từ đối với môn chủ phu nhân tôn trọng, cơ hồ tất cả mọi người đến. Làm Khương Như Ước đi tới lúc, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là hơi kinh ngạc, đối mặt nhiên môn đám người chúc mừng, nàng lúc này cười gật đầu đáp lại. Mấy lần thuyết phục, mọi người mới tán đi. Chỉ có Tư Tiên Tiên đổ thừa không đi. Bốn bề vắng lặng, Tiên Nhi tỷ bản tính bại lộ, một tay mang theo Phong Phong chủ y, chăm chú vòng lấy Khương Tiên Tử, như ước như ước, ta rất nhớ ngươi nha. Tư Tiên Tiên một bên lẩm bẩm, khuôn mặt còn vùi vào Khương Như Ước giữa cổ, trái phải mài cọ lấy khuôn mặt. Khương Như Ước, tính toán đâu ra đấy, Song Vương cũng mới 10 ngày chưa gặp. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa bên trong tính khí nóng nảy, oán trời oán đất tiên điên, biến thành bây giờ bộ này dính người bộ dáng. Thậm chí so tại nhân gian đại hạ lạc tiên sơn lúc, còn muốn dính người. Uy, hậu phương truyền đến một đạo thanh niên tiếng nói, làm gì đâu? Tư Tiên Tiên không để ý Lục Nhiên, chui tại Khương Tiên Tử giữa cổ, tham luyến tựa như hít một hơi thật sâu. Lục Nhiên, không phải. Vậy ta tính là gì a? Mặt khác, ngươi rốt cuộc là Phong Tiên Nhi, vẫn là Tiểu Nguyên Tịch Lục Nhiên cả người định trụ? Thật ở Thánh Linh Sơn bên trong, Lục Nhiên không muốn nghĩ sâu rất nhiều chuyện, không chỉ là nhằm vào Khương Như, còn có muội muội của hắn, còn có mẫu thân. Bây giờ Lục Nhiên, ban khoan phương diện càng nhiều. Mẫu thân đại nhân ngược lại cũng dễ nói, thực lực thông thiên, không cần lo lắng quá nhiều. Mà muội muội Tiểu Nguyên Tịch đừng đến. Lục Nhiên trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, ngàn vạn tuyệt đối không được đến Thánh Linh Sơn. Tiên Nhi tỷ, Khương Như thấy Lục Nhiên dị dạng, cho là hắn không vui, liền nhẹ nhàng đẩy Tư Tiên Tiên. Tư Tiên Tiên quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên, tức giận nói, hẹp hỏi chết ngươi được. Ta đang sắp đột phá, cũng phải bế quan. Cái này chớ lại không biết bao nhiêu ngày, ôm một cái đều không được a. Lục Nhiên đè xuống quần quần tâm tư, giả vờ như không có chuyện gì bộ dáng, vậy ngươi liền nhanh đi, tứ đại hộ pháp số thực lực ngươi yếu nhất, mang theo tiểu sĩ phượng cùng một chỗ. Đúng, ngươi đột phá bình cảnh thời điểm, cũng đừng đối miệng uống a. Tư Tiên Tiên vốn là chọc tức lấy đâu, thấy Lục Nhiên ghét bỏ bộ dáng, nàng lập tức lông mày dựng lên, ngươi chê ta tạm đúng không? Ta mới đúng miệng, mới đúng mới đúng. Lục Nhiên, ta liền. Ách. Tư Tiên Tiên đột nhiên dùng mình một cái. Nàng quay đầu, gặp được Khương Như Ước biểu tình tự tiếu phi thiếu. Tư Tiên Tiên vội vàng cười làm lành nói, không đối miệng không đối miệng, ta chính là khí khí hắn. Khương Như Ước oán trách tựa như nhìn Tư Tiên Tiên một chút, lập tức nhặt lên Sĩ Phượng Văn Hồ Lô, đừng quên vừa mới ta đối với ngươi nói. Ông Sĩ Phượng Văn Hồ Lô nhẹ nhàng run rẩy. Ê. Khương Như Ước đem bảo hồ lô đưa cho Tư Tiên Tiên, dặn dò, chuyên tâm đột phá, tấn cấp sau khi thành công, lại tới tìm ta. Ừm. Tư Tiên Tiên trọng trọng gật đầu, một tay mang theo Phong Phong chủ y, một tay bắt được tiểu Sĩ Phượng, quay người tức đi. Khương Như Ước nghi ngờ nói, ngươi đi đâu? Nhập khẩu chẳng phải đang như thế? Cái kia nghĩ đến, Tư Tiên Tiên nói, tôn quý phu nhân, đây chính là số một phòng bế quan lối vào nha, Vân Hải Nhai bên trong trừ thiếu gia, chỉ có ngài có thể đi vào. Khương Như Ước vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Tư Tiên Tiên, chừng nàng một chút, nhanh đi. Tư Tiên Tiên hì hì cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Nhiên, thiếu gia, ta loại này tiểu nha hoàn có tư cách đi vào sao? Lục Nhiên bạch nhãn đều nhanh lật trời đi lên. Ha 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 ha, Tư Tiên Tiên nhịn không được cất tiếng cười to, quay người đi vào cửa đường hầm. Lục Nhiên hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Phong Tiên Nhi rời đi, lại nhìn về phía Khương Như Ước, ngươi có muốn hay không bế quan mấy ngày, củng cố một cái cảnh giới? Khương Như Ước nhẹ nhàng lắc đầu, trong thạch thất đợi phiền muộn, vẫn là về Vân Hải cư đi. Cũng được. Lục Nhiên đánh ra Khương Tiên Tử, càng xem thì càng vui vẻ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi mới vừa rồi cùng Sĩ Phượng Văn nói cái gì? Khương Như Ước vẫn chưa trả lời, mà là cười nhẹ nhàng nhìn xem Lục Nhiên, ta đã quay về giang cảnh bốn đoạn, ngươi cần phải cố gắng nha. Lục Nhiên, hắn là âm lịch mùng 3 tháng 8 ngày ấy, tấn cấp giang cảnh bốn đoạn. Hôm nay mới là mùng 9 tháng 9. Muốn tấn thăng giang cảnh đỉnh phong, lại đến một trận đâu. Lục Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi bế quan những ngày này, ta nghiên cứu ra một cái trường khống tín đồ biện pháp. Trường khống? Khương Như Ước có chút nhíu mày. Sinh tử? Lục Nhiên nhẹ gật đầu. Ngắn gọn hai chữ, đủ để nghe được lòng người kinh run dậy. Đi, chúng ta đi thử xem. Lục Nhiên tiến lên mấy bước, dắt nàng mềm mại bàn tay như ngọc trắng, lại theo thói quen nắm tay nàng tâm. Khương Như Ước tùy ý hắn nắm tiến lên. Trong thoáng chốc, nàng giống như trở lại cao trung trong phòng học. Ngày đó hắn, đầu tiên là vụng trộm dắt ngón tay của nàng, gặp nàng không có phản đối, lại được tiến thêm xích, dắt nàng toàn bộ tay. Một màn kia, Khương Như Ước đời này cũng sẽ không quên. Càng sẽ không quên ký, hắn nắm nàng chạy qua đầu kia hành lang. Như Ước. Ừm. Khương Như Ước từ trong hồi ức bừng tỉnh, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật giống như, hắn nắm nàng, từ lớp bên ngoài hành lang xâm nhập Thánh Linh Sơn bên trong. Ngày xưa bên trong nhỏ yếu thiếu niên thiếu nữ, bây giờ đã trở thành thế nhân kính ngưỡng một phương đại năng, trở thành quyền cao chức trọng tông chủ cùng tông chủ phu nhân. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Lục Nhiên đi tới trong vách núi tây bộ, một chàng dân chạy trước, tò mò nhìn phía sau nữ tử. Khương Như Ước dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên, cười mà không nói. Thần thần bí bí. Lục Nhiên lẩm bẩm một câu. Không chờ nhập trạch, trong phòng mấy người liền đi ra tới. Môn chủ, phu nhân. Phi Tiên Đường ba người cung kính hành lễ, mở miệng hỏi lời. Tại Cao Vân Yến, Khương Như Ước tấn cấp lúc, trong vách núi tất cả mọi người được an bài nhiệm vụ, duy chỉ có Phi Tiên Đường tổ ba người không có tham dự thủ sườn núi hành động. Đây là Đặng Ngọc Tương ý tứ, Phi Tiên Đường chỉ cần chuyên chú tôn kính thần minh, cả ngày cầu nguyện là đủ. Bây giờ sương mù đã tan đi, Phi Tiên Điện có thể tiếp tục khởi công. Lục Nhiên mở miệng nói, đúng. Tống Du lập tức trả lời, vậy đệ tử hiện tại liền. Sương hô thế này rất chuẩn xác, Tống Du nghiễm nhiên đã lấy tín đồ thân phận tự cho mình là. Không nội, ta đến xác minh một cái phỏng đoán, nhận người thí nghiệm có thể sẽ nhận một chút tổn thương, các ngươi ai tới? Lục Nhiên nhìn xem ba người. Đệ tử đến. Tống Du không chút do dự, ngay lập tức mở miệng. "Ừm." Lục Nhiên nhẹ gật đầu, trong đầu cùng Ngọc Phù Thạch Tố tinh thần tương liên. Như thế nào lấy thần minh thân phận, tại khế ước phương diện, trưởng không tín đồ sinh tử. Lục Nhiên cân nhắc lại lượng, lấy ra một cái phương án. Tại hắn trưởng không dưới, Ngụy Thần Ngọc Phù Thạch Tố tuôn ra một cỗ năng lượng kinh khủng, thuận vô hình khế ước sợi tơ, hướng Tống Du trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Lục Nhiên cái này làm pháp, thực ra là có căn cứ để theo. Hắn sơ thành Tiên Dương tín đồ thời điểm, Bá Đạo Dê tổng liền từng ghét bỏ hắn ở Mỹ, trực tiếp vận dụng năng lượng, đem Lục Nhiên làm cho hôn mê quá khứ. Bây giờ, Lục Nhiên ngay tại bắt chước Tiên Dương đại nhân thủ đoạn, từng bước một trở thành tân thần. Liên quan tới như thế nào đương một tôn thần minh, Tiên Dương đại nhân tựa hồ đã dạy bảo qua Lục Nhiên. "Ê!" Tống Du rên lên một tiếng, cả người thân thể run lên. Năng lượng bàng bạc rót vào trong cơ thể, vừa xa khỏi an toàn phạm vi, tuyệt không phải là tại tầm bổ hắn huyết nhục chi khu, mà là tại trắng trợn phá hủy. Tống Du sắc mặt thường hồng, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, phảng phất lúc nào cũng có thể thổ huyết. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, cuồng bạo thần lực tàn phá lấy kinh mạch của hắn, dường như muốn triệt để xoắn nát cái này cỗ nhục thân. Lục Nhiên bỗng nhiên ngừng lại. "Ha ha." Tống Du thở hổng hộc, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy mới ngã xuống đất. Trương Chính Hổ sắc mặt cứng nhắc, An Nhàn thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Hai người cũng không rõ ràng đều xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Du vị này mênh mông chi giang, tại trước mặt Lục Nhiên, không có lực phản kháng chút nào. Ba Lục Nhiên gọi ra một đầu hồi sinh lý, bơi về phía ngã xuống đất không dậy nổi Tống Du. "Thật có thể." Lục Nhiên âm thầm gật đầu. "Chỉ bất quá, có chút hao phí thần lực. Theo thạch tố cảnh giới càng ngày càng cao, lẽ ra càng có thể thoải mái hơn phá hủy tín đồ nhục thân. Mặt khác, Tống Du là giang cảnh nhị đoạn, trong cơ thể có khả năng gánh chịu thần lực, xa so với hạ cảnh người hơn rất nhiều. Nếu như vừa mới thí nghiệm mục tiêu là Hà Cảnh An Nhàn, Lục Nhiên muốn cướp đi tính mạng của nàng, hẳn là có thể thoải mái hơn một chút." An Nhàn âm thanh run rẩy, nhịn không được nói, "Môn môn chủ, ta cả ngày lẫn đêm đều ở đây thành kính cầu nguyện, tuyệt đối không có lười biếng qua yên tĩnh." Khương Như Ước lông mày nhẹ trao lại. An Nhàn vội vàng im ngay, không dám nói nữa ngữ. Nhưng mà trong trầm tư Lục Nhiên, vẫn như cũng bị quấy rầy đến. Hắn lấy lại tinh thần, lời nói ôn hòa, "Ta nói, chỉ là xác minh một cái phỏng đoán, ta cũng không phải là phải trừng phạt các vị." Lục Nhiên tiến lên một bước, đỡ lên Tống Du, lại vì hắn đưa lên một đầu hồi sinh lý, chịu khổ. Tống Du sợ hãi không thôi, muốn nói cái gì, lời nói nhưng là bị cắm ở trong cổ họng, chỉ cảm thấy bản thân từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Dù là Lục Nhiên đã thu thần thông, Tống Du trong cơ thể vẫn như cũ rối loạn, kinh mạch phảng phất đều muốn bạo liệt tựa như. Muốn khôi phục lại, sợ là đến tính dưỡng vài ngày. Ba Lục Nhiên lại đưa lên một đầu hồi sinh lý, đồng thời vì Tống Du vượt qua lung trung hỏa. Có bực này nắm tín đồ mệnh môn thủ đoạn, mình đích thật có thể quảng nạp tín đồ, tiếp nhận đại quy mô cung phụng. Mặt khác, cái này cũng cho Lục Nhiên một lời nhắc nhở. Hắn có thể dạng này thao tác, chúng thần không có đạo lý không được. Nếu có hướng một ngày, phe mình thật có thể phản hồi nhân gian, phải tất yếu ngay lập tức tìm được Tiên Dương đại nhân, để nó vì nhiên môn chúng tướng chặt đứt chủ phó khế ước. Có lẽ, cái kia càng ổn thỏa một chút. Lục Nhiên trước tiên cần phải phản hồi nhân gian, cùng Tiên Dương đại nhân thỏa đáng câu thông sau, lại đem chúng tướng sĩ đưa về nhân gian, trực tiếp đưa đến Tiên Dương thần tố trước mặt. Chương 520, Phi Tiên đại điện chương 520, Phi Tiên đại điện tháng 9 hạ tuần, Ác Ảnh cùng Phong Tiên trước sau xuất quan. Hai vị hộ pháp thực lực cảnh giới, phân biệt đi tới giang cảnh ba đoạn cùng nhị đoạn. Nhiên môn vững bước phát triển. Hơn nửa tháng bên trong, Phi Tiên điện rốt cuộc hoàn thành, bởi vì đại điện quy mô không nhỏ, không dễ dàng cho dấu kín tại núi rừng bên trong, cho nên Phi Tiên điện xây ở ngọn núi nội bộ. Mặt đất chỗ, mở một cái lớn như vậy cửa sổ mái nhà cung đại điện thông gió lấy hơi đồng thời, cũng làm cho một chùm sáng rơi vào trong điện, rơi vào hai tôn to lớn trên tượng đá. Đúng vậy, đại điện chỗ sâu dựng lên hai tôn cao tới 7 mét vô diện tượng đá. Mặc dù thạch tố bộ mặt không bị tạo hình, chỉ có hình dáng, nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, Phi Tiên đường cung phụng chính là dị phương thần thánh. Nhiên môn chi chủ, môn chủ phu nhân. Mà cái này hai tôn thạch tố, xuất từ Ngự Ma Đường phó đường chủ Hùng Hùng chi thủ. Nhiên môn đám người không nghĩ tới, Hùng đường chủ còn có bực này điêu khắc tay nghề, không hổ là chơi tảng đá sơn ngôi tín đồ. Dùng chính Hùng Hùng tới nói, ngày bình thường điêu khắc một chút đồ chơi nhỏ, chính là dùng để giết thời gian, không nghĩ tới có một ngày, vậy mà có thể phái thượng đại dụng, hết sức vinh hạnh. Hùng Hùng mang theo Thạch Dũng Thạch Yêu, cùng nhau bận rộn nửa tháng, giao ra hai phần ưu tú bài thi. Trong đó, môn chủ phu nhân tượng đá váy dài bồng bềnh, ý cảnh mười phần. Môn chủ thạch tố lộ ra khí vũ hiên ngang, cũng không phải là Thánh Linh Sơn Tiên Nhiên Thần Kinh Điện làn ra mà là người khoác rộng lớn áo bào, sừng sững sừng sững. Từ khi hơn nửa tháng trước, Khương Như Ước sau khi xuất quan, Lục Nhiên liền đổi lại nàng từng chọn lựa áo bào màu trắng. Môn chủ điêu khắc hình tượng, cũng là Khương Như Ước cùng Hùng Hùng xác nhận, quyết định. Lục Nhiên đối với lần này ngược lại là không có ý kiến gì, trên thực tế, hắn chỉ muốn trong điện dựng đứng Khương Như Ước một pho tượng đá. Dù sao tại trên bản chất, Phi Tiên Đường tôn kính chính là Khương Như Ước. Nhưng mà Khương Như Ước mấy lời nói, đem Lục Nhiên cách cục triệt để mở ra. Nàng nói, nếu là Phi Tiên Điện, như vậy bao quát ngươi ở bên trong, nhân môn tứ đại hộ pháp, tám đại thần tướng chờ danh sách, đều nên trong điện dựng thẳng lên tố tượng a. Mấy lời nói, cùng Lục Nhiên dã tâm hoàn mỹ phù hợp. Muốn lật đổ thần ma thống trị, dẹp yên nhân gian tai họa, Lục Nhiên lẻ loi một mình là rất khó làm được. Hắn đương nhiên muốn bồi dưỡng nhân môn đám người, cùng nhau phi thăng thành tiên. Đây cũng là Lục Nhiên một mực thực tiễn sự tình, không ngừng chiêu nạp cùng chung chí hướng đồng bạn, dốc lòng bồi dưỡng nhân môn chúng tướng. Để Lục Nhiên không nghĩ tới chính là, Phi Tiên Điện hoàn thành sau, lấy Đặng Ngọc Tương cầm đầu đám người thành trong điện khách quen. Đại mộng điểm giống như đem nơi tu luyện thay đổi đến Phi Tiên Điện bên trong. Nàng thường thường ngồi quỳ chân tại Lục Nhiên tượng đá trước mặt, một đợi chính là một ngày. Lạc Anh thần tướng cũng thường chỗ này, có một lần, Lục Nhiên đến tìm Bạch Nhạn hồi lao tiên sinh lúc, vừa lúc nhìn thấy Lạc Anh đối môn chủ Thạch Tố nhỏ giọng cầu nguyện. Nói cái gì phù hộ bọn nhỏ kiện kiện khang khang trưởng thành, Lục Nhiên người đã tê dần. Không thể phủ nhận, Lục Nhiên đích thật là đám người nội tâm ký thác, là một đám tướng sĩ trụ cột tinh thần. Nhưng Lạc thần tướng ở nơi này cầu nguyện, cầu che chở phù hộ Lục Nhiên đều nhanh nghẹn khóc. Lạc thần tướng, hải cảnh bốn đoạn đại sát thần, ngươi có phải hay không làm được rồi? Hẳn là ta cầu ngài phù hộ a, rõ ràng hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng là cực lớn. Tại cực kỳ đặc thù thời đại bối cảnh dưới, thế nhân từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, bị quán thâu tư tưởng, chính là kính thần, bái thần, cầu thần minh phù hộ. Tựa như mọi người liền nên tại 18 tuổi kết hôn, thậm chí sớm hơn kết hợp sinh con, đây là nhận quy tắc cùng quan niệm ảnh hưởng phía dưới, mọi người chuyện nên làm. Như ăn cơm uống nước, bình thường lại chính xác. Mà đi tới thánh linh sân sau, mọi người vị trí hoàn cảnh triệt để thay đổi. Đám người cũng đem cái này phần không biết làm thế nào, thâm tàng đáy lòng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lục Nhiên xuất hiện. Hắn mang theo đủ để sánh vai thần minh, thậm chí là lật đổ thần minh tiềm lực cùng năng lực, xâm nhập đám người tầm mắt. Chỉ sợ, tại quá khứ hơn 9 tháng thời gian bên trong, một mực có người ở trong lòng cầu nguyện. Mà phi tiên điện hoàn thành sau, theo to lớn thạch tố dựng thẳng lên, phù hợp các tín đồ tư duy quan niệm, sinh tồn quen thuộc hết thể liền đều trở về. Có một số việc, tự nhiên mà vậy phát sinh. Càng làm cho Lục Nhiên bất ngờ chính là, tại mùng 3 tháng 10 đêm nay, đầu óc của hắn không có dấu hiệu nào ông băng lên. Thần ma điêu khắc vườn bên trong, nguyên bản hải cảnh ba đoạn ngụy thần ngọc phù thạch tố, vậy mà lên cấp. Tấn. Cấp. Rồi. Ê. Vân Hải cư hàng rào trong tiểu viện, Lục Nhiên đang ngồi ở trước bàn đá khắc khổ tu hành, đột nhiên kêu đau một tiếng. Hắn phản ứng một cái, sau đó miệng há thành o hình. Không phải. Đây chính là hải cảnh ba đoạn thạch tố a. Liền chấn động rồi. Lục Nhiên. Trong phòng, đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh nữ tiếng nói. Phòng ngủ trên giường, Khương Như Ước thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc, nâng lên bản thân tay run run. Lục Nhiên nghe thấy tiếng kêu, vô ý thức liền muốn vào nhà, lại là ngạnh sinh sinh dừng lại động tác. Bởi vì trong phòng ngủ không chỉ có Khương Như Ước, còn có Tư Tiên Tiên đâu. Đây cũng là Lục Nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, ở bên ngoài độ đêm nguyên nhân. Lục Nhiên không ở Lạc Tiên Sơn trong cuộc sống, con nào đó tiểu nha hoàn một mực là cùng phu nhân cùng ngủ, đều đã thói quen. Bây giờ Khương Như Ước cũng tới Thánh Linh Sơn, Tư Tiên Tiên quấy rầy đòi hỏi rất lâu, xem như cầu tới một đêm. Lục Nhiên cũng chỉ có thể bị khuất chằn chặn tại hàng rào trong viện tu luyện. Cũng rất khó chịu Lục Nhiên lúc này rơi xuống truyền âm, đừng lo lắng, Ngụy Thần Thạch Tố ngay tại tấn cấp, mỗi khi gặp lúc này, nhân tộc cùng tượng đá độ dung hợp sẽ tiến một bước làm sâu sắc, càng thêm phù hợp. Cái này đối ngươi rất có ích, sẽ để cao thiên phú của ngươi hạn mức cao nhất, tăng lên tư chất tu luyện. Ân. Khương Như Ước nhẹ giọng ứng mới. Liên quan tới những này, Phong Tiên cùng Ác Mộng đều báo cho con nàng. Trên giường, Tư Tiên Tiên đang nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt Khương Như Ước cánh tay, phát giác được tình trạng dị thường, nàng cũng từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Khương Như Ước tình trạng, Tư Tiên Tiên không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngươi thạch tố lên cấp. Khương Như Ước lên tiếng, chống lên thân đến, ta đi phòng bế quan đi cái gì phòng bế quan nha. Tư Tiên Tiên vội vàng ôm lấy Khương Như Ước, ngươi bây giờ trạng thái không tốt, vạn nhất có người xấu tập kích Vân Hải nhai làm sao? Lưu tại bên cạnh ta, Tiên Nhi tỷ bảo hộ ngươi. Khương Như Ước. Trong phòng Khương Tiên Tử rất là im lặng, trong viện Lục Nhiên thì là lòng tràn đầy cảm thán. La Thiên Đồ cùng Khổng phu nhân, là thật có thể vớt thánh linh khí a. Đừng quản ngày bình thường, phi tiên điện bên trong có bao nhiêu người tu luyện, cầu nguyện, Lục Nhiên ngụy thần thạch tố, cũng chỉ có thể ăn vào tấm dù, Trương Chính Hổ cùng An Nhàn ba người tín ngưỡng chi lực. Ba người cung cấp năng lượng sao mà mỏng manh. Hết lần này tới lần khác ba người thành kính tôn kính, để hải cảnh ba đoạn thạch tố mở ra tấn cấp hình thức. Cái này, cho nên, Lục Nhiên câu đến La Thiên Đồ cùng Khổng phu nhân hồn phách sau, ngọc phù thạch tố mặc dù trưởng thành, nhưng ngừng lại hải cảnh ba đoạn, nhưng nhất định là kém một tia năng lượng, liền có thể tấn cấp bốn đoạn. Chỉ có thể là như thế này. Cho nên thế đơn lực cô phi tiên đường, mới có thể cho Khương Như Ước mang đến như vậy to lớn kinh hỉ cùng phúc phận. Công lao một kiện a, Lục Nhiên nhỏ giọng thở dài. Vô luận như thế nào, để thạch tố tại Vân Hải nhai bên trong tấn cấp, dù sao cũng so đám người xuất chính lúc, đột nhiên tấn cấp một tốt. Dung động ầm ầm ngụy thần tố tượng, sẽ ảnh hưởng cực lớn Lục Nhiên cùng Khương Như Ước hai người trạng thái. Ngày mai, cho phi tiên đường làm thịt một đầu ác quyển, cho các tướng sĩ mở một chút ăn mặn. Thật tốt khao một phen. Lục Nhiên thật sâu thở phào một cái, đem bàn đá trở thành phòng học bàn học, ghé vào phía trên, đầu dần dần chạy không. Trăng sao lưu chuyển, trên biển mặt trời đỏ mới lên. Ngụy thần thạch tố rốt cục đình chỉ mở rộng quy mô, còn Lục Nhiên đại náo một mảnh thanh minh. Ngọc phù thạch tố, hải cảnh bốn đoạn. Thoải mái. Ách đá Lục Nhiên hung tợn duỗi lưng một cái, triệt để thư giãn xuống tới, lại nằm ở trên bàn đá. Nói trở lại, trở thành tín đồ, không ngừng tăng lên cường độ thân thể, còn có một cái chỗ tốt. Cánh tay không mà. Đặt ở Lục Nhiên đi học lúc, nằm sấp bàn học ngủ một hồi, cánh tay liền tê tê. Phúc ha ha cũng không lâu lắm, chợt có một đạo tiếng cười truyền đến. Lục Nhiên ngẩng đầu, gặp được nào đó nha hoàn đáng ghét sắc mặt. Lúc này Tư Tiên Tiên đã nhặt lại ở nhân gian lúc phong thái, không còn là mới tới Thánh Linh Sơn giới lúc cái kia thích khóc bao. Nàng mỉm cười cất bước tiến lên, vốn nghĩ thiếu gia ở bên ngoài vất vả trực ban một đêm, ta còn không đành lòng đâu. Không nghĩ tới thiếu gia vậy mà lười biếng đi ngủ. Lục Nhiên, phản. Ác độc nha đầu muốn tạo phản. Tư Tiên Tiên ngồi ở bàn đá đối diện, một bộ thần thái sáng ngời bộ dáng, hiển nhiên nghỉ ngơi đến không sai, như ước đáp ứng ta lạc, đêm nay cũng cho ta ngủ nàng cái này. A, Lục Nhiên vô bàn đứng dậy, không được, tuyệt đối không được. Ha 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 ha, Tư Tiên Tiên cười ngã nghiêng ngã ngửa, không có nửa điểm phong phạm thuộc nữ, nhìn đem ngươi bị hủ. Lục Nhiên, thế nào? Khương Như Ước đi ra khỏi ốc trạch, nàng người khoác rộng lớn bạch bào, không chỉ có tiên khí bồng bềnh, càng mang theo một tia lười biếng ý vị, có một phen đặc biệt phong tình. Ê! Tư Tiên Tiên miết miệng, ra hiệu lấy Lục Nhiên phương hướng, quỷ hẹp hỏi sinh khí đâu? Khương Như Ước mắt cười ôn nhu, mang trên mặt một tia ấy nấy, chỉ có thể nói thích khóc hải tử có đường ăn. Khương Như Ước cứ như vậy một hai cái chí hưu, cũng nguyện ý bao dung Tiên Nhi tỷ. Trên thực tế, nàng sớm liền ý thức được, Lục Nhiên, Tiên Nhi tỷ những này số lượng không nhiều tồn tại, một mực trợ giúp bản thân duy trì một cái thân phận, một cái có cảm tình người. Tư Tiên Tiên, Lục Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Tư Tiên Tiên che miệng cười khẽ. Ai bảo ngươi coi ta là bên đường chó lang thang, đạp một cước lại một cước. Phong Tiên Nhi báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Ngươi chờ, về sau còn có đây này. Khương Như Ước đi vào trong viện, đánh gãy ầm ĩ hai người, tại trước bàn đá ngồi xuống, lần này thạch tố tấn cấp, ta đích xác thu hoạch không ít. Cho nên, ta cùng Tiên Nhi tỷ tương lai đều sẽ trở thành tảng đá. Lục Nhiên không tiếp tục để ý đắc ý nha hoàn, suy tư một lát, hồi đáp, chuẩn xác mà nói, hẳn là thuần năng lượng thể. Chúng thần chư ma những này vượt lên trên vạn vật tồn tại, đều là năng lượng thể. Ừm. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, ta dự định đi phía nam nhìn xem. Lục Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Phía nam? Tư Tiên Tiên nghi ngờ nói. Từ khi cuối tháng 8 trở về, ở nhà đợi một tháng có thừa. Lục Nhiên gật đầu nói, đuổi tại ta lần sau tấn cấp trước, ta muốn đem phía nam địa đồ khai vừa mở. Trong một tháng chạy về Vân Hải Nhai, bắt đầu chuẩn bị tấn cấp. Khương Như Ước dò hỏi, tại trong vách núi an ổn tu hành không tốt sao? Lục Nhiên buông tay, vuốt vuốt vị hôn thê thon dài ngón tay ngọc, hiện tại trong vách núi hết thảy công việc đều là kết thúc, thời cơ phù hợp. Bát Hoang Câu Diệt Đao tình huống, ngươi cũng rõ ràng, không nên kéo quá lâu. Ta muốn mang lấy nó, đi phương nam sông vào một lần, thử thời vận. Khương Như Ước như có điều suy nghĩ, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Lục Nhiên, tại ngươi xuôi nam trong đội ngũ, có ta đi. Lục Nhiên nở nụ cười, đương nhiên là có a. Tư Tiên Tiên nhìn chằm chằm tay của hai người, đang bị đạp mạnh đâu, nghe vậy gấp bội nói, ta cũng đi, ta cũng đi. A. Lục Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tư Tiên Tiên lập tức gấp, thiếu gia. Nghe xong xưng hô này, Lục Nhiên chỉ muốn dậm chân chửi đồng. Ngươi tại phòng ngủ trên giường lớn thư thư phục phục ngủ ngon, ta ở bên ngoài cho ngươi xem một đêm đại môn. Ngươi cái này thiếu gia gọi, lương tâm sẽ không đau sao? Chương 521, trong đảo tiên cảnh chương 521, trong đảo tiên cảnh lúc buổi sáng, nhân môn chúng tướng tề tụ nghị sự đường, Lục Nhiên cũng biểu lộ tiếp xuống nhiệm vụ mục tiêu. Lần này xuôi nam, Lục Nhiên dự định trang bị nhẹ nhàng. Dù sao mục tiêu lần này chỉ là thăm dò một chút địa đồ, trong vòng một tháng liền trở lại. Lạc Thân tướng, chủ tọa bên trên, Lục Nhiên nhìn về phía trẻ tuổi mẫu thân, thời gian dài như vậy đến, ngươi bồi ta vào Nam ra Bắc, lần này, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Tầm Dật Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Là môn chủ đại nhân điểm danh thê tử thời điểm, Tầm Dật Phi mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm cũng là để cho khổ không nớt. Hắn liền nghĩ tới bị bọn nhỏ chi phối sợ hãi, nhớ lại nhi tử ban ngày khóc, nữ nhi trong đêm náo, nhi nữ cùng một chỗ khóc khóc hiệp hiệp tìm mụ mụ hình tượng. Còn tốt còn tốt, môn chủ đại nhân cho con đường sống. Lại là không muốn, Lạc Anh mở miệng nói, môn chủ, ta ở nhà nghỉ ngơi một tháng có thừa, có thể bồi ngài xuất hành nhiệm vụ. Tầm Dật Phi, đừng nha, mụ mụ, ba ba chịu không được a. Không cần. Lục Nhiên cười cười, nhìn về phía Phượng Yến song tướng, cũng nên cho mới tới thần tướng một chút cơ hội biểu hiện. Cao Vân Yến lúc này gật đầu. Tiết Phượng Thần cũng rất muốn gật đầu, làm sao hắn vẫn là giang cảnh ngũ đoạn, không xứng đáng là thần tướng. Hầu nghe tới Lục Nhiên lời nói, Tầm Dật Phi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình cùng ngồi xe cáp treo một dạng làm một hải cảnh đại năng, Tầm Dật Phi tâm tình đương nhiên là có thể ảnh hưởng không khí xung quanh. Cho tới nay, Tầm Dật Phi ẩn giấu đến cũng không tệ lắm, có thể là bởi vì thật nhẹ nhàng thở ra, hắn thư giãn xuống, không cẩn thận tâm tình tiết ra ngoài. Lục Nhiên lúc này quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tầm Thần Tướng. Bên trong nghị sự đường những người còn lại tâm tính khác nhau, phần lớn cố gắng quản lý biểu lộ, dù sao Tầm Thần Tướng thế nhưng là hải cảnh đại năng, cũng không phải cái gì người đều dám chế nhạo. Chỉ có Lạc Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng trượng phu một chút. Tầm Dật Phi có chút xấu hổ, lúc này chủ động xin đi, môn chủ, để thuộc hạ bồi ngài xuất hành nhiệm vụ đi. Lục Nhiên cười nói, không dùng, hai vợ chồng ngươi cân bằng tốt gia đình cùng sự nghiệp, tại ta rời đi khoảng thời gian này, dẫn mọi người bảo vệ tốt Vân Hải Nhai. Đúng, đúng. Hai người lúc này đáp ứng. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngư Trường Sinh, Tòng Long Tiên Sinh, cùng ta cùng đi đi. Ngư Trường Sinh, Lạc Anh cùng ngươi vào Nam ra Bắc, nhiều lần không rơi, nhưng mỗi lần nhiệm vụ, quyền quyền cũng có ra tên a. Lục Nhiên lộ ra tiểu dung, có Tòng Long Tiên Sinh làm bạn với ta, tâm ta an. Ngư Trường Sinh trong lòng nhất thời thoải mái, trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút hưởng thụ nhẹ gật đầu, vinh hạnh cực kỳ. Đúng lúc gặp lúc này, Lục Nhiên phát giác được một đạo ánh mắt bén nhọn đảo qua. Lục Nhiên trong lòng co lại rút, không cần nghĩ, tất nhiên là Đại Mộng Yểm ánh mắt. Ở trước mặt người ngoài, Đặng Ngọc Tương từ trước đến nay giữ gìn môn chủ đại nhân uy nghiêm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hứng hở quét Lục Nhiên một chút. Chủ tọa bên cạnh, Khương Như Ước đống nhiên mở miệng, ác ngộng hộ pháp cũng cùng chúng ta xuôi nam đi. Đặng Ngọc Tương nhìn về phía môn chủ phu nhân, cung kính gật đầu, đúng. Được, cứ như vậy. Lục Nhiên tuyên bố tan họp. Tư Tiên Tiên mím miệng, mặt mũi tràn đầy không vui vẻ. Buổi sáng thời điểm, Lục Khương hai người liền đem Tư Tiên Tiên đề nghị phủ định, Tiên Nhi tỷ chỉ là giang cảnh nhị đoạn, mặc dù chuyển vận nổ tung, liền hải cảnh đều có thể giết, nhưng hai người vẫn là hy vọng nàng có thể chuyên tâm tu luyện. Theo nhiên môn đám người nhao nhao đứng dậy rời đi, Ác Ảnh hộ pháp đột ngột xuất hiện, nửa quỳ tại cái ghế bên cạnh, ngăn cản Lục Nhiên đường đi. Ác Ảnh không nói, trong không khí lại tràn ngập quật cường khí tức. Một cái ác ngộng, một cái Ác Ảnh, thật đúng là một đôi quê mật tốt đâu. Lục Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không phải một mực đi theo ta à? Nhan Xương Tư vẫn chưa phản bác, chỉ là ngửa mặt nhìn Lục Nhiên một cái, lúc này mới lách mình rời đi. Lục Nhiên có chút xấu hổ. Hắn mới phản ứng được, lần trước đi Tây Bắc Hoang Mạc thời điểm, không mang Nhan Xương Tư tiểu tỷ tỷ Khương Như Ước mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Nàng đương nhiên hy vọng, mỗi một tên đi theo Lục Nhiên tướng sĩ, đều có thể giống Nhan Xương Tư như vậy tử trung. Nghĩ gì thế, vui vẻ như vậy? Lục Nhiên nghi ngờ nói. Đi, trở về chuẩn bị một cái. Khương Như Ước một tay rơi vào Lục Nhiên cổ áo chỗ, sửa sang quần áo của hắn, lần này xuất hành, liền xuyên bạch bào đi. Lục Nhiên không quan trọng đúng bay. Khương Như Ước tựa hồ rất thích Lục Nhiên người khoác rộng lớn bạch bào. Nàng đến cũng giống là một cái tiết điểm, cho Lục Nhiên mang đến một chút chuyển biến. Trọng đại nhất chuyển biến là nàng mang đến nhân mã, ở cái này thời cơ dưới, Lục Nhiên thiết lập phi tiên đường, xây lên phi tiên điện, triệt để mở ra chiêu nạp tín đồ con đường. Nhỏ chuyển biến thì là Lục Nhiên có thứ hai bộ Thánh Linh Sơn làn ra. Hắn không còn là thần bí nón lá áo tơi người, không còn là một giang hồ hiệp khách. Như phi tiên điện bên trong sừng sững tố tượng như vậy, Lục Nhiên phủ thêm rộng lớn bạch bào. Tư thái ngạo nghễ, khí vũ hiên ngang. Tới gần giữa trưa, Lục Khương hai người mang theo Ác Ngộng, Tòng Lòng, Ác Ảnh ba tên hộ pháp cùng Phượng Yến nhị tướng bước lên xuôi nam đường đi. Bốn giang tam hải, bực này tinh anh tiểu đội lẽ ra có thể thỏa đáng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Huống chi bốn giang bên trong còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc Lục Nhiên. Chỉ là tiểu đội mới xuất phát không bao lâu, Ngư Trường Sinh liền mở miệng kêu, môn chủ, Tòng Long tiên sinh. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, nếu như chúng ta một mực dọc theo đường ven biển đi về phía nam, sợ rằng sẽ rời bỏ ý nghĩa chính, khó mà thu thập được đầy đủ tình báo tin tức. Ngư Trường Sinh nhắc nhở. Ừm, lý nên như vậy. Lục Nhiên nhẹ gật đầu. Tuyệt đại bộ phận thần minh tín đồ, tà ma tộc đàn đều là lục địa sinh vật, cơ hồ cũng sẽ không chủ động tới gần nguy hiểm biển cả. Tại Ngư Trường Sinh dưới sự đề nghị, tiểu đội dần dần rời xa đường ven biển, một đường trèo đèo lội suối, hướng nam ngã về tây phương hướng tiến lên. Thỉnh thoảng, Lục Nhiên cũng sẽ thi triển tà pháp Kính Hoa Nguyệt, dẫn đầu đám người từ một cái đỉnh núi trực tiếp bước vào một cái khác đỉnh núi. Hôm sau, đang lúc hoàng hôn, mọi người đã tiến lên hơn 1000 cây số. Đây là Lục Nhiên tận lực đi từ từ, chủ yếu thăm dò kết quả. Nếu là hắn tần số cao thi triển tà pháp Kính Hoa Nguyệt, mấy ngàn cây số cũng đỡ không nổi. Trên đường đi yêu ma tà ma không ít, nhưng phần lớn là tán hộ tối đa cũng chính là một chi cỡ lớn tộc đàn, mọi người cũng chưa gặp phải nào đó loại tà ma đại bản doanh. Lục Nhiên cũng rõ ràng có thể phát giác được, càng hướng đi về phía nam, địa thế tương đối càng thấp, dòng sông hồ nước cũng nhiều đứng lên. Hoặc một chỗ trên đỉnh núi, Lục Nhiên mới vừa đi ra lạc địa kính, liền bị dưới trời chiều mỹ cảnh kinh lấy. Cái này tờ mờ làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là Thánh Linh Sơn sao? Lục Nhiên ngóng nhìn phương nam, chỉ thấy địa hình đột nhiên biến đổi, một tòa lớn như vậy hồ nước đập vào mi mắt. Hồ này đố quy mô to đến kinh người, trên đó tọa lạc lấy hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều hòn đảo. Chi chít khắp nơi. Quần đảo phía trên cây xanh râm mát, không ít hòn đảo giữa còn có dài nhỏ đường đi kết nối, như nhân tạo thông lộ, lại như thiên nhiên quỷ phụ thần công. Mặt hồ sóng nước dập dờn, trời chiều quang ảnh rơi vào thanh tịnh trên mặt hồ, đẹp đến nỗi người hoa mắt thần mê. Không nghĩ tới, cách chúng ta Vân Hải nhai hơn ngàn cây số chỗ, còn có dấu loại này tiên cảnh. Lục Nhiên ánh mắt càng thêm mê ly, càng xem thì càng tán thưởng. Tự vào núi đến nay, Lục Nhiên tù binh qua không ít kẻ xấu, cũng thẩm vấn ra rất nhiều tình báo, nhưng chưa hề có người nhắc qua nơi đây. Đáng tiếc, hôm nay thời tiết sáng sủa. Nếu như đổi thành ngày mưa giờ vậy, mông lung mưa bụi bao phủ trên hồ của đảo, cái kia được nhiều có ý cảnh a. Môn chủ chớ bị cảnh đẹp mê hoặc, nơi đây tất nhiên cực độ hung hiểm. Ngư Trường Sinh nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Lục Nhiên cười quay đầu, nhìn xem quá phận tuấn mỹ Ngư Trường Sinh, càng mỹ lệ hơn sự vật lại càng nguy hiểm, đúng không? Ngư Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái. Nhân môn trong tiểu đội không hề thiếu mỹ nhân, vô luận là thanh lãnh Khương tiên tử, vẫn là xinh đẹp đại mộng hiểm, đều là riêng phần mình đường đua bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nhưng vấn đề là, Ngư Trường Sinh làm sao cảm giác môn chủ đại nhân là nói hắn đầu tiên sinh nói đúng? Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu, loại này bảo địa như không có tà ma trận doanh chiếm lĩnh, cũng nên có nhân tộc thế lực chiếm cứ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Nhiên trực tiếp hạ lệnh, hơi có chút hăng hái cảm giác. Đổi lại trước, Lục Nhiên nhìn thấy như thế tiên cảnh, tỷ lệ lớn sẽ quay đầu rời đi, không dám chạm đến mảy may. Bây giờ thì là bất động. Bốn giang tam hải, Lục Nhiên có tư bản dò xét bên trên tìm đòi. Phượng Yến nhị tướng cầm búa mở đường, Ác Mộng Tòng Long đoạn hậu, có khác các ảnh hộ pháp xuất quỷ nhập thần, phân ly ở tiểu đội bên ngoài thu thập tình báo, một mực không thấy tăm hơi. Lục Nhiên cùng Khương Như Ước ở giữa tiến lên, chậm rãi xuống núi, đi ra rậm rạp sơn lâm, rốt cục đi tới bên hồ. Người Lục Nhiên nhún nhún trong núi, mặc kệ là hai nghe vẫn là mũi người, hoặc là ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là không gặp được nửa điểm vật sống. Kỳ quái, không người sao? Lục Nhiên ngồi xổm ở bên hồ, nhìn xem thanh tịnh thấy đáy nước hồ, hai tay nâng lên một nắm nước hồ. Lại hoặc là tà ma, nhân tộc đều giấu ở rời xa bên bờ hòn đảo bên trên đâu? Lục Nhiên vừa nghĩ, một bên nhiên cầu thượng thân. Hắn nô ra đầu lưỡi điểm một cái trong tay nước hồ, xác nhận là nước mặt hồ, còn có một tia ngọt nào. Sẽ coi như không tệ nha. Cái này lâm hồ này, bọn này đảo kỳ cảnh, nếu quả thật không có thế lực khác tồn tại, vậy ta nhiên môn có thể hay không lợi dụng hả? Lục Nhiên bỗng nhiên đôi mắt ngưng lại, chỉ thấy khoảng cách bên bờ cực xa một hòn đảo bên trên, rừng cây biên giới chỗ, tựa hồ có bóng người lắc lư. Nếu không phải Lục Nhiên thị lực dai, tất nhiên không phát hiện được đối phương tồn tại. Dầm dầm hòn đảo bên trên, một đám tùm lùm cây nhẹ nhàng lung lay. Một mặc áo cỏ dày cỏ nam tử, tại mấy tên đồng bạn ra hiệu dưới, lặng lẽ lui về trong đảo. Áo cỏ nam tử một đường chạy chậm, dọc theo thông u đường mòn, xâm nhập tĩnh mịch trong rừng, cho đến đi tới một chỗ lịch sự tao nhã tiểu trúc trước. Hà đảo chủ. Hà đảo chủ. Chuyện gì? Cách hàng rào tường viện, truyền đến một đạo cô gái trẻ tuổi tiếng nói. Mặt phía bắc xuất hiện một đám người, ngay tại bên hồ quan sát chư đảo. Nam tử đang khi nói chuyện, chỉ thấy một nữ tử đẩy ra hàng rào cửa sân. Nàng xem như 23-24 tuổi, dáng người hiểu điệu, mặc một bộ cổ hương cổ vận màu xanh váy dài, khí chất thanh nhã. Váy xanh nữ tử cho người cảm giác giống như là thanh tịnh trong hồ nước nở rộ hoa sen, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Nhưng lúc này, nàng tấm kia thanh tú dung nhan bị sương lạnh bao phủ, trong mắt mang theo một tia tức giận, lại là kinh đỉnh sơn người. Chương 522, yêu nữ. Chương 522, yêu nữ. Nam tử lúc này lắc đầu, đối phương mặc nón lá áo tơi, vũ khí đa dạng, thuộc hạ gặp được đao kiếm đại phủ, còn có cầm cây quạt, chính là không có cầm kích. Hẳn không phải là kinh đỉnh sơn đám kia cậu tặc. Nghe vậy, họ gì đảo chủ sắc mặt thoáng hòa hoãn một tia. Nếu như là đám kia đông đình đệ tử, chỉ sợ không tránh được một trận ác chiến, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng tử thương. Nam tử cố nén tim đập nhanh, thừa nhận đảo chủ vô hình uy áp, run giọng nói, cái này chi đội ngũ này tổng cộng có 6 người, không bài trừ âm thầm còn. Còn có thành viên khác khả năng. Chi tiểu đội này tất nhiên thực lực không tầm thường, bọn hắn dám tới gần bên hồ, còn dám thời gian dài ngừng chân quan sát, tựa hồ có lên đảo ý tứ. Đảo chủ, chúng ta muốn hay không thông chi phụ cận chư đảo? Hà đảo chủ lại là hỏi, này 6 người mang theo khác biệt binh khí, như vậy phong cách của bọn hắn khí chất, phải chăng cũng không giống nhau? Nam tử lập tức gật đầu, đúng. Những người này phong cách khác lạ, rất có thể xuất từ nhiều cái môn phái. Hà đảo chủ nhẹ nhàng gật đầu, hai đầu lông mày lại tụt thượng một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ở nơi này Thánh Linh Sơn giới bên trong, các phái tín đồ cơ bản đều là đoàn kết bên nhau, mạnh thần đệ tử cũng không ngoại lệ. Phàm là xuất hiện nhân số ít, lại ngư long hỗn tạp đội ngũ, nói chung sẽ có 3 loại tình huống. Hoặc là yếu thần các đệ tử kéo dài hơi tàn, cùng một chỗ nòng nọc nhỏ tìm mũ mụ, hoặc là chính là có thực lực cường đại kẻ xấu, xuất hành thu thập thánh linh khí, dưới trướng mấy người đều là công năng tính khá mạnh nô lệ. Đáng sợ nhất chính là loại thứ 3. Một siêu mạnh bao nhiêu tình anh tiểu đội, loại này tiểu đội là không thể nhất trêu chọc. Loại người này cũng không phụ thuộc vào nhà mình môn phái, độc lập du tẩu cùng cực độ hung hiểm Thánh Linh Sơn bên trong, cả ngày giết người cướp của, cướp đoạt thánh linh khí. Bực này cùng hung cực ác chi đồ, dù người người có thể chu diệt, nhưng cũng mọi người tránh chi không kịp. Dù sao, loại này đội ngũ có can đảm xông xáo tứ phương, dĩ nhiên là có tung hoành thiên hạ thực lực tuyệt đối. Đi, mang ta đi nhìn xem. Hà đảo chủ nhẹ giọng phân phó, trong lòng khe khẽ thở dài. Hy vọng không phải loại thứ 3 đội ngũ đi. Áo của nam tử lúc này đằng trước dẫn đường. Tựa hồ cũng biết nhà mình đảo chủ nghĩ cái gì, mở miệng nói, Hà đảo chủ, chi tiểu đội này có chút cổ quái, đội ngũ lãnh tụ tựa hồ đặc biệt trẻ tuổi. Ồ, Hà đảo chủ có chút kinh ngạc. Áo cỏ nam tử có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói ra không thiết thực phán đoán, cũng liền trên dưới 20 tuổi. Hà đảo chủ không khỏi có chút nhíu mày. Còn trẻ như vậy à? Có thể bị thần minh đưa vào Thánh Linh Sơn, không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu cường người, tuyệt đại đa số đều là mênh mông chi giang. Cái này cũng đưa đến sơn giới bên trong, nhân tộc tín đồ tuổi tác thiên đại. Như chính mình loại này năm gần 24, liền được đưa vào Thánh Linh Sơn người, đã coi như là số ít. Nhưng mà thủ hạ lời thề son sắt cho thấy, xuất hiện một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, mà lại còn là lãnh tụ. Người xác định? Thuộc hạ xác định. Áo cỏ nam tử đội vàng đáp lại, trong tiểu đội chỉ có 2 cái nam nữ trẻ tuổi mặc áo bào trắng bay trắng. Mấy cái kia áo tơi người, rõ ràng là dùng cái này 2 người vi tôn. Thanh niên kia bay hùng bất phàm, nữ hài càng giống là tiên tử, cùng Hà đảo chủ ngài tương xứng. Hà đảo chủ im lặng không nói. Nếu là 2 cái mạnh thần tín đồ nô dịch đồng bào vậy, chi tiểu đội này tính nguy hiểm, tự nhiên thẳng tắp hạ xuống. Cũng không biết hai cái này mạnh thần đệ tử làm sao có thể còn trẻ như vậy liền vào núi. Ân, đại hạ thiên tiêu a. Hà đảo chủ trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này song nam nữ trẻ tuổi, rất có thể là thiên tiêu bảng đơn bên trên nhân vật. Âm thầm suy tư thời khắc, Hà đảo chủ bộ pháp tăng tốc, cấp tốc đi tới hòn đảo cánh bắc. Đảo chủ. Hà đảo chủ. Cành lá tùm trong bụi cỏ, mấy tên nam nữ đệ thấp tiếng nói, cùng kính mở miệng hỏi đợi. Hà đảo chủ bước liên tục nhẹ nhàng, phiêu nhiên mà tới. Hai tên thủ hạ thoáng đẩy ra cảnh, đảm nhiệm đảo chủ quan sát. Trong đó nam tử nói nhỏ, bọn hắn vẫn tại. Lời còn chưa dứt, mấy người nhao nhao nhìn về phía Hà đảo chủ. Đã thấy luôn luôn lạnh nhạt Hà đảo chủ, một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nỗi lòng tựa hồ có chút loạn. Đích xác, làm Hà đảo chủ nhìn thấy tên kia bạch bảo thanh niên lúc, quả thực có chút kích động. Thiên tiêu. Đầu chỉ. Đây là có 102 thiên hạ đại hạ thiên tiêu đứng đầu. Lục học đệ Hà đảo chủ trong lòng thì thào, đôi mắt đẹp lưu chuyển, gặp được thanh niên bên cạnh thân nữ tử váy trắng. Khương học muội. Nguyên lai là hai người các ngươi. A. Hà đảo chủ nhịn không được cười lên. Bên ngông đại hạ đích sắc rất khó lại tìm ra tới, chưa đầy 20 tuổi thiên tiêu. Hà đảo chủ vốn cho rằng là thủ hạ phán đoán sai, dù sao liền xem như đại hạ thiên tiêu, phổ biến tuổi tác cũng ở đây 23-24 tuổi. Kết quả hiện tại xem ra Hà đảo chủ, ngài biết bọn hắn. Một nam tử lòng tràn đầy chờ mong, nhỏ giọng dò hỏi. Bọn này thần bí ra hỏa, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Nếu như Hà đảo chủ cùng đối phương ở nhân gian có cũ, có thể tránh khỏi một trận phân tranh, khả năng vậy liền sẽ ít rất nhiều tử thương. Hà đảo chủ nóng nhìn bạch bào thanh niên, nửa là cảm thán nửa là đáp lại, thiên hạ người nào không biết quân a? Cái này. Mấy tên nam nữ ánh mắt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. loại này đánh giá có phải là quá phận khoa trương? Hà đảo chủ thản nhiên nói, phàm là 19 năm sau tiến vào thánh linh sơn người, không có không biết hắn. Đám người lập tức kịp phản ứng. Tiên Vũ Hồ trung thiên thuyền đảo, chư đảo phía trên tín đồ đông đảo, tự nhiên cũng có một chút gần 1-2 năm tiến vào thánh linh sơn người, cũng có rất nhiều tin tức lưu truyền tới. Trong đó nhất lệnh người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính là đại hạ nghiêng cả nước chi lực, vì thế nhân dân lên một trận bữa tiệc thịnh soạn, thiên tiêu. Có người nói, đây là đại hạ tại tạo thần, cấp mọi người lấy tinh thần sức ăn, niềm tin trèo trống. Mà thân ở thánh linh sơn giới người, khó tránh khỏi từ một cái góc độ khác cân nhắc vấn đề. Mọi người âm thầm chờ mong, nghĩ đến đây có phải hay không là đại hạ đối chư thần một lần phản kháng. Hèn bọn đê tiện nhân tộc quân thể, như toàn cải biến hiện hữu chi cách cục. Dù sao theo thời gian trôi qua, nay một đám lực ảnh hưởng siêu quần, thiên phú tiềm lực cực độ khủng bố người, khó tránh khỏi sẽ bước vào thánh linh sơn. Đến lúc đó, cái này thánh linh sơn giới quy tắc sẽ hay không có một tia cải biến. Hà đạo chủ, chúng ta muốn khoản đãi một cái thiên tiêu sao? Một nữ tử nhỏ giọng mở miệng, lời ấy có chút khảo cứu. Một mặt là hướng đạo chủ chứng thực, từ đại hạ quan phương bối thư thiên tiêu là có hay không có thể tín nhiệm, một phương diện khác cũng là xác minh một cái, nhìn xem bản thân đối người đến thân phận phán đoán phải chăng chuẩn xác. Hà đạo chủ trầm tư, hai tay chắp sau lưng, nắm bắt bản thân trắng non đầu ngón tay. Lục Nhiên có thể được tín nhiệm a? Hán Tâm, bị tòa này dơ bẩn núi làm bẩn a? Cái kia mấy tên áo tơi người, rốt cuộc là đội viên của hắn, hay là hắn nô bộc đâu? Hà đảo chủ yên lặng trầm tư, trong đầu nhớ lại lần đầu thấy Lục Nhiên hình tượng. Vị này tiểu học đệ thủ đoạn, có thể nói là tương đương tàn nhẫn, tính tình càng bá đạo. Cùng bình thường tiên dương một phái đệ tử, hoàn toàn là hai thái cực. Bất quá hắn dù sao có thiên tiêu chi danh, là đại hạ đẩy ra nhân vật anh hùng. Nếu có thể giúp đỡ ngàn thuyền đảo một hai, đối kháng một cái kinh đỉnh sơn đám kia kẻ xấu ửng. Hà đảo chủ đống nhiên đôi mắt ngưng lại. Trong tầm mắt, bạch bào thanh niên đang đứng tại bên hồ, xa xa nhìn qua nơi này. Cho dù đám người thân ở ung tùm trong bụi cỏ, Hà đảo chủ cũng xác định, Lục Nhiên đã khoa được phe mình vị trí. Lần này tốt, không dùng suy tính. Đi, thông chi còn lại 6 tòa bích Hà đảo, liền nói chúng ta bên này có khách quý đăng môn. Hà đảo chủ phân phó nói. Đúng, đúng. Mấy người nhao nhao rời đi. Hà đảo chủ thì là không nhanh không chậm, động tác ưu nhã sửa sang váy dài. Cùng lúc đó, Tiễn Vũ Hồ cánh bắc, Khương Như Ước đi tới Lục Nhiên bên cạnh, dò hỏi, bên kia có người? Lục Nhiên nhẹ gật đầu, có, con mắt rất xinh đẹp. Khương Như Ước, a, không phải. Lục Nhiên lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, không có con mắt của ngươi dễ nhìn. Khương Như Ước không nhẹ không nặng trắng Lục Nhiên một chút, đang nghĩ nói cái gì, đống nhiên nhìn thấy ở trên đảo bay ra ngoài một váy xanh nữ tử, nàng chân đạp lá sen, chậm rãi bay tới, một đầu mái tóc dài đen nóng, cùng với thanh lịch váy dài nhẹ nhàng phất phới, khí chất lạnh nhạt yêu nhã. Như Lục Nhiên nói, nữ tử đích xác có một đôi mắt mỹ lệ, thanh tịnh như suối. Mà theo nữ tử tiếp cận, Lục Khương hai người càng là cảm nhận được một tia uy áp. Hết thảy cùng sức chiến đấu không quan hệ, cũng không phải Lục Nhiên cùng Khương Như Ước gan nhỏ sợ chuyện, mà là thực lực cảnh giới chỉ tiêu chính bày ở nơi này. Mênh mông chi hải, chính là có thể làm giang cảnh người cảm giác gáp bách tăng gấp bội. Bích Hà tín đồ. Lục Nhiên ánh mắt lướt qua xanh biên biếc lá sen, trên đó hiện ra trong suốt giọt sương, tiêm nhiễm lấy nữ tử tiêm tiêm chân ngọc. Tại trời chiều dư huy làm nổi bật dưới, ngươi thật rất khó phân rõ, rốt cuộc là cái kia ánh lên trạch giọt sương càng đẹp mắt, vẫn là nữ tử mượt mà trắng non cụ cụ. Lục Nhiên lập tức chết đi ánh mắt. Bích Hà yêu nữ, mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Nhà ta Khương tiên tử đẹp mắt nhất nói trở lại, tam đẳng thân Bích Hà, thế nhưng là tương đương đáng sợ, tương đương toàn diện thần minh. Bích Hà một phái lấy phòng ngự, khống chế tăng trưởng, cũng có một hạng chữa bệnh thủ đoạn. Hà cảnh trước, chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Giang cảnh sau ân, phần lớn thời gian cũng là đang đánh phụ trợ. Bởi vì này phái giang cảnh đại chiêu, truyền vận quá mức nổ tung, không thể tùy tiện mở ra. Giang cảnh thân pháp vạn trượng thanh hà, có thể triệu hoán vô số hoa sen thị phóng, cấp tốc hướng xung quanh bị lan tràn ra, để cạnh nhau bắn ra vô tận cánh hoa cùng lá sen, sát lục vạn vật. Rất có quét sạch hoàn vũ chi ý. Này phái cụ thể đáng sợ đến mức nào? Ngươi cũng có thể từ khách quan phương diện đến xác minh, này phái đối thủ một mất một còn, thế nhưng là tà ma khiên ti ảnh. Thường nói, thả sông diêm vương điện, không dính khiên ti tuyến. Những lời này là từ nhân loại góc độ lên đường, mà từ tà ma góc độ xuất phát, ngươi cũng không thể dính Bích Hà thân pháp ngâu tí liền. Bích Hà một phái, cũng có thể đem ngươi không đến chết. Vấn đề đến rồi, mạnh tới mức này, thần minh Bích Hà vì sao chỉ là tam đẳng thần? Chỉ bằng vào khiên ti ảnh tử đối đầu cái này danh hảo, cũng đủ để cho thần minh Bích Hà đi hàng thứ hai ngồi xuống a. Sở dĩ đứng hàng thứ ba, tỷ lệ lớn là bởi vì tính tình duyên cớ. Tín đồ theo thần, phần lớn ưu nhã lạnh nhạt, không thèm tranh đoạt. Hô nữ tử chân đạp lá sen bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ, chắp tay trước ngực, tiếu dung ưu nhã, Lục học đệ, hữu lễ. A, đặc biệt như vậy xưng hô, trực tiếp cho Lục Nhiên làm ngớ ngác. Ngươi là ai nha, ngươi liền kêu ta niên đệ. Ngươi cũng là vũ hạng một chung. Huynh đệ manh, dục thân thể không có chuyển biến tốt đẹp, thiếu chương tiết ngày mai bổ. Các vị rộng lòng tha thứ. Chương 523, Tiên Vũ Thiên Chu chương 523, Tiên Vũ Thiên Chu ngươi cũng là vũ hạng một chung. Lục Nhiên nghi ngờ nói, bản thân đây là gặp được đồng hương rồi. Ta cùng với Lục học đệ là đại học đồng học. Hà đảo chủ mỉm cười giải thích. Lục Nhiên miết miết miệng, hù ai đây? Ta cái kia trải qua đại học. A, đúng, ta là sinh viên. Nói được nửa câu, Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới, bản thân thế nhưng là hàm kim lượng siêu tiêu cả nước cao thi chẳng nguyên, về sau gả cho đến Vũ Liệt Hà đại học. Bát hoang câu diệt đao, chính là từ Vũ Liệt Hà đại học nơi đó phải tới. Lúng túng. Lục Nhiên gãi gãi đầu, trong lúc lơ đãng, lộ ra 19 tuổi cái kia có bộ dáng. Kỳ thật chuyện này thật không thể trách Lục Nhiên. Thật sự là hắn thi đậu Vũ Liệt Hà đại học, nhưng một tiết khóa cũng chưa trải qua, cũng liền đừng đề cập cái gì lòng cảm mến. Tự cao khảo thi sau đến hôm nay, Lục Nhiên cũng chỉ bước vào qua đại học cửa trường một lần. Đánh một lần giá, sau đó liền cho mình nghỉ ha ha. Hà đạo chủ cười nhìn lấy hơi có vẻ lúng túng Lục Nhiên, bộ này thanh tịnh sinh viên bộ dáng, ngược lại là lệnh người cảm giác thân thiết một chút. Tối thiểu so với hắn thần sắc túc mục bộ dáng, càng làm cho người ta an tâm một chút. Hà đạo chủ nhìn xem học đệ học muội, cười nói doanh doanh, năm ngoái khai giảng lúc, ta thế nhưng là chính mắt thấy Lục học đệ xông quan nhất nộ vì hồng nhan. Lục Nhiên, Khương Như Ước cũng nhớ tới chuyện cũ, ngược lại là không có bao nhiêu xấu hổ, ngược lại tiếu dung ôn hòa, học tỷ quý tính. Miễn quý tính gì, Hà Ánh Hải. Hà đạo chủ chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu. Hà Ánh Hải không thể nghi ngờ là một hải cảnh đại năng. Nhưng nàng đối mặt Lục Nhiên cùng Khương Như Ước lúc, thái độ khiêm tốn hữu lễ, lệnh người giác quan cực dai. Khương Như Ước đồng dạng chắp tay trước ngực, Hà học tỷ tuổi còn trẻ đã tới hải cảnh, thật khiến cho người ta khâm phục. Hà Ánh Thải khiêm tốn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại trên Thiên Chu quần đảo, Hà Ánh Thải thật có cao cao tại thượng tư bản. Nhưng là đối mặt Lục Nhiên, Khương Như Ước, Hà Ánh Thải vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, thật tính không được cái gì. Lục Nhiên do hỏi, cho nên mảnh này hồ khu là Bích Hà nhất phái đại bản doanh. Hà Ánh Thải thoáng nghiêng người, trông về phía xa quần đảo, không chỉ có ta Bích Hà một phái, còn có Thiên Loan một phái, Xanh Hoa một phái cùng Kiếm Liên một phái. Ồ, Lục Nhiên có chút kinh ngạc. Nhị đẳng thần Thiên Loan, tam đẳng thần Bích Hà, tam đẳng thần Xanh Hoa, tứ đẳng thần Kiếm Liên. Nhiều như vậy thần minh môn phái tụ tập cùng một chỗ, thật không biết đánh đứng lên sao. Thiên Loan một phái là phụ trợ môn phái, lấy phòng ngự, khống chế, trị liệu tăng trưởng. Xanh Hoa một phái cùng Bích Hà một phái giống nhau, đều là cả công lẫn thủ tồn tại. Cái này tín đồ, tại nho nhỏ Vũ Hạng Thành bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Tại Lục Nhiên đóng giữ Vũ Hạng Thành Tuế Nguyệt bên trong, chỉ có hạnh gặp một lần Xanh Hoa tín đồ. Đêm đó 15, vừa lúc là Tà Thương Đế nhất tộc xâm lấn, cho nên Lục Nhiên ký ức khắc sâu. Hắn còn nhớ rõ, bản thân đoạt lấy Xanh Hoa đệ tử Mỹ Lệ Ô giấy dầu, xem như đêm mưa không trung bạch làm được từ nhỏ. Mượn đem lực thì cái quân. Về phần tứ đẳng thần Kiếm Liên, Lục Nhiên cũng rất quen thuộc, đồng đội điển điểm chính là Kiếm Liên tín đồ. Không nghĩ tới, cái này bốn môn phái vậy mà tụ tại cùng một chỗ. Ân, ngẫm lại cũng đúng. Mảnh này hồ bao la tựa như biển, trên hồ trải rộng hòn đảo, vẹn vẹn là một phái đệ tử, rất khó cắt cứ một phương. Toàn này hồ, tên là Yên Vũ Hồ. Hà Ánh Thải giới thiệu nói, trên hồ hòn đảo số lượng rất nhiều, tên là Thiên Chu quần đảo. Nghe nói tại hơn 10 năm trước, tại Thiên Loan nhất phái dẫn đầu dưới, bốn phái đệ tử nơi này chỗ cộng đồng thành lập Thiên Chu Minh. Hà Ánh Thải dừng một chút, tiếp tục nói, cho tới nay, Bích Hà một phái cố thủ phương Bắc, chiếm cứ 7 tòa hòn đảo, cùng xưng là Bích Hà bảy đảo. Bây giờ, ta là trong đó một hòn đảo chi chủ. Khá lắm, Lục Nhiên nhịn không được một tiếng sợ hai tháng phục, chỉ nói các ngươi Bích Hà một phái, giống học tỷ dạng này hải cảnh đảo chủ, còn có 6 cái. Hà Ánh Thải mỉm cười gật đầu. Mặc kệ Lục Nhiên phải trang bị Thánh Linh Sơn làm bẩn, sớm một bước sáng sáng cổ tay, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Nàng là thật không muốn cùng Lục Nhiên đao kiếm tương hướng. Lục Nhiên lại nói, cái khác ba phái đâu? Mỗi cái môn phái cũng chiếm cứ 7 tòa hòn đảo. Trong môn phái đều có 7 tên trở lên hải cảnh. Hà Ánh Thải rất có biết gì nói nơi ý tứ, Xanh Hoa một phái thủ vệ Tây Nam bảy đảo, Kiếm Liên một phái thủ vệ Đông Nam bảy đảo, Thiên Loan một phái ở giữa, chiếm cứ trung ương ba đảo. Đảo chủ nhóm đều là hải cảnh. Bởi vì bốn phái liên hợp, cho nên Tiên Chu Minh mới có thể một mực sừng sững tại đây. Mọi việc 24. Lục Nhiên lẩm bẩm, trong lòng ngưỡng ngác. Cái này Thiên Chu quần đảo bên trên, ít nhất cũng có 24 vị hải cảnh đại năng. Chú ý, là ít nhất. Phải biết, giống Tây Hoang, Bắc Phong dạng này mạnh thần môn phái, trong đại bản doanh hải cảnh đại năng cũng liền 20 tên trên dưới, mà cái này Tiên Chu Minh, bốn phái liên thủ sát thực sáng suốt, tập hợp một chỗ, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp ba phái, có đầy đủ thực lực hùng cứ tiên cảnh. Nếu như từng người tự chiến, bốn phái đều sẽ lưu lạc làm trung đẳng thế lực tổ chức. Khương Như Ước cảm thán nói, có thể đoàn kết bốn phái nhất trí đối ngoại, Thiên Chu Minh minh chủ thật không đơn giản. Hà Ánh Thải luôn lấy vị nhưng nhẹ gật đầu, minh chủ Vân Thiên Chu chính là Thiên Loan một phái đệ tử, sư muội biết, Thiên Loan một phái phần lớn lòng nhân từ thánh thủ. Vân minh chủ thực lực cảnh giới kỳ cao, nhân từ lương thiện, tại minh bên trong uy vọng cao. Khương Như Ước âm thầm gật đầu, cũng chỉ có Thiên Loan một phái có thể đem Bích Hà, Xanh Hoa cùng Kiếm Liên ba phái đoàn kết lại với nhau đi. Lục Nhiên trong lòng mùi mùi mãi thôi, Hà học tỷ lương tựa như thế một cây đại thụ, cũng coi là có thể gối cao không lo. Hà Ánh Thải lại là lắc đầu cười khổ. Làm sao? Lục Nhiên nhìn thấy Hà Ánh Thải phản ứng, nghi ngờ nói, Thiên Chu Minh nội bộ cũng không quá đoàn kết à? Hà Ánh Thải, Thiên Chu Minh coi như vững chắc, huống chi có đại địch vây quanh. A, Lục Nhiên càng thêm kinh ngạc, Thiên Chu Minh loại này quái vật khổng lồ, còn có người dám rủi ro? Hà Ánh Thải khẽ than thở một tiếng. Vài ngày trước, Kinh Đỉnh Sơn đám người kia liền từng tới đây mượn qua người. Dứt lời, nàng lại cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói là mượn, nếu quả thật đem minh chúng cho hắn mượn nhóm, sợ là có đi không về, cả đời làm nô làm tỳ. Kinh Đỉnh Sơn Lục Nhiên nhíu mày, nhớ tới trước đó tiêu diệt Thiên Đồ Sơn lúc, cái kia hai cái Đông Đỉnh tín đồ bảo tiêu. Niên đệ từ tên núi cũng có thể suy đoán ra đến, kia là Đông Đỉnh nhất phái căn cứ địa. Các ngươi Thiên Chu Minh, hải cảnh đại năng chừng 20-30 tên, còn có thể bị bọn hắn khi dễ đến trên đầu đến. Hà Ánh Thải nói khẽ, Kinh Đỉnh Sơn thực lực không thể khinh thường, ta có thể trèo lên đạo chủ chi vị. Chính là bởi vì tại lần trước trong chiến đấu, tiền nhiệm đảo chủ chết trận. Lục Nhiên, hải cảnh đại năng, chiến tử xa trường, hơn nữa còn là có đỉnh cấp chữa bệnh Thiên Loan một phái ở bên tình huống dưới. Hà Ánh Thải nhẹ nhàng gật đầu, Kinh Đỉnh Sơn rất bá đạo, Đông Đỉnh thần pháp lại cực kỳ cường thế, xác thực rất khó ứng đối. Lục Nhiên nhớ lại Đông Đỉnh nhất phái thần pháp liệt biểu, cũng không thể không thừa nhận, đám kia Flash thật rất mạnh. Này phái đệ tử không chỉ có tốc độ nhanh, chuyển vận nổ tung, càng là có phòng có khống. Không nói những thứ này, Hà Ánh Thải nhìn về phía Lục Nhiên, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt ý cười, niên đệ là khi nào vào núi? Xem ra, trải qua cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện, Hà Ánh Thải ánh mắt đảo qua mấy tên áo tơi người. Tự môn chủ cùng đạo chủ trò chuyện đến nay, nhân môn đám người một mực tại đề phòng bốn phía, chỉ cấp Hà Ánh Thải lưu lại bóng lưng hoặc mặt bên. Đặng Ngọc Tương, Ngư Trường Sinh, Cao Vân Yến này ba đạo thân ảnh ẩn ẩn tản ra khí thế, không thể nghi ngờ đều là hải cảnh đại năng. Mà Lục Nhiên, Khương Như Ước hiển nhiên chỉ là giáng cảnh. Thánh Linh Sơn giới bên trong, thế nhưng là thuần túy mạnh được yếu thua, hết thể lấy thực lực vi tôn. Lục Nhiên có thể để cho mấy tên hải cảnh đại năng trung tâm đi theo, cam nguyện làm thuộc hạ, quả thực lệnh Hà Ánh Thải trong lòng sợ hai thán phục. Lục Nhiên cười cười, ra hiệu mấy người, ta là tháng riêng hạ tuần vào núi, cũng thành lập một cái tổ chức nhỏ, tên là Nhân Môn. Đây đều là ta cùng chung chí hướng đồng bạn. Theo Lục Nhiên giới thiệu, Ngư Trường Sinh quay đầu trông lại, gật đầu cười. Hà Ánh Thải nhìn xem nam tử, ánh mắt có một lát dừng lại. Người nam nhân này quá phận tuấn mỹ chút. Đương nhiên, Hà Ánh Thải là cao quý hải cảnh đại năng, cũng là có tự thân thận trọng. Nàng chỉ là nhìn nhiều Ngư Trường Sinh vài giây đồng hồ, liền tiếp theo quan sát những người còn lại, đống nhiên cười nói, cái này còn ẩn giấu một cái đâu. Giấu cái gì? Đương nhiên là thiên tiêu. Tiết Phượng Thần thoáng quay người, tay cầm Khai Sơn đại phủ, đối hải cảnh đảo chủ chắp tay. Hà Ánh Thải tán thán nói, Lục học đệ quả thật năng lực không tầm thường, hơn nửa năm công phu, liền dựng lên dạng này một chi đoàn đội. Chắc hẳn ta hôm nay nhìn thấy, chỉ là Nhiên Môn thực lực một góc của băng sơn. Không đến mức, không đến mức. Lục Nhiên cười hắc hắc. Vân Hải nhai bên trên, đích sắc còn ném lấy hai tôn hải cảnh đâu, mà lại còn là bên trong cao đẳng cấp. Hà Ánh Thải chần chờ một lát, lại dò hỏi, Lục học đệ xuất đội chỗ này là Lục Nhiên, học tỷ hiểu lầm. Ta không phải chuyên môn tới đây, ta là đi dạo đến nơi này. Hà Ánh Thải thoáng nghiêng đầu. Đi dạo đến cái này, để chúng ta nói tiếng Hoa. Hô Lục Nhiên gật đầu xác nhận, ta bản ý là xuôi nam đi dạo chơi, tham dò một chút Thánh Linh Sơn địa đồ, gặp một lần việc đời. Hà Ánh Thải nhìn xem Lục Nhiên, dị thường trầm mặc. Nếu không phải lời này xuất từ Lục Nhiên miệng, nàng chỉ muốn mệnh lệnh trước mắt Giang Cảnh tiểu lâu la quỳ xuống, thành thật một chút, tổ chức ngôn ngữ trọng nói. Học tỷ không tin nha. Lục Nhiên cười chỉ hướng Ngư Trường Sinh, Tòng Long tiên sinh, là ta tại Thánh Linh Sơn phương bắc, rừng tuyết bên cạnh núi cao trong hồ bất ra tới. Ngư Trường Sinh. Lục Nhiên chỉ hướng hai tên cao lớn uy vũ Tây Hoang đệ tử, Phượng Yến nhị tướng, là ta tại Tây Bắc Đại Mạc bên trong, Vạn Nhận Sơn bên trong tìm tới. Hắn lại chỉ hướng Đặng Ngọc Tương, Ác Ngộng Mộ Pháp. Đặng Ngọc Tương khó được quay đầu, dư quang nhìn về phía Lục Nhiên, có chút nhíu mày. Lục Nhiên kẹt một chút, lúc này mới nói, "Ách, đây là ta xuất xưởng lúc tự mang." Đặng Ngọc Tương, Khương Như Ước buồn cười, nhìn xem Lục Nhiên đắc ý bộ dáng, lại khoe khoang đi lên. Cao trung lúc cứ như vậy, thật sự là không quên tay nghề lâu năm đâu. Hà Ánh Thải đã nghe ngơ ngác. Người khác ở nơi này Thánh Linh Sơn bên trong, phần lớn là kéo dài hơi tàn, nếu như có thể tìm được một cái chỗ dựa, hận không thể sống quãng đời còn lại trong đó. Nếu như một mực tìm không thấy tổ chức, vậy thì phải cả ngày lẫn đêm vong mệnh chạy trốn. Mà Lục Nhiên, đi dạo đi lên, lại là Bắc Phương Tuyết Lâm, lại là Tây Bộ Hoang Mạc, lúc này càng là muốn xuôi nam. Hai chúng ta đợi là một cái Thánh Linh Sơn sao? Hà Ánh Thải kinh ngạc nhìn Lục Nhiên, nửa ngày nói không ra lời. Lục Nhiên lại nói, lần này Nhiên Môn xuôi nam, không chỉ là thăm dò địa đồ, cũng muốn tìm một tìm cùng chung chí hướng đồng bạn. Gặp được Hà học tỷ, thật sự là kinh hỉ. Bất quá ngươi là cao quý một đạo chi chủ, sợ là khó coi thêm ta ngọn núi nhỏ này miếu nhỏ đi đối với vị này hải cảnh đại đạo chủ, Lục Nhiên vẫn thật là rất trông mà thèm. Đương nhiên, cũng chỉ là trông mà thèm, coi như đối phương có ý hướng, Lục Nhiên cũng phải thật tốt khảo sát một phen. Húng chi Hà Ánh Thải thân cư cao vị, lương tựa thiên chủ mình, sao lại dễ dàng buông tha bây giờ hết thảy. Ha ha. Hà Ánh Thải chậm chậm tâm thần, cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng nhìn Lục Nhiên, ánh mắt có chút lấp lóe. Lời nói cũng là không thể nói như vậy tuyệt đối.